Chương 1741, ưu nhược buồn dầu chương 1741, ưu nhược buồn dầu ưu nhược, minh hữu của ngươi tới thăm ngươi, ngươi còn không ra sao? Bích Ba tiên tử nhẹ nhàng nói một câu, tiếp lấy ưu nhược thân ảnh liền từ nước cầu bên trong hiện hiện. Các ngươi có mấy người ở chỗ này say rượu, ta cũng liền không tiện phải dậy, còn xin các ngươi tự tiện. Bích Ba tiên tử nói xong liền vội vàng rời đi nơi này. Tô Vân nhìn trước mắt ưu nhược, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ưu nhược khí tức trên thân cũng đã đạt đến bên trên vực chủ. Chúc mừng ngươi, cũng đạt tới bên trên vực chủ cảnh giới. Đông Vân đương nhiên cũng nhìn ra, đội vàng ở bên cạnh vừa cười vừa nói, cái này có cái gì tốt chúc mừng, ta ngay tại vì chuyện này buồn rầu đâu. Ưu nhược cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy, ngược lại là thật chặt nhíu mày. Ngươi ngay tại vì chuyện này buồn rầu, chẳng lẽ cảnh giới tăng lên không phải là một chuyện tốt sao? Đông Vân có một ít không hiểu nhìn xem ưu nhược. Cảnh giới của hắn tăng lên thời điểm, không biết hưng phấn bao lâu, có thể đổi làm kẻ chỉ điểm trước ưu nhược, thế nào thấy như thế không tình nguyện. Ta và ngươi khác biệt, ngươi hẳn không có nhận trói buộc đi, hiện tại tự do của ta đã bị hạn chế. Ưu nhược ánh mắt bên trong tránh lộ ra có chút bất đắc dĩ. Nàng từ khi trở thành bên trên vực chủ về sau, liền biết được bên trên vực chủ sẽ mất đi thân tự do chuyện này. Có thể nàng không được chọn cũng căn bản liền không cách nào lựa chọn. Bích Ba tiên tử mang nàng trở lại thủy tinh hệ về sau, lập tức liền để cảnh giới của nàng tăng lên tới bên trên vực chủ. Rất nhanh nàng liền tiếp nhận trông coi không biết lực lượng nhiệm vụ, đến mức đến bây giờ vẫn luôn không có cơ hội rời đi thủy tinh hệ. Nguyên lai Tô Vân nói là sự thật, ta tại trở thành bên trên vực chủ về sau cũng không có dạng này buồn rầu. Đông Vân ở một bên nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Hắn hiện tại cũng không dám nói lớn tiếng, chỉ sợ trêu đến ưu nhược không vui. Dù sao mất đi tự do chuyện này, thế nhưng là một kiện thiên đại sự tình. Bích Ba tiên tử căn bản cũng không có cho ta bất luận cái gì lựa chọn cơ hội, hiện tại ta bị vây ở thủy tinh hệ, muốn ra ngoài thực lực liền sẽ bị suy yếu, mà lại thời gian dài không trở lại, rất có thể sẽ bản thân bị trọng thương. Ưu nhược xẹp lấy một cái miệng nhỏ, nhìn cực kỳ không tình nguyện. Nếu như nàng có lựa chọn, tuyệt đối sẽ không lựa chọn mất đi thân tự do. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật trở thành chó giữ nhà. Tô Vân nhíu chặt lên lông mày, nguyên bản hắn coi là giống Bích Ba tiên tử thế lực cường đại như vậy người, căn bản liền sẽ không tìm kiếm kẻ chết hay. Mà lại Thiết Cuồng Đồ cũng cùng hắn ôm lấy ý tưởng giống nhau, cho nên lần trước hắn không có tới giải cứu ưu nhược. Có ai nghĩ được, ưu nhược liền thật đã mất đi thân tự do. Ngươi nói cái gì đó? Ngươi mới là chó giữ nhà đâu. Ưu nhược giơ lên nắm tay nhỏ, hung hăng đánh vào Tô Vân trên ngực. Nguyên bản nàng cũng có chút không vui, bây giờ trở nên càng thêm không vui. Bất quá đây cũng là không có biện pháp, tại hạ một thiên tài trở thành bên trên vực chủ trước đó, chỉ sợ ta đã không cách nào rời đi nơi này. Nàng không khỏi thở dài một hơi, hiện tại hỗn loạn thời đại đã sắp kết thúc. Cho dù là có thiên tài xuất hiện, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến có trở thành bên trên vực chủ tư cách. Chỉ sợ gần nhất trong một đoạn thời gian, nàng đều cần đợi tại thủy tinh bục lại. Bất quá theo ta được biết, ngươi cũng không phải nhất định phải một mực đợi tại thủy tinh hệ bên trong, có đôi khi cái kia cỗ thần bí lực lượng sẽ yếu bớt, đến lúc đó, ngươi liền có thể thừa cơ hội này ra. Tô Vân nghĩ đến trước đó Thiết Cuồng Đồ nói tới, thế là liền đem những thứ này toàn bộ đều nói cho ưu nhược. Vẫn là đừng đi ra ngoài tốt, một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta rất có thể lại bởi vậy bị thương nặng, cho nên phương pháp tốt nhất chính là một mực đợi tại thủy tinh hệ bên trong. Ưu nhược giống như là tự mình an ủi tự mình đồng dạng tiếp tục nói, đương nhiên có thể đạt tới cảnh giới này, cũng là vô số người mong nhớ ngày đêm mộng tưởng rồi. Về sau cái này rộng lớn thế giới liền từ các ngươi giúp ta đi xem đi, bất quá nghe nói các ngươi đánh cơ lan một trận, đây thật là để cho ta vui vẻ rất lâu. Ưu nhược sau khi nói đến đây, tâm tình rõ ràng trở nên phi thường vui sướng, phản phất nàng cũng tham gia ẩu đả cơ lan trong trận chiến đấu này. Hiện tại hai người chúng ta thực lực đã phi thường cường đại, về sau chỉ cần ngươi xem ai không vừa mắt, nói cho chúng ta biết hai cái một tiếng, hai chúng ta liền giúp ngươi đi đánh hắn. Đông Vân cười tủm tỉm nhìn xem Ưu nhược. Hắn chính là một cái chiến đấu phân tử, lúc không có chuyện gì làm liền muốn tìm người khác đánh nhau. Vậy ta hiện tại liền đánh một người một trận, ngươi có thể hay không giúp ta đi đánh hắn? Ưu nhược chớp một đôi mắt, cười như không cười nhìn xem Đông Vân. Ngươi cứ việc nói đi, là ai? Ta nhất định đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Đông Vân không chút do dự mở miệng nói ra. Chính là Lôi Vĩnh Tín cái kia tên vô lại, trước kia một mực nhìn hắn không thuận mắt, lần trước còn kém chút đem ta đánh chết. Ưu nhược hoạt bát nhìn xem Đông Vân. Nàng vừa mới liền nghe nói, Đông Vân cùng Tô Vân đi gây sự với Lôi Vĩnh Tín, kết quả bị dọa đến chạy. Nàng nói như vậy, chính là vì đùa một chút Đông Vân. Đông Vân đang nghe Lôi Vĩnh Tín cái tên này về sau, lập tức liền hiểu xỉu xuống dưới, ta đương nhiên cũng nghĩ khí đánh hắn, có thể cái này không muốn mặt vậy mà tìm giúp đỡ, coi như ta liên thủ với Tô Vân cũng không có nắm chắc. Đánh không lại người ta liền đánh không lại người ta đi, tìm nhiều như vậy lý do làm gì? Còn nói bất kể là ai đều phải giúp ta đi đánh hắn, liền sẽ khoác lác. U nhược làm một cái mặt quỷ, sắc mặt nàng đột nhiên lại mở đi. Ta thật rất muốn cùng các ngươi cùng đi ra mạo hiểm. Nàng minh bạch chỉ sợ sau này mấy vạn ức năm bên trong, nàng đều không có cách nào tự do tự tại. Chắc chắn sẽ có cơ hội, chuyện này cũng chỉ có biện pháp giải quyết, thực sự không được chúng ta còn có thể đi tìm thống ngự tổ chức. Tô Vân lúc này cũng không có tốt phương pháp, chỉ có thể trấn an ưu nhược nói. Kỳ thật, thống ngự tổ chức hẳn là thật sự có biện pháp. Hắn cẩn thận hồi tưởng, trước đó Cửu Phong liền đã từng cùng hắn nhắc qua. Thống ngự tổ chức có thể để bên trên vực chủ tự do tự tại, mà lại Cửu Phong phái hắn đi thống ngự tổ chức làm nội ứng, mục đích đúng là vì đạt được phương pháp này. Mà lại trước đó Thiết Cuồng Đồ cũng từng nói qua, đám người kia tụ tại cùng một chỗ, nghiên cứu chính là những thứ này chuyện kỳ quái. Không bằng hiện tại chúng ta liền đi xem xét một cái đi, dù sao ngươi sợ trông giữ cái kia cỗ thần bí lực lượng, lúc này cũng không có bộc phát. Đông Vân là loại kia nghĩ đến liền đi làm người, lập tức liền muốn mang theo ưu nhược rời đi. Nói đến ta cũng có gần ngàn năm thời gian, không hề rời đi thủy tinh buộc lại, đi thôi, cùng đi ra nhìn xem. U Nhược tựa hồ là hạ quyết tâm, cũng không quay đầu lại rời đi thủy tinh hệ. Tô Vân rõ ràng có thể cảm giác được, U Nhược rời đi thủy tinh hệ về sau, khí tức trên thân lập tức phát sinh biến hóa. Nguyên bản vẫn là cường đại bên trên vực chủ khí tức, lập tức trở nên có chút suy yếu. Cái này cùng Đông Vân khí tức trên thân hoàn toàn khác biệt, mặc dù Đông Vân thực lực so ra kém tại hỏa tinh hệ, nhưng hắn khí tức trên thân nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này chứng minh U Nhược cùng Đông Vân hai người trở thành bên trên vực chủ về sau, trải qua khẳng định cùng hoàn toàn khác biệt. Chương 1742, chương 1742, ba người tốc độ rất nhanh, chỉ dùng 10 cái thời gian hô hấp liền đi tới tội ác chi tinh. Hiện tại tội ác chi tinh cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, tại thống ngự tổ chức bố trí, tội ác chi tinh tỏa ra sức sống mới. Thậm chí đều có thật nhiều người ở chỗ này an cư lạc nghiệp cùng cái khác phổ thông tinh cầu đã không có khác nhau chút nào. Chỉ là để ba người cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là, ở chỗ này vậy mà tụ tập ước chừng 5-6 đạo khí tức cường đại. Mà những khí tức này không thể nghi ngờ đều là bên trên vực chủ. Mang theo tâm tình nghi ngờ, Tô Vân đi tới thống ngự tổ chức tổng bộ. Hắn hiện tại như là đã là thống ngự tổ chức người, gặp vấn đề tìm tổ chức hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Đi tới tổng bộ đại sảnh, Tô Vân còn chưa mở lời nói chuyện, cái kia đạo khí tức thần bí liền đã giáng lâm. Đã lâu không gặp, thực lực của ngươi vậy mà đã tăng lên tới loại cảnh giới này, không sai không sai, không hổ là bị ta chọn chúng người. Người thần bí thanh âm vẫn như cũ lơ lửng không cố định. Cho dù Tô Vân thực lực đã cường đại như thế, vẫn như cũ không cách nào cảm nhận được hắn vị trí cụ thể. Ta lần này đến, là muốn phiền phức tổ chức một sự kiện. Tô Vân không có chút do dự nào, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối người thần bí nói ra, có biện pháp gì hay không, có thể để bên trên vực chủ thoát ly cái kia lực lượng thần bí khống chế. Ta nhìn ngươi khí tức, hẳn là đi một đầu không giống bình thường con đường, ngươi hẳn là sẽ không nhận cái kia cỗ thần bí lực lượng bấy nhiêu mới đúng. Người thần bí mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Tô Vân trong lòng 10 phần chấn kinh, hắn căn bản cũng không có lộ ra bất kỳ khí tức, không nghĩ tới người thần bí vậy mà thoáng cái liền xem thấu hắn tất cả. Hắn cũng không nhận được lực lượng thần bí quá nhiều, điểm ấy người thần bí đều như lòng bàn tay. Bất quá lập tức tưởng tượng, hắn cũng hiểu được. Giống như là nhận lực lượng thần bí quá nhiều đủ nhược, trên thân rõ ràng cùng cái khác bên trên vực chủ khí tức khác biệt. Điểm này hắn đều có thể cảm giác được, chớ nói chi là thực lực thâm bất khả chắc người thần bí. Ta nói không phải ta, mà là bên cạnh ta ưu nhược, hiện tại hắn liền chịu đủ loại lực lượng này bối rối. Tô Vân đưa ánh mắt nhìn về phía một bên ưu nhược. Ưu nhược đương nhiên không muốn bị hạn chế tự do, thế là liền đối với người thần bí nói ra, chỉ cần có biện pháp để cho ta khôi phục thân tự do, vậy ta nhất định sẽ tận tâm tận lực vì tổ chức hoàn thành nhiệm vụ. Vậy lần này các ngươi xem như đến đúng rồi. Người thần bí thanh âm tràn đầy tình cảm sát thái. Hắn dừng lại ước chừng có hai cái hô hấp thời gian, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật ta đã thông chi những tinh hệ khác vực chủ, khiến cái này chịu đủ lực lượng thần bí bối rối người, tụ tập tại tội ác tinh cầu. Ta sẽ đem khôi phục thân tự do phương pháp xong, hoàn chỉnh chỉnh nói cho tất cả mọi người, không có bất kỳ giữ lại, đến lúc đó các ngươi chỉ cần chú ý lắng nghe là được rồi. Vậy có thể hay không hiện tại liền đem phương pháp này nói cho chúng ta biết, chúng ta thật sự là có chút nóng nảy, ưu nhược nếu như thời gian dài tại thủy tinh hệ bên ngoài, thân thể sẽ chịu ảnh hưởng. Tô Vân mở miệng lần nữa hỏi, nhưng lần này người thần bí cũng không trả lời hắn. Người thần bí tựa như là biến mất vô ảnh vô tung, vô luận Tô Vân cùng U Nhược hỏi vấn đề gì, hắn đều không tiếp tục trả lời. Hai người cũng không có cách nào, đành phải tạm thời rời đi thống ngự tổ chức tổng bộ. Chờ bọn hắn đi vào tội ác tinh cầu bên trên, phát hiện nơi này đã có 7-8 đạo bên trên vực chủ khí tức. Tô Vân còn ở lại chỗ này một số người bên trong, cảm ứng được hắn người quen biết cũ Cửu Phong. Xem ra những người này cũng sớm đã đạt được thống ngự tổ chức nhắc nhở, nhao nhao đến nơi này. Mục đích đúng là vì hiểu rõ như thế nào khôi phục thân tự do. U Nhược cùng Tô Vân cũng không có chọn rời đi, ngược lại là lặng lặng đợi tại nơi này. Dù sao có thể để U Nhược khôi phục thân tự do, hiện tại đây là một kiện quan trọng nhất sự tình. Hai người chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, cũng không có đi treo chọc cái khác bên trên một chủ. Đương nhiên nếu như không phải là bởi vì U Nhược ở đây, chỉ sợ Tô Vân đã sớm đi gây sự với Cửu Phong. Đại Thiên Tinh vực bởi vì Cửu Phong nguyên nhân, thế nhưng là chịu đủ chiến hỏa quấy nhiễu. Thẳng đến 3 ngày về sau, người thần bí thanh âm vậy mà chuyển khắp toàn bộ tội ác chi tinh. Mọi người tề tụ tội ác chi tinh, vì chính là khôi phục thân tự do, chúng ta thống ngự tổ chức có biện pháp cũng sẽ không hướng các ngươi thu lấy bất kỳ thù lao. Hiện tại mọi người chỉ cần dựa theo ta chỉ dẫn, tiến vào một cái trong không gian thần bí, đến lúc đó liền sẽ biết như thế nào khôi phục thân tự do. Người thần bí tiếng nói rơi xuống, ngay sau đó trên bầu trời liền xuất hiện một khe hở không gian, cái không gian này khe hở 10 phần ổn định. Thoạt nhìn là kết nối lấy một mảnh khác không gian. U Nhược đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Vân, nàng không biết đến tuột cùng nên tin tưởng người thần bí lời nói, vẫn là không nên tiến vào cái không gian này trong cái khe. Vẫn là vào xem một chút đi tóm lại. Có một tia hy vọng, nếu như ở bên ngoài, chỉ sợ vĩnh viễn không chiếm được khôi phục thân tự do phương pháp. Tô Vân suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định để U Nhược mạo hiểm thử một chút. Mà ở bên cạnh những thứ này bên trên bộ chủ, cũng toàn bộ đều ôm lấy ý tưởng giống nhau, trong đó cái thứ nhất không nhịn được chính là Lôi Vĩnh Tín. Hắn bay thẳng thân đi tới vết nứt không gian phía trước, một cái lắc mình liền tiến vào vết nứt không gian bên trong. Cửu Phong là cái thứ hai, hắn theo sát Lôi Vĩnh Tín sau lưng, cũng tiến vào vết nứt không gian bên trong. Nếu như chính ngươi đi vào lời nói không chừng sẽ cùng những người này tao ngộ, mà bọn hắn cũng rất có thể sẽ đối với ngươi xuất thủ, dù sao ngươi là minh hữu của chúng ta. Tô Vân không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Nếu nói như vậy, chẳng bằng để cho ta cùng Đông Vân cùng một chỗ cùng ngươi đi vào, đến lúc đó qua lại ở giữa còn có cái chiếu ứng. Đông Vân cũng ở một bên nhẹ gật đầu, đã ba người bọn họ đã trở thành minh hữu, vậy liền hẳn là tam vị nhất thể. Đa tạ các ngươi. U Nhược cũng phi thường hiếm thấy nghiêm túc lên. Nàng đầu tiên là tự mình một người bay đến vết nứt không gian bên cạnh. Không nên gấp gáp, ba người chúng ta đi vào trùng, bằng không rất có thể sẽ không ở cùng một nơi. Tô Vân nghĩ đến trước đó tiến vào thần bí không gian lúc, kiểu gì cũng sẽ bị ngẫu nhiên chuyển tống đến một chỗ, thế là liền lưu lại một cái tâm nhãn. Hắn lôi kéo Đông Vân cùng U Nhược tay, thẳng đến ba người lẫn nhau nắm chặt về sau, lúc này mới nhảy vào đến vết nứt không gian bên trong. Một trận trời đất quay cuồng về sau, ba người cuối cùng là đi tới vết nứt không gian bên trong. Vết nứt không gian bên trong quả nhiên là một mảnh khác không gian. Nơi này chim hót hoa nở, nhìn tựa như là ở vào một cái mười phần phồn bình tinh cầu bên trên đồng dạng. Tô Vân cẩn thận quan sát một chút, phát hiện ở bên cạnh họ cũng không có những người khác, chỉ có ba người bọn hắn. Thậm chí ngay cả một cái tiểu động vật đều không có. Không chỉ có như thế, Tô Vân còn cảm nhận được một cái đáng sợ hiện tượng, đó chính là hắn trên người nguyên tố chi lực, vậy mà vô duyên vô cớ toàn bộ biến mất. Các ngươi cảm giác thế nào? Trên người nguyên tố chi lực còn có thể hay không cảm ứng được, mảnh không gian này có hay không nguyên tố chi lực? Chương 1743, không có nguyên tố chi lực không gian. Đại phiền toái chương 1743, không có nguyên tố chi lực không gian, đại phiền toái trên người ta nguyên tố chi lực xác thực cũng biến mất không thấy. U Nhược cẩn thận cảm thụ một chút, cũng không có phát hiện bất kỳ nguyên tố chi lực. Đông Vân cũng một mặt ngưng trọng lắc đầu, trên người hắn nguyên tố chi lực có thể cùng U Nhược còn có Tô Vân hoàn toàn khác biệt. Hắn nguyên tố chi lực là bất diệt chi hỏa, vô luận ở nơi nào cũng không thể sẽ biến mất, nhưng tại mảnh này trong không gian thần bí, vậy mà vô duyên vô cớ biến mất. Mà lại tại toàn bộ không gian bên trong cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguyên tố chi lực, phản phất mảnh không gian này là nguyên tố chi lực cấm khu. Xem ra ở chỗ này không có bất kỳ người nào có thể sử dụng nguyên tố chi lực, chỉ sợ những người khác cùng chúng ta tình huống cũng giống vậy. Tô Vân chậm rãi mở miệng, không có nguyên tố chi lực, hắn còn có cái khác rất nhiều thủ đoạn, cho nên trong lòng cũng không bối rối. Đông Vân trong lòng có chút lo lắng, không có nguyên tố chi lực, thực lực của hắn cùng người bình thường cơ hồ không có gì khác biệt, có thể nói căn bản cũng không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, chúng ta hẳn là mau chóng tìm đồ ăn cùng nguồn nước, không có nguyên tố chi lực, căn bản là không cách nào duy trì chúng ta sinh mệnh vận chuyển. Tô Vân đã xông qua vô số cái địa phương. Đối với hiện tại loại tình huống này, hắn cũng sớm đã có dự định, sẽ không giống con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn. Đông Vân cũng trong nháy mắt phản ứng lại, bởi vì thể nội có được nguyên tố chi lực nguyên nhân, cho nên cho tới nay hắn cũng sẽ không liền giống như người bình thường ăn cơm uống nước, thậm chí ngay cả đi ngủ đều không cần. Nguyên tố chi lực tựa như là liên tục không ngừng năng lượng, cung cấp lấy thân thể của hắn tất cả tiêu hao. Bây giờ không có nguyên tố chi lực, nếu như thời gian dài không ăn cơm uống nước, rất có thể sẽ chết đói ở chỗ này. Ba người đi ở trên vùng đất này, trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Không biết dài bao nhiêu thời gian, bọn hắn đã không có qua loại này cước đạp thực địa cảm giác. Tô Vân kinh nghiệm phi thường sung túc, bọn hắn một đường dọc theo cỏ nhỏ rậm rạp địa phương tiến lên, rất nhanh liền tìm được nguồn nước. Bất quá ở chỗ này nhưng không có phát hiện bất kỳ sinh vật, bọn hắn sai lầm vẫn không có đạt được giải quyết. Tô Vân tranh thủ thời gian đi vào trên bờ sông xem xét, phát hiện trong sông thanh tịnh thấy đáy, đừng nói là tiểu ngư, liền ngay cả một chút trong nước đều không có phát hiện. Hiện tại ba người thể lực coi như tràn đầy, nhưng là không bao lâu, trong cơ thể của bọn họ năng lượng liền sẽ bị hao hết, nếu như lại tìm không đến đồ ăn lời nói, tuyệt đối sẽ bị sống chết đói. Cuối cùng là một mảnh như thế nào không gian. Tại trong cả trời sao, ta chưa từng có nhìn thấy qua chỗ như vậy, cũng chưa từng có thấy qua có dạng này ghi chép. Đông Vân thật chặt nhíu mày. Hắn thật sự là nghĩ không ra, vì sao lại có chỗ như vậy tồn tại. Không nên gấp gáp, đã người thần bí kia đem chúng ta đưa đến nơi này, nhất định liền có tính toán của hắn. Tô Vân so ra mà nói vẫn tương đối chấn định, nếu như người thần bí muốn ra tay với bọn họ. Lấy người thần bí thực lực, mấy người bọn hắn căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Người thần bí cũng không có ra tay với bọn họ động cơ. Nơi này cùng tinh cầu hoàn toàn khác biệt, ước chừng qua thời gian mấy tiếng, bầu trời vậy mà vi vi tối xuống dưới. Phải biết tại trong tinh vực là không có ba ngày đêm tối khác biệt. Thẳng đến bầu trời hoàn toàn tối xuống, Tô Vân ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản thể nội biến mất không thấy gì nữa nguyên tố chi lực vậy mà chậm rãi khôi phục. Trong cơ thể ta giống như có nguyên tố lực, mà lại cỗ này nguyên tố chi lực còn tại không ngừng lớn mạnh, thậm chí muốn so tiến vào mảnh này thần bí không gian trước đó còn cường đại hơn không ít. Đông Vân ngạc nhiên thanh âm cũng truyền đến Tô Vân trong lỗ tai. U Nhược cũng cẩn thận cảm thụ dưới, trong cơ thể nàng nguyên tố chi lực cũng đang thong thả khôi phục. Xem ra mảnh này thần bí không gian, ban ngày không có nguyên tố chi lực, ban đêm nguyên tố chi lực liền sẽ khôi phục. Tô Vân đang nói xong câu nói này về sau, lập tức liền ý thức được tình huống không đúng. Nếu như bọn hắn khôi phục nguyên tố chi lực, như vậy những người khác trên người nguyên tố chi lực cũng sẽ cùng một thời gian khôi phục. Mà khôi phục nguyên tố chi lực người, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên xem xét toàn bộ thần bí không gian hoàn cảnh. Quả nhiên, tại hắn ý nghĩ vừa mới rơi xuống về sau, một cố lại một cố lực lượng nguyên tố không ngừng xuất hiện ở trên không phía trên. Trong đó chói mắt nhất, thuộc về tại lôi vĩnh tín lôi thuộc tính nguyên tố. Lôi nguyên tố tựa như là một đoàn hào quang chói sáng, trong nháy mắt đem toàn bộ không gian chiếu giống như ban ngày. Có lực lượng nguyên tố về sau, mảnh không gian này đối với những người này tới nói đơn giản chính là một cái nho nhỏ sân bóng. Rất nhanh đại lượng người liền tụ tập đến lôi vĩnh tín vị trí. Chúng ta có hay không muốn đi qua xem xét một chút? Đông Vân có chút kích động. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, khẳng định sẽ bộc phát ra xung đột. Đối với hắn cái này phần tử hiếu chiến tới nói, có địa phương chiến đấu hắn liền sẽ thích. Tạm thời trước không muốn qua đi, còn không biết nơi này đến tột cùng là tình huống như thế nào, tùy tiện qua đi lời nói, vạn nhất cùng những người khác phát sinh xung đột, bằng vào chúng ta ba người thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể tự vệ. Tô Vân khẽ lắc đầu, hắn cũng không biết có bao nhiêu bên trên vực chủ đi vào mảnh này thần bí không gian, nhưng ít ra có thể khẳng định là Lôi Vĩnh Tín cùng Cửu Phong nhất định tại bên trong vùng không gian này. Hai người thực lực tại sàn sàn với nhau, chí ít đều là ngũ tinh bên trên vực chủ. Ba người bọn họ hợp lực, cũng chỉ có thể đủ đối phó một cái ngũ tinh bên trên vực chủ mà thôi. Nếu như hai người liên thủ, ba người bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Tại bên trong vùng không gian này, nói không chừng ai là ai liền sẽ trở thành minh hữu, nói không chừng ai là ai lại sẽ trở thành địch nhân. Coi như Tô Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, Lôi Vĩnh Tín nơi đó đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt nguyên tố ba động. Cái này nguyên tố ba động cũng không phải là Lôi Vĩnh Tín cường đại lôi nguyên tố, mà là thổ nguyên tố cùng phong nguyên tố đang không ngừng đụng vào nhau. Xem ra đến chiến tranh đã bạo phát, mà có được cường đại như thế phong nguyên tố người nhất định là Cửu Phong. Tô Vân yên lặng mở miệng, trong lòng của hắn đã minh bạch, Lôi Vĩnh Tín cùng Cửu Phong tuyệt đối sẽ không cho phép những người khác sống sót. Dù sao ai cũng không biết, đến tột cùng có mấy người có thể thành công địa thu hoạch được thân tự do, đương nhiên là đối thủ cạnh tranh càng ít đối bọn hắn càng có lợi. Lôi Vĩnh Tín cùng Cửu Phong thực lực cường đại như thế, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên thanh trừ bên người cái khác bên trên một chủ. Nhất là thổ tinh hệ cùng phong tinh hệ ở giữa vẫn luôn tồn tại tranh đấu, Cửu Phong cái thứ nhất đối thổ tinh hệ bên trên vực chủ xuất thủ cũng hợp tình hợp lý. Cửu Phong thực lực cường đại, bất quá rất hiển nhiên, một đêm thời gian hắn cũng vô pháp chấn áp thổ tinh hệ bên trên vực chủ. Lần này tranh đấu kéo dài suốt một buổi tối chờ đến sắc trời gặp sáng thời điểm, mỗi người trên người nguyên tố chi lực cũng đã biến mất, mà Cửu Phong cùng thổ nguyên tố bên trên vực chủ ở giữa tranh đấu mới chậm rãi hạ màn kết thúc. Tô Vân kiểm tra một hồi trạng huống thân thể của mình, đối bên cạnh Đông Vân cùng U Nhược nói ra, hiện tại chúng ta chậm rãi hướng khu vực trung tâm tới gần. Hắn cũng nghĩ thừa cơ hội này giải quyết hết Cửu Phong cùng Lôi Vĩnh Tín cái này đại phiền phái. Chương 1744, nhục thân chi lực, lực lượng thần bí. Chương 1744, nhục thân chi lực, lực lượng thần bí. Chúng ta bây giờ qua đi, vạn nhất có trong thân thể còn có dấu nguyên tố chi lực, đây không phải là mặc người chém giết sao? Đông Vân trong lòng vẫn là có chút do dự, không có nguyên tố chi lực, hắn nhưng là một điểm sức chiến đấu đều không có. Yên tâm đi, cho dù không có nguyên tố chi lực, thực lực của ta vẫn như cũ phi thường cường đại, dù sao ta thế nhưng là tu luyện qua nhục thân người. Tô Vân nói xong, một cước dâm tại bên cạnh thổ nhưỡng bên trên, ngay sau đó liền xuất hiện một cái 3 mét vuông hố to. Hắn bây giờ còn chưa có vận dụng toàn lực, mà lại ngay cả Bác Hoàng Cầm thần thuật cũng không có sử dụng. Mặc dù những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít tu luyện qua nhục thân chi lực, nhưng hắn cho rằng tuyệt đối không có khả năng có người vượt qua nhục thể của hắn lực lượng. Cho nên hiện tại tiến về khu vực trung tâm là lựa chọn chính xác nhất. Ngươi thật đúng là một cái đồ biến thái, không nghĩ tới ngay cả nhục thân lực lượng đều như thế cường hãn. Đông Vân đối Tô Vân so đo ngón tay cái. Hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là theo sát Tô Vân sau lưng. Phía khu vực này không hề giống không có nguyên tố chi lực. Bọn hắn dùng một cái ban ngày, cũng không có tới đến khu vực trung tâm. Mà đợi đến màn đêm buông xuống thời điểm, trong cơ thể của bọn họ nguyên tố chi lực cũng đã khôi phục, ở trung tâm khu vực lại một lần nữa bạo phát đại chiến. Lần này đã không chỉ là phong nguyên tố cùng thổ nguyên tố va chạm, lôi nguyên tố cũng đã gia nhập trong đó. Tô Vân có thể rõ ràng cảm giác được, Lôi Vĩnh Tín lôi nguyên tố thập phần cường đại, đang không ngừng tiến công lấy những người khác. Bất quá so sánh với đêm qua hỗn loạn, hôm nay liền có vẻ hơi chân pháp. Mấy cái nguyên tố chi lực tụ tập ở cùng nhau, cộng đồng chống cự lại thực lực cường đại nhất lôi nguyên tố cùng phong nguyên tố. Tô Vân lập tức liền minh bạch, tới khẳng định những người này không cam tâm bị Lôi Vĩnh Tín cùng Cựu Phong giết chết, cho nên tự phát tổ chức đến cùng một chỗ, cộng đồng chống cự hai người. Cứ như vậy, để nguyên bản thân ở ưu thế tuyệt đối Lôi Vĩnh Tín hai người trong nháy mắt biến thành thế yếu. Bất quá cho dù là tất cả mọi người liên hợp đến cùng một chỗ, vẫn như cũng không phải Cựu Phong cùng Lôi Vĩnh Tín đối thủ. Bị hạn chế thân tự do bên trên một chủ, đại bộ phận thực lực đều tại nhất tinh nhị tinh ở giữa. Đối mặt ngũ tinh bên trên một chủ, có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có Tô Vân cùng Đông Vân khủng bố như vậy sức chiến đấu. Ban ngày giáng lâm, lần này người thần bí thanh âm cuối cùng là tại thiên không bên trong vang lên. Thật sự là một đám ngu không ai bằng người, đều đã nói cho các ngươi biết như thế nào khôi phục thân tự do, nhưng vẫn là nghĩ đến tranh đấu. Thanh âm của hắn không đựng bất luận cảm tình gì sát thái. Tô Vân đối thanh âm này vô cùng quen thuộc, liền cùng lúc trước hắn lần đầu tiên tới thống ngự tổ chức tổng bộ nghe được giống nhau như lúc. Các ngươi thỏa thích đánh đi, coi như cuối cùng còn lại một người, lĩnh ngộ không được ảo diệu bên trong, mãi mãi cũng không có khả năng khôi phục thân tự do. Người thần bí thanh âm vẫn như cũ giống như là từ bốn phương tám hướng truyền đến đồng dạng. Tô Vân nghe được thanh âm này không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Hắn không rõ nguyên tố chi lực biến mất cùng xuất hiện, cùng thân tự do có quan hệ gì. Đương nhiên hắn vốn chính là thân tự do, đối với cái này cũng không có quá rõ ràng cảm thụ. U Nhược đang nghe người thần bí đoạn văn này về sau, đột nhiên nhắm mắt lại. Nàng tựa hồ lòng có cảm ngộ, dù sao ngộ tính của nàng cho dù là tại Tô Vân cùng Đông Vân trước mặt, vẫn như cũng phải cường đại bên trên không ít. Thẳng đến màn đêm buông xuống, nàng mới chậm rãi mở mắt. Ta giống như minh bạch. U Nhược chậm rãi mở miệng, chỉ gặp nàng trên người nguyên tố chi lực ngay tại chậm rãi xuất hiện, mà trong đó có một cỗ đặc thù lực lượng lại bị nàng bóc ra tại nguyên tố chi lực bên ngoài. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đông Vân giống như là một người hiếu kỳ bảo, đi tới U Nhược bên người. Kỳ thật nói đến cũng mười phần đơn giản, nguyên lai cái kia cỗ thần bí lực lượng vậy mà xen lẫn tại trong cơ thể của ta. U Nhược một bên đem thể nội những cái kia lực lượng thần bí bóc ra, một bên giải thích nói, cũng chính vì vậy, cho nên ta cùng lực lượng thần bí ở giữa có liên hệ nào đó. Có liên hệ nào đó? Tô Vân đồng dạng cũng là ngộ tính lịch thiên người, trong nháy mắt liền hiểu được U Nhược ý tứ. Hắn trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Sở dĩ những thứ này bên trên vực chủ sẽ mất đi thân tự do, nguyên nhân chính là thể nội xen lẫn cái kia cỗ thần bí lực lượng, mỗi giờ mỗi khắc cần bọn hắn dùng nguyên tố chi lực áp chế. Mà nếu như đem cỗ này lực lượng thần bí từ trong cơ thể của mình bóc ra đi, vậy bọn hắn nguyên tố chi lực liền sẽ trở nên tinh khiết. Đây cũng chính là vì cái gì ban ngày bọn hắn sẽ mất đi nguyên tố chi lực, mà lúc buổi tối nguyên tố chi lực lại sẽ trở lại thân thể bọn họ bên trong. Đây hết thảy đều là người thần bí thủ đoạn, vì chính là để bọn hắn biết mình thể nội có không sạch sẽ lực lượng. Thế nhưng là cái này cùng ta biết lại có chút khác biệt. Tô Vân vẫn như cũ nhíu thật chặt lông mày, cũng không có vì vậy mà giãn ra. Hắn từ Thiết Cuồng Đồ trong miệng nghe nói cũng không phải loại lực lượng này, mà là áp chế đến từ địa phương khác sinh mệnh lực lượng. Hiện tại người thần bí tựa như là đem khôi phục thân tự do phương pháp nói cho tất cả bên trên bộ chủ, nhưng cùng lúc cũng giống là tại phóng thích những cái kia lực lượng thần bí. Mặc kệ nhiều như vậy, có thể khôi phục thân tự do ngươi đã tốt vô cùng. Ú Nhược cũng không muốn lại một lần nữa bị những thứ này lực lượng thần bí cho cầm cố lại. Nàng đem trong thân thể nguyên tố chi lực toàn bộ đều phóng xuất ra, sau đó đem cái kia cố thần bí lực lượng thanh trừ không còn một mảnh. Cùng lúc đó, người thần bí thanh âm lại lần nữa tại ba người vang lên bên tai, quả nhiên vẫn là ba người các ngươi đầy đủ thông minh, trải qua ta nhắc nhở, lập tức hiểu nơi mấu chốt. Nếu như không có chuyện gì khác lời nói, hiện tại ta liền đưa các ngươi rời đi mảnh không gian này như thế nào? Người thần bí thanh âm rơi xuống, tại ba người bên người đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian. Nếu như cứ như vậy rời đi, chỉ sợ có chút quá cô phụ tốt như vậy địa phương. Tô Vân hiển nhiên cũng không muốn cứ vậy rời đi. Hắn tại bên trong vùng không gian này, có thể nói là ban ngày cường đại nhất người. Không có bất kỳ người nào nhục thân lực lượng, có thể cùng hắn đánh đồng. Nếu như hắn không thừa cơ hội này làm chút chuyện, cái kia thật sự có chút thác thất lương cơ. Đông Vân hiển nhiên cũng minh bạch Tô Vân ý tứ, ngươi là muốn đi tìm Lôi Vĩnh Tín cùng Cựu Phong Phiền Phức à? Không sai, trải qua hai ngày này đi đường, chúng ta đã đi tới khu vực trung tâm. Nếu như có thể mượn cơ hội này diệt trừ hai người kia, trở lại ngoại giới bên trong, chúng ta liền sẽ có hai cái địch nhân cường đại biến mất. Tô Vân nghiêm túc nhẹ gật đầu, như là đã là tử địch, vậy hắn tuyệt sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Bất quá các ngươi ở chỗ này cũng giúp không được ta gấp cái gì, không có nguyên tố chi lực, các ngươi cũng rất có thể bị những người khác giết chết, cho nên các ngươi đi trước ngoại giới chờ ta. Hắn để Đông Vân cùng U Nhược tạm thời rời đi, chuẩn bị tự mình một người hành động. Đông Vân hai người cũng không do dự, bọn hắn biết lưu lại cũng chỉ có thể làm vương hữu, thế là liền không chút do dự tiến vào vết nứt không gian bên trong. Theo thân ảnh của hai người biến mất, vết nứt không gian cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Chương 1745, trên đời này buồn cười lớn nhất, nhục thân chi uy. Chương 1745, trên đời này buồn cười lớn nhất, nhục thân chi uy. Tô Vân nhìn xem biến mất vết nứt không gian, không khỏi nhíu mày. Nếu như vết nứt không gian không còn xuất hiện lời nói, vậy hắn liền không cách nào rời đi mảnh này thần bí không gian. Bất quá hắn cảm thấy, người thần bí tuyệt đối sẽ không đem hắn một người đặt ở địa phương này, cho nên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Rất nhanh ban ngày rốt cục lại lần nữa đến, Tô Vân cũng đi tới không gian khu vực trung tâm. Ở chỗ này hắn rốt cục thấy được Lôi Vĩnh Tín thân ảnh. So sánh với U Nhược, những người này nộ tính liền muốn kém hơn rất nhiều, cho tới bây giờ vẫn không có lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Bất quá qua lại sát phạt chiến đấu ngược lại là không còn có xuất hiện, mỗi người đều hết sức chuyên chú lĩnh ngộ. Lôi Vĩnh Tín cũng ngay đầu tiên thấy được Tô Vân thân ảnh, ngươi cuối cùng là dám đến nơi này tới. Lúc trước hắn liền chú ý tới Tô Vân đã từng cùng U Nhược tại tội ác chi tình. Bây giờ chờ lâu như vậy, cuối cùng là đợi đến Tô Vân đến. Ngươi có phải hay không phi thường hy vọng ta tới đây, bất quá nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, ta tới đây là vì giết ngươi. Tô Vân cũng không che giấu nữa mục đích của mình, nhanh chân hướng Lôi Vĩnh Tín đi đến. Hắn đối với mình nhục thân lực lượng phi thường tự tin. Có Bác Hoàng Cầm Thần thuật tại, dưới cảnh giới ngang hàng người tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Ta giống như nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất. Lôi Vĩnh Tín cũng vi vi đứng dậy. Hắn không che giấu nữa lực lượng của mình, thiện tay một quyền liền đem bên cạnh một cái sườn núi nhỏ hình thành bã vụn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có của ngươi nhục thân lực lượng cường đại sao? Khoe miệng của hắn lộ ra một tia âm nhu nụ cười như ý, chúng ta Lôi Tinh hệ người, cho dù không tận lực tu luyện nhục thân lực lượng, nhục thể cường độ cũng muốn biến siêu ngang nhau cảnh giới người, bởi vì mỗi một lần lôi nguyên tố tiến vào thể nội đều sẽ trợ giúp chúng ta luyện thể. Lôi Vĩnh Tín cười tủm tỉm nhìn xem Tô Vân, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết của ngươi nhục thân lực lượng cường đại sao? Hắn trước mấy ngày không có hiện ra tự mình thân thể mạnh mẽ lực lượng, chính là vì hấp dẫn Tô Vân tới. Hắn biết lấy Tô Vân tính cách, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ở loại địa phương này buông tha hắn. Thế là cố ý yếu thế, đem Tô Vân dẫn tới sau đó đem nó đánh giết. Ngươi cái kia cường đại thể thuật, hẳn là gọi là Bác Hoàng Cầm Thần thuật a? Lôi Vĩnh Tín mở miệng cười. Hắn phản phất đối Tô Vân hết thảy như lòng bàn tay. Tô Vân trong lòng chấn kinh, hắn chẳng thể nghĩ tới, tự mình tính toán cẩn thận cái bẫy, lại bị Lôi Vĩnh Tín tương kế tiểu kế. Bất quá bây giờ đã đến tình trạng này, để hắn cứ như vậy xám xịt đào tẩu, tuyệt đối là không thể nào. Lôi Vĩnh Tín mặc dù cảnh giới mạnh hơn hắn, nhưng nhục thân lực lượng hẳn là sẽ không mạnh hơn hắn bên trên quá nhiều. Chí ít hắn cũng có đầy đủ năng lực tự vệ. Hắn không nói nữa, một cái bước xa liền xông về Lôi Vĩnh Tín. Tô Vân động tác trôi chảy mà tấn mãnh, hắn thể thuật cũng sớm đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Hai tay của hắn phản phất xuất hiện từng đạo huyết ảnh. Khi thì như gió táp mưa rào giống như công kích mãnh liệt, khi thì như nước chảy lách qua Lôi Vĩnh Tín phòng ngự. Thân hình của hắn linh động, phản phất một con trong rừng xuyên toa báo săn, mỗi một lần di động đều vừa đúng. Mà Lôi Vĩnh Tín đồng dạng không cam lòng yếu thế, để cho người ta dự kiến không đến chính là, hắn thể thuật đồng dạng tinh xảo. Động tác của hắn cương mãnh hữu lực, mỗi một lần ra quyền đều phản phất có thể lay động đất trời. Hai người quyền cước đụng vào nhau, bộc phát ra từng đợt oanh minh. Không khí chung quanh phản phất bị bọn hắn lực lượng vỡ ra đến, hình thành từng đạo vô hình khí lãng. Thân ảnh của bọn hắn đang giận sóng bên trong xuyên toa, mỗi một lần giao phong đều để người kinh tâm động phách. Bác Hoàng Cầm Thần thuật. Tô Vân thân hình đột nhiên lóe lên, chớp mắt liền xuất hiện tại Lôi Vĩnh Tín trước mặt. Hai tay của hắn hóa thành hai đạo kim quang, thẳng đến Lôi Vĩnh Tín cổ họng. Lôi Vĩnh Tín trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn cấp tốc kịp phản ứng, hai tay quanh ngăn trở Tô Vân công kích. Lực lượng của hai người trên không trung chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Tô Vân cảm nhận được Lôi Vĩnh Tín lực lượng mạnh mẽ, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, mà là tiếp tục tăng lớn cường độ, ý đồ đột phá Lôi Vĩnh Tín phòng ngự. Một vệt kim quang bao phủ tại quanh người hắn phía trên, đây là Bát Hoàng Cẩm Thần thuật phát huy đến cực hạn thể hiện. Hắn bỗng nhiên phát lực, đem Tô Vân đẩy ra, sau đó cấp tốc phản kích. Nắm đấm của hắn như là thiết truy giống như đánh tới hướng Tô Vân, mang theo thế lôi đỉnh và quân. Tô Vân cấp tốc né tránh, nhưng Lôi Vĩnh Tín công kích như bóng với hình, để hắn không chỗ có thể trốn. Hắn chỉ có thể kiên trì nên đón, cùng Lôi Vĩnh Tín triển khai một trận kịch liệt vật lộn. Thân ảnh của hai người trên chiến trường tung bay, mỗi một lần va chạm đều để hai người bọn họ thân thể lắc một cái. Theo chiến đấu đạt tới gay cấn, Tô Vân cùng Lôi Vĩnh Tín trong lòng hai người đồng thời âm thầm giật mình. Hai người nục thân lực lượng đều muốn so ngang nhau cảnh giới người mạnh lên không ít, nhưng lúc này lại có chút thế lực ngang nhau. Mà lúc này màn đêm đã dần dần giáng lâm, Tô Vân biết mình đã không thể lại cùng Lôi Vĩnh Tín dây dưa. Lúc này trong cơ thể hắn nguyên tố chi lực đã đang từ từ khôi phục, chờ đến nguyên tố chi lực hoàn toàn khôi phục thời điểm, hắn tuyệt không có khả năng là Lôi Vĩnh Tín đối thủ. Tô Vân vừa đánh vừa lui, mà Lôi Vĩnh Tín hiển nhiên không muốn cứ như vậy thả hắn rời đi, không ngừng ở phía sau truy kích lấy hắn. Mà Lôi Vĩnh Tín trong lòng cũng biết, một khi màn đêm buông xuống, hắn tất nhiên có thể đem Tô Vân chém ở dưới ngựa. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Tô Vân trong lòng cũng càng ngày càng run như cây sấy. Thể nội nguyên tố chi lực đã khôi phục một thành, Lôi Vĩnh Tín tại tiến công lúc cũng không ngừng xen lẫn kinh khủng lôi nguyên tố. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Vân bên người đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian. Người thần bí thanh âm cũng lần nữa ở bên tai của hắn vang lên. Đây là chúng ta thống ngự tổ chức người, ai cũng không thể tổn thương hắn. Theo người thần bí thanh âm rơi xuống, Lôi Vĩnh Tín ánh mắt phức tạp nhìn Tô Vân một mắt. Ở trong không gian này, người thần bí thực lực thật sự là quá cường đại, ngay cả Lôi Vĩnh Tín cũng có chút kiêng kỵ. Hắn chỉ có thể ngừng tay, trơ mắt nhìn Tô Vân nhảy vào vết nứt không gian rời đi. Từ thần bí không gian ra Tô Vân, nhịn không được miệng lớn thở hổn hển. Hắn về sau tuyệt đối sẽ không lại đánh dạng này không nắm chắc cầm, đối mặt Lôi Vĩnh Tín, liền ngay cả đơn thuần nhục thân lực lượng cũng không là đối thủ. Nếu như không phải người thần bí đột nhiên xuất thủ cứu rút, chỉ sợ hắn hiện tại cũng sớm đã bị Lôi Vĩnh Tín vĩnh viễn lưu tại vừa mới bên trong vùng không gian kia. Một mực tại tội ác chi tinh chờ lấy Đông Vân cùng U Nhược, trông thấy Tô Vân thân ảnh đội vàng đi tới. Thế nào? Có hay không đem hai cái vấn đề khó khăn không nhỏ giải quyết hết? Đông Vân một mặt mong đợi nhìn xem Tô Vân nói. Không có giải quyết hết hai người kia, kém chút bị hai người kia giải quyết rơi. Tô Vân bất đắc dĩ thở dài, đem Lôi Vĩnh Tín nhục thân lực lượng cũng cực kỳ cường đại sự tình nói ra. Hiện tại khẩn yếu nhất không phải chuyện này, mà là chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng chờ đến những người này từ thần bí không gian bên trong ra, chỉ sợ ngũ đại tinh hệ lại phải biến đổi này. Tô Vân sắc mặt nghiêm túc dị thường nói. Chương 1746, bên trên bực chủ tầng tầng lớp lớp, một lần nữa tẩy bài chương 1746, bên trên bực chủ tầng tầng lớp lớp, một lần nữa tẩy bài không sai, những người này ngộ tính lại chiến lệnh, cũng khẳng định có thể minh bạch đạo diệu bên trong. Đông Vân lập tức nhẹ gật đầu, đồng ý Tô Vân thuyết pháp. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ta làm sao có chút làm không rõ ràng đâu. U Nhược một mặt không hiểu nhìn xem Đông Vân cùng Tô Vân nói. Ngươi nghĩ một hồi, nếu như những người này tất cả đều khôi phục thân tự do, như vậy bọn hắn có thể hay không bốn phía gây sự? Tô Vân đơn giản giải thích một chút. Hắn bên trong đã có thể dự đoán đến đám người này từ thần bí không gian bên trong sau khi đi ra tuyệt đối sẽ bốn phía tranh đấu, thậm chí rất có thể sẽ đem một mảng lớn tinh vực biến thành không người tinh vực. Dù sao những người này mất đi tự do quá lâu, khó tránh khỏi sẽ làm ra chuyện khác người gì. Càng quan trọng hơn là một đống lớn bên trên vực chủ khôi phục thân tự do, chắc chắn sẽ không tình nguyện bình tĩnh. Nếu để cho bọn hắn giống như trước, canh giữ ở riêng phần mình rõ ràng một mẫu ba phần đất, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng làm được. Mặc dù hỗn loạn thời đại đã kết thúc, chỉ sợ một cái càng đáng sợ thời đại liền muốn tiến đến. Ta đột nhiên có chút lý giải, vì cái gì thống ngự tổ chức sẽ để cho đám người này toàn bộ đều khôi phục thân tự do, thống ngự tổ chức chính là muốn để phiến tinh không này trở nên không được an bình. Đông Vân trước đó còn có chút không hiểu, vì cái gì thống ngự tổ chức sẽ đem bí mật này nói ra, hiện tại xem ra hoàn toàn là vì đảo loạn phiến tinh không này trật tự. Bất quá ta vẫn còn có chút không rõ, người thần bí thực lực đã cường đại như thế, liền xem như muốn trưởng không toàn bộ tinh không cũng không phải việc khó, vì cái gì còn muốn làm ra nhiều như vậy làm cho người khó hiểu sự tình. Hắn dùng tay vuốt vuốt đầu, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ đưa ra bên trong mấu chốt. Khẳng định là có cái gì hạn chế, người thần bí không thể độc thủ, lại hoặc là nói hắn có một loại đặc biệt đam mê, chính là thích xem người khác tranh đấu. Tô Vân bây giờ căn bản không muốn để ý tới những thứ này thượng vàng hạ cám sự tình. Hắn muốn làm nhất chính là tranh thủ thời gian trở lại đại thiên tinh vực, để người ở bên trong toàn bộ đều trốn đi. Không được, ta phải tranh thủ thời gian hồi ức một chút hỏa tinh hệ, mặc dù người ở đó ta không quan tâm chết sống, nhưng ít ra cũng muốn chuẩn bị một chút. Đông Vân cũng đã hiểu rõ sự tình tính nghiêm trọng, tại cùng Tô Vân sau khi nói xong, lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới hỏa tinh hệ. Đông Vân cũng thật sự là một người nóng tính, rõ ràng hai người các ngươi tiện đường đều không đợi ngươi một chút. U Nhược hướng phía Đông Vân bóng lưng so đo nằm đấm, hiện tại nàng đã khôi phục thân tự do, tâm tình vô cùng vui vẻ. Nếu không ta và ngươi cùng một chỗ về La Sát Hải tinh vực đi, thủy tinh hệ ta thực sự không muốn trở về, mà lại Bích Ba tiên tử biết ta khôi phục thân tự do, nói không chừng làm sao đối phó ta đây. Nàng nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định đi theo Tô Vân bên người. Dạng này cũng không tệ, hai người chúng ta tại một khối chí ít qua lại có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Vân gật đầu đồng ý, liền cùng U Nhược cùng một chỗ về tới La Sát Hải tinh vực. Tiếp xuống trong mấy ngày này, chúng ta ai cũng không muốn qua lại rời đi, dù sao bên trên vực chủ tầng ra, nếu như chúng ta tự mình đơn độc một người lời nói, rất có thể gặp được nguy hiểm. Hắn cuối cùng vẫn là không yên lòng dặn dò U Nhược một câu: "Yên tâm đi, ta tuyệt đối một tấc cũng không rời tại bên cạnh ngươi." U Nhược gật đầu cười, tựa như là một cái theo đuôi, đi theo Tô Vân sau lưng. Một đường về tới La Sát Hải tinh vực, Tô Vân cũng không có nhàn rỗi cố gắng tìm kiếm lấy thiết cuồng đồ, còn có Hắc La Sát khí tức. Cuối cùng tại nửa ngày sau tìm được thiết cuồng đồ. Thiết cuồng đồ tiền bối, muốn phát sinh đại sự. Tô Vân lập tức đi vào thiết cuồng đồ bên người nói: "Có thể ra cái đại sự gì, chẳng lẽ trời sập hay sao?" Thiết cuồng đồ một mặt nhàn nhã nằm trên bầu trời, phản phất tất cả sự tình đô sự không liên quan đến mình đồng dạng. Thống ngự tổ chức đã để tất cả bên trên vực chủ khôi phục thân tự do. Tô Vân đem thần bí không gian sự tình nói cho thiết cuồng đồ. Hắn muốn nhìn một chút, thiết cuồng đồ là như thế nào dự định cùng kiến giải. Không nghĩ tới vậy mà thật sẽ có một ngày này, ta đã sớm ngờ tới, thống ngự tổ chức khẳng định có để bên trên vực chủ khôi phục thân tự do biện pháp. Thiết cuồng đồ nghe được tin tức này về sau, rõ ràng cũng không còn bình tĩnh nữa. Trong miệng hắn phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, ngay sau đó Hắc La Sát thân ảnh cũng xuất hiện tại trước mặt hai người. Hắc La Sát trên dưới đánh giá Tô Vân một mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói ra: "Thực lực ngươi tăng lên thật nhanh, mắt thấy đã cùng thiết cuồng đồ tương xứng. Nói hiệu nói vượn thứ gì? Hắn có thể so với được ta sao? Đây là bởi vì ta nói cho hắn biết phương pháp tu luyện, thực lực của hắn mới tăng lên như thế nhanh chóng." Thiết cuồng đồ một mặt không muốn nhìn xem Hắc La Sát: "Nếu như ngươi không tin, có thể để hắn cùng ta chiến đấu một chút thử một chút, ta cam đoan chỉ dùng một cái tay liền có thể để cầu mong gì khác tha." Thiết cuồng đồ vừa nói, một bên đứng lên đối Tô Vân ngoắc ngoắc tay: "Hai vị tiền bối có thể hay không đừng trò chuyện những thứ này để lời nói với người xa lạ. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian thương lượng một chút sau này phải nên làm như thế nào a." Tô Vân một mặt bất đắc dĩ, thiết cuồng đồ một người điên điên khủng khủng coi như xong, liền ngay cả Hắc La Sát cũng đi theo một khối điên. "Nói cũng đúng, người gấp gáp như vậy gọi ta đến có chuyện gì? Chẳng lẽ là bị hầu tử cắn cái mông?" Hắc La Sát đột nhiên nghĩ đến, vừa mới thiết cuồng đồ nóng nảy gọi hắn đến, vội vàng dò hỏi: "Cái gì bị hầu tử cắn cái mông? Ngươi mới bị hầu tử cắn cái mông, ta cho tới bây giờ không có bị hầu tử cắn qua cái mông." Thiết cuồng đồ che lấy cái mông của mình lớn tiếng nói. Mắt thấy hai người lại muốn đem chủ đề kéo xa, Tô Vân vội vàng ngăn lại: "Toàn bộ tinh không sắp biến thiên, bên trên vực chủ toàn bộ đều muốn ra, một trận hủy diệt cấp đại chiến không thể tránh được." Tô Vân một hơi đem có chuyện toàn bộ nói ra. Hắc La Sát lúc này mới mặt mũi tràn đầy lo lắng nghiêm túc lên: "Nếu quả như thật là như vậy, vậy chúng ta La Sát Hải tinh vực cũng tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi." "Cái này có gì phải sợ, La Sát Hải tinh vực không chỉ có ngươi còn có ta, hiện tại càng có Tô Vân, ba người chúng ta người chung vào một chỗ, chẳng lẽ còn ngăn cản không nổi lần này hạo kiếp sao?" Thiết cuồng đồ lại liếc mắt nhìn bên cạnh U Nhược nói ra: "Đúng rồi, còn có tiểu nha đầu này, cũng là chúng ta trên một sợi thừng châu chấu, hiện tại thế nhưng là khoảng chừng 4 cái bên trên vực chủ lực lượng. Ngươi nghĩ quá đơn giản, tất cả bên trên vực chủ khôi phục thân tự do, cũng không đại biểu chỉ có bọn hắn sẽ ra ngoài làm loạn." Hắc La Sát trên mặt không có chút nào buông lòng biểu lộ, cho dù biết Tô Vân cùng U Nhược đồng thời trở thành bên trên vực chủ, chỉ sợ một chút dấu ở vụn trộm thật lâu láo ra hỏa, cũng sẽ thừa cơ hội này ra đi, tỉ như nói phong tinh hệ đàn rồ. Tên kia cũng sẽ đi ra không? Thực lực của hắn cũng không phải hiện tại, ta có thể đối kháng, nhớ năm đó một mình hắn thiếu chút nữa cùng ta bất phân thắng bại. Thiết cuồng đồ trên mặt cũng lộ ra lo lắng thần sắc, hiện tại hắn thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá cũng xác thực cần một lần nữa tẩy bài, chúng ta La Sát biển gặp nhau, cũng không thể vẹn vẹn chiếm cái này một mẫu ba phần đất. Hắc La Sát ánh mắt kiên định, giống như là đang thì thảo tự nói đồng dạng. Chương 1747, yên lặng theo dõi kỳ biến, U Nhược ngượng ngùng. Chương 1747, yên lặng theo dõi kỳ biến, U Nhược ngượng ngùng. Là thời điểm nên một lần nữa tẩy bài, nhưng chúng ta đến tột cùng nên như thế nào cùng bọn hắn đối kháng đâu? Thiết cuồng đồ ánh mắt bên trong toát ra cùng lúc trước hoàn toàn không tương xứng ngưng trọng tấn sắc. Hắn mặc dù đối với mình thực lực phi thường tự tin, nhưng cũng hiểu biết những người khác thực lực, căn bản cũng không phải là hắn có thể vì muốn vì cái gì. Trọng yếu nhất chính là hiện tại hắn thực lực còn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đừng nói đối mặt những cái kia ẩn tàng đã lâu lão gia hỏa. Ngay tại lúc này bên ngoài những người kia, hắn đều không nhất định có thể hoàn toàn nghiền ép, cho nên có những thứ này lo lắng cũng là nên. Vừa mới không phải ngươi nói sao? Coi như bọn hắn ra cũng không có gì đáng ngại, chúng ta nơi này đã có 4 cái cường lực cao thủ. Tăng thêm Tô Vân cùng U Nhược hoàn toàn sẽ không sợ bọn họ. Hắc La Sát lặp lại thiết cuồng đồ vừa mới câu nói kia. Hắn nguyên bản trong lòng cũng là có chút bận tâm, nhưng hắn minh bạch lo lắng căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Huống hồ hiện tại cũng không phải tất cả mọi người sẽ nhằm vào bọn hắn La Sát Hải tinh vực, cũng sẽ không có người ngốc đến cùng bọn hắn khai chiến, dù sao bọn hắn khoảng chừng bên ngoài bên trên một tổ đã có được 3 cái. Mà lại Tô Vân cùng Đông Vân còn có U Nhược cũng sớm đã là đồng minh. Bọn hắn còn có được một cái không xác định vô gian La Sát, mấy người này chung vào một chỗ, tuyệt đối không có khả năng có người nghĩ đến trêu chọc La Sát Hải tinh vực. Vậy chúng ta bây giờ phải làm tốt cái gì chuẩn bị đâu? Là mau chóng đánh giết cái khác đã thoát ly trói buộc cao thủ, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến? Thiết cuồng đồ nói đến chiến đấu, ánh mắt bên trong lập tức toát ra thần sắc hưng phấn, cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Hắn tựa hồ giống như Đông Vân, mỗi một ngày đều đang vì chiến đấu chuẩn bị. Kỳ thật nội tâm của hắn bên trong so sánh với sầu lo, đối lần này thời đại tiến đến càng thêm lộ ra chờ mong. Dù sao chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể tăng lên thực lực của hắn, mới có thể mau chóng khôi phục hắn nguyên bản trạng thái đỉnh phong. Chúng ta đương nhiên vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến tốt, những người này mặc dù thoát ly ràng buộc rồi, nhưng bọn hắn không nhất định sẽ đi hướng địa phương nào, thậm chí rất có thể sẽ tạo thành liên minh. Hắc La Sát đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Vân, dù sao Tô Vân là tân sinh một đời cao thủ, cùng bọn hắn có được hoàn toàn khác biệt cách nhìn. Đối đây hết thể ngươi có dạng gì cái nhìn sao? có thể nói cho chúng ta nghe một chút, hiện tại chúng ta cũng cần các ngươi hỗ trợ bảy mưu tinh kế. Hắn phi thường tôn trọng nhìn xem Tô Vân. Hiện tại hắn cùng Tô Vân ở giữa đã không có quá lớn chênh lệch. Nhất là tại thực lực một phương này, mặc dù hắn thành danh đã lâu, nhưng là chiến đấu chân chính lực cũng không mạnh bằng Tô Vân đại thắng bao nhiêu. Tô Vân còn có tăng lên rất nhiều không gian, mà hắn đã vài ước năm qua không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Muốn ta nói lời nói, phương pháp tốt nhất vẫn là mau sớm làm rõ ràng những người này động tĩnh, nếu như có thể đem uy hiếp tiềm ẩn trước đánh giết, kia là tốt nhất. Tô Vân chậm rãi mở miệng. Hắn biết những thứ này thoát ly ràng buộc rồi bên trên của chủ, khẳng định lại không ngừng làm ra đại động tác. Dù sao bị khốn trụ lâu như vậy, thật vất vả có thân tự do, nếu như bọn hắn lại không sử dụng một chút lực lượng của mình, chỉ sợ đều sẽ phiền muộn đến chết. Mà lại tu luyện lâu như vậy, bọn hắn cũng nhất định muốn tên của mình bị càng nhiều người biết. Đây cũng là bọn hắn tu luyện tới cường giả, nội tâm trèo chống trọng yếu nguyên nhân một trong. Trọng yếu nhất chính là, hắn cùng thổ tinh hệ còn có phong tinh hệ người có rất lớn cừu hận. Dù sao trước đó không lâu vừa mới đem Cơ Lan đánh thành trọng thương, mà lại cùng cựu phong quan hệ trong đó cũng thập phần vi diệu. Cái này khiến cho hắn không thể không phòng chuẩn bị một chút những người này. Cùng cái nhìn của ta giống nhau, lấy thực lực của chúng ta tới nói đi chém giết một chút bên trên một chủ, cơ bản không có phiền phải gì, nhất là bọn hắn cũng không tại tự mình tinh hệ bên trong. Thiết Cuồng Đồ đối Tô Vân so đo ngón tay cái. Nếu như không phải là bởi vì hai người niên kỷ chênh lệch quá lớn, mà lại không tại cùng một cái thời đại, chỉ sợ hiện tại hắn cũng sớm đã cùng Tô Vân kết minh. Hắn thậm chí ở trong lòng cảm thấy nếu như có thể cùng Tô Vân liên thủ chiến đấu, thực lực của hắn cũng biết bay nhanh đồng dạng tăng lên. Thiết Cuồng Đồ phi thường tin tưởng khí vận cái này một cái thuyết pháp, nhất là nhìn thấy Tô Vân bên người mỗi người, thực lực đều đang không ngừng phi tốc tăng lên. Nội tâm của hắn kiên định Tô Vân coi như không phải Thanh Vân chi tử, cũng tuyệt đối là đến thiên địa tạo hóa đám người kia. Đi theo loại người này bên người có khả năng lấy được chỗ tốt, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đã các ngươi trong lòng đã có ý nghĩ này, vậy liền dựa theo ý nghĩ của các ngươi đi làm đi. Hắc La Sát nhẹ gật đầu, cũng không có phản bác. Hắn căn bản cũng không khả năng khống chế được những người khác ý nghĩ, nhất là Thiết Cuồng Đồ cùng Tô Vân cảnh giới cùng hắn tương đương. Càng quan trọng hơn là hắn cũng biết Tô Vân trên thân khí vận người tiền, cho nên quyết định không có chút nào điều kiện ủng hộ Tô Vân. Đã chúng ta đã định tốt sách lược, vậy thì nhanh lên nhìn một chút những thứ này tự do bên trên vực chủ đến tột cùng có ai. Tô Vân yên lặng gật đầu, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên U Nhược. Ngươi là thế nào nghĩ? Còn muốn hay không trở về thủy tinh hệ? Hắn vẫn tương đối tôn trọng U Nhược ý tứ. Ta chắc chắn sẽ không lại trở về, bọn hắn chẳng qua là coi ta là thành một cái công cụ mà thôi, tại không cần ta thời điểm liền đem ta ném đi, cần ta thời điểm liền để ta trở về. U Nhược phi thường kiên định lắc đầu. Nếu như không phải là bởi vì Bích Ba Tiên Tử thực lực thực sự cường đại, nàng mới sẽ không đi theo Bích Ba Tiên Tử trở lại Thủy Tinh Hệ. Hiện tại Thủy Tinh Hệ đã không có nàng bất luận cái gì đáng giá lưu luyến đồ vật. Nàng cũng sẽ không nốc về đến đi tiếp tục bị người khống chế, lưu tại Tô Vân bên này có nhiều cao thủ như vậy. Nàng tin tưởng Bích Ba Tiên Tử cũng không dám tùy tiện tới đây tìm phiền phức. Nếu là dạng này, cái kia đoạn thời gian gần nhất chúng ta liền tận lực đợi tại một khối đi, dù sao hiện tại không yên ổn, một cái bên trên vực chủ chỉ sợ rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Tô Vân khẽ gật đầu một cái. U Nhược cùng hắn cũng không giống nhau. Hắn không cần tinh hệ lực lượng ủng hộ, nhưng là U Nhược nếu như không tại thủy tinh hệ, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, nhất là bây giờ U Nhược thực lực bất quá là nhất tinh bên trên một chủ. Tại không có tinh hệ lực lượng duy trì dưới, chỉ sợ tùy tiện một cái bên trên một chủ đều có thể đánh bại U Nhược. Yên tâm đi, đoạn thời gian gần nhất ta sẽ theo sát ngươi. U Nhược trên mặt đột nhiên dâng lên một tia đỏ ửng, cái này khiến một bên Thiết Cuồng Đồ như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ Tô Vân lên giường lúc ngủ, ngươi đều phải cùng hắn tại trên một chiếc giường sao? Dạng này cũng không quá tốt. Thiết Cuồng Đồ cười tủm tỉm nhìn xem U Nhược nói. Hắn những lời này để U rơi trên mặt đỏ giống một cái táo đỏ đồng dạng. Ta chính là cùng hắn ngủ trên một chiếc giường thì thế nào? Đến chúng ta loại tu vi này, nam nữ không phải liền là một cái vô dụng đồ vật sao? U Nhược tựa hồ cũng ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng hướng Thiết Cuồng Đồ nói. Nàng một bên nói, còn một bên đưa ánh mắt nhìn về phía một bên giữa im lặng Tô Vân. Tô Vân dĩ nhiên không phải một cái kẻ ngu, tự nhiên cũng biết U Nhược ý nghĩ trong lòng. Bất quá bây giờ thời đại này, cũng không phải đàm luận nhi nữ tư tình thời điểm. Chương 1748, ta tới giúp ngươi, Thiết Cuồng Đồ nhập mình chương 1748. Ta tới giúp ngươi, Thiết Cuồng Đồ nhập minh ha ha ha, hai người các ngươi cũng không cần nói giỡn. Tô Vân mở miệng đánh gãy hai người đàm luận cái đề tài này. Nếu như bây giờ chuẩn bị không sai biệt lắm, vậy chúng ta vẫn là trước đem La Sát Hải tinh vực bố trí một chút. Lúc trước hắn đã cải tiến nguyên tố pháo tính toán thời gian, A Khắc Thượng đã chuẩn bị không ít nguyên tố pháo. Nếu như có thể đem cái này nguyên tố pháo thành công bố trí tại biên giới tinh cầu, kia đối La Sát Hải tinh vực cũng là một cái tăng lên cực lớn, bất quá bây giờ tới nói, những nguyên tố này pháo ý nghĩa đã không lớn. Dù sao nhân viên tác chiến đã lên không lên quyết định gì tính tác dụng, chủ yếu nhất vẫn là cao thủ ở giữa chiến đấu. Bên trên vực chủ tiện tay vung lên, thậm chí có thể để cho một cái tinh hệ hủy diệt đi 1/3, những nguyên tố này pháo đối bọn hắn tới nói căn bản cũng không khả năng có bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá có thể đem những nguyên tố này pháo phân phối tại biên giới tinh cầu bên trên, đối với một chút phổ thông nhân viên tác chiến, cũng coi là bên trên là một cái uy hiếp. Dù sao hiện tại hỗn loạn thời đại mặc dù đã qua, nhưng là mỗi cái tuần lễ ở giữa vẫn là có không ít cừu hận. Trung vực chủ lực chiến đấu như vậy cũng coi như được là lực lượng trung kiên. Nguyên tố pháo đối bọn hắn mà nói hay là vô cùng có uy hiếp. Đã dạng này, vậy liền để ta tới giúp ngươi đi. Thiết Cuồng Đồ nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong hưng phấn đã sớm không che giấu được. Hắn nguyên bản định một thân một mình đi tìm cái khác bên trên một chủ, nhưng là bây giờ thấy Tô Vân cũng có tính toán như vậy, thế là liền chuẩn bị cùng Tô Vân cùng một chỗ. đem toàn bộ La Sát Hải tinh vực liền tạm thời giao cho các ngươi, ta còn có chuyện quan trọng đi làm, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo đem nơi này trông coi ở. Hắc La Sát cũng không có cùng Tô Vân đợi tại một khối, hiện tại hắn chuẩn bị đi tìm một cái Vô Gian La Sát, nhìn xem Vô Gian La Sát là thế nào cân nhắc chuyện này. Chủ yếu nhất là thống ngự tổ chức bên kia đến tột cùng là dạng gì ý hắn cũng không hiểu rõ. Nếu như có thể thông qua Vô Gian La Sát hiểu rõ thống ngự tổ chức chuyện bên kia cũng là cực kỳ tốt. Tô Vân, ta có một kiện yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Thiết Cuồng Đồ xoa xoa đôi bàn tay, có chút ngượng ngùng đi vào Tô Vân bên người. Tiền bối ngươi có chuyện gì cứ việc nói là được rồi, trước đó giúp chúng ta nhiều như vậy, nếu có cần phân phó lời nói, ta tuyệt đối không chối từ. Tô Vân hơi kinh ngạc nhìn xem Thiết Cuồng Đồ, dù sao dựa theo Thiết Cuồng Đồ tính cách tới nói, tuyệt không có khả năng nói là như vậy, hắn mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng không có cự tuyệt. Thiết Cuồng Đồ cho tới nay trợ giúp, trong lòng của hắn cũng hết sức rõ ràng. Kỳ thật cũng là không phải việc ghê gớm gì, ta muốn gia nhập đến các ngươi Song Mây đồng minh bên trong. Thiết Cuồng Đồ mắt thấy Hắc La Sát đã đi xa, lúc này mới chậm rãi đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra. Trên mặt hắn hơi có một ít thần sắc khó xử, dù sao hắn cùng Tô Ninh ở giữa có thể tính được là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Cứ như vậy mở miệng lời nói, cũng có vẻ hắn có chút hèn mọn. Bất quá hắn cũng không phải loại kêu bảo thủ không chịu thay đổi người, mà lại ở thời đại này cường giả vi tôn. Tô Vân thực lực hoàn toàn gánh chịu nổi hắn dạng này. Đây là sự thực sao? Nếu như tiền bối nguyện ý gia nhập vào chúng ta đồng minh bên trong, vậy nhưng quá tốt rồi. Tô Vân lập tức tỏ vẻ ra là một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Dù sao đối với hắn mà nói, đây là một kiện thiên đại hảo sự. Thiết Cuồng Đồ có thể gia nhập vào bọn hắn đồng minh, tuyệt đối là mạnh hữu lực lượng rót vào. Mà lại Thiết Cuồng xuất hiện tại bộ dáng này rõ ràng có chút xấu hổ, cho nên hắn nhất định phải cấp cho Thiết Cuồng Đồ đầy đủ tôn trọng. Vậy dạng này liền nói rõ, về sau ta chính là các ngươi đồng minh bên trong một viên, không thể không nói chúng ta cái này đồng minh đã càng lúc càng lớn. Thiết Cuồng Đồ cười tủm tỉm mở miệng, cả người hắn cũng biến thành cực kỳ nhẹ nhõm. Ngươi yên tâm đi. Về sau ta tuyệt đối sẽ không phải nhiều các ngươi bất kỳ quyết định, cũng sẽ không cậy giả lên mặt, ta thì tương đương với là các ngươi một khẩu súng, các ngươi để cho ta đánh cái nào ta liền đánh đâu. Hắn đối với mình trí thông minh phi thường có nhận biết. Nếu như không phải là bởi vì của hắn tâm kế có chút đơn thuần, lúc trước cũng sẽ không phải chịu nhiều người như vậy vây công. Cho nên hiện tại hắn đem quyết định của mình tất cả đều giao cho Tô Vân trong tay. Kể từ đó vậy liền tốt nhất rồi. Tô Vân phi thường vui vẻ nhẹ gật đầu, hắn nguyên bản trong lòng còn có chút lo lắng, dù sao Thiết Cuồng Đồ thực lực cùng tư lịch đều bày ở chỗ ấy. Nếu như không nghe theo chỉ huy, đối bọn hắn cái này đồng minh tới nói cũng coi là một cái không nhỏ tai họa ầm. Hiện tại có Thiết Cuồng Đồ cam đoan, trong lòng của hắn cũng liền yên lòng. Vậy bây giờ Thiết Cuồng Đồ tiền bối, ngươi tạm thời lưu tại La Sát Hải tinh vực tòa trấn, để phòng có người ra quấy rối. Tô Vân cũng không do dự nữa, hắn lập tức chuẩn bị tiến về cùng thổ tinh hệ giáp giới mấy cái kia tinh cầu, để A Khắc Thượng vận chuyển lấy nguyên tố pháo đi vào biên giới tinh cầu. Đã chúng ta đều đã trở thành đồng minh, Thiết Cuồng Đồ tiền bối xưng hô thế này thật sự là quá sinh phân. Ngươi về sau cũng không cần gọi ta Thiết Cuồng Đồ tiền bối, ta thích lao thiết xưng hô thế này. Thiết Cuồng Đồ cười híp mắt cùng Tô Vân nói một câu, sau đó liền cao hứng rời khỏi nơi này. Tô Vân nghe được lao thiết xưng hô thế này, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, không nghĩ tới bây giờ lại còn có người thích xưng hô thế này. U Nhược thì là ở một bên vừa cười vừa nói, vậy ta cũng lưu tại nơi này đi, cùng Thiết Cuồng Đồ tiền bối tại cùng một chỗ, cũng coi là an toàn một điểm, nếu có chuyện gì lời nói, tại La Sát Hải Tinh Vũ chúng ta có thể trước tiên đuổi tới. Nàng còn có một số trong vấn đề tu luyện, muốn hỏi thăm Thiết Cuồng Đồ, cho nên cũng không định cùng Tô Vân cùng nhau rời đi. Tiểu nha đầu, về sau muốn hô ta lao thiết, đừng gọi ta Thiết Cuồng Đồ tiền bối. Thiết Cuồng Đồ nghe được U Nhược xưng hô, đột nhiên lại trở về. Tốt tốt tốt, ta về sau chắc chắn sẽ không lại gọi ngươi Thiết Cuồng Đồ tiền bối. U Nhược cười tủm tỉm mở miệng, đối với trước mắt sắc hoàng đồ, nội tâm của hắn bên trong hay là vô cùng thích. Dù sao căn bản cũng không có bất luận cái gì tiền bối giá đỡ, hơn nữa còn dạy cho hắn rất nhiều phương pháp tu luyện. Tô Vân cũng không có cùng hai người nhiều lời, một đường đi tới La Sát Hải tinh vực cùng thổ tinh hệ giáp giới địa phương. Bởi vì trước đó cùng Cơ Lan đại chiến, cho nên người nơi này lộ ra phi thường thưa thớt. Mà lại hắn bên trên vực chủ thực lực, để chung quanh tất cả mọi người không dám tùy tiện đánh ý đồ xấu, đến mức nơi này cái này một mảnh thời kỳ đều vô cùng an tĩnh. Mới vừa tới đến phiến tinh không này, A Khắc Thượng lập tức liền mang theo người đến đây yết kiến Tô Vân. Vực chủ đại nhân, chúng ta đạt được một tin tức. A Khắc Thượng sắc mặt có chút trịnh trọng mở miệng. Là cái gì tin tức trọng yếu? Tô Vân có chút không hiểu nhìn xem A Khắc Thượng, hắn cũng không biết nơi này đến tuột cùng sẽ xuất hiện cái gì tin tức trọng yếu. Dù sao gần nhất nơi này đã có một đoạn thời gian rất dài không có phát sinh chiến loạn. Nếu có tin tức trọng yếu, hắn suy đoán hẳn là nguyên tố pháo. Là liên quan tới thổ tinh hệ lần trước bị ngài cùng Đông Vân đại nhân trọng thương Cơ Lan, tại trước đây không lâu đã vỡ lạc. A Khắc Thượng vì thế còn lấy ra một phần kỹ càng tư liệu. Tại trước đây không lâu đã vỡ lạc. Tô Vân không khỏi giật nảy cả mình. Chương 1749, khí tức khóa chặt, mới bên trên vực chủ chương 1749, khí tức khóa chặt, mới bên trên vực chủ đúng vậy, mà lại là phi thường đáng tin tin tức. A Khắc Thượng nhẹ gật đầu, tin tức như vậy không thể nghi ngờ tới nói là một cái quả bom nặng ký. Lần trước tại cái kia không có nguyên tố chi lực không gian bên trong, chắc không được không có gặp hắn. Tô Vân vi vi nhẹ gật đầu, hắn biết Cơ Lan cũng là một cái đã mất đi tự do bên trên vực chủ. Chưa từng xuất hiện ở mảnh này không gian bên trong, rất có thể chính là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không nghĩ tới là bất lạc. Trong lòng của hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, dù sao ở vào thổ tinh hệ, cho dù là hắn liên thủ với Đông Vân, cũng vẹn vẹn đem Cơ Lan trọng thương. Là ai có thể đem hắn đánh giết? Tô Vân lật xem lên A Khắc Thượng cho hắn tư liệu, thẳng đến xem hết hắn mới hiểu được nguyên lai đây hết thảy toàn bộ đều là nham tức nguyên nhân. Mà lại nham tức hiện tại đã trở thành thổ tinh hệ một cái khác bên trên vực chủ. Nàng thay Cơ Lan trước đó vị trí, hiện tại cũng thay đổi thành một cái mất đi tự do bên trên vực chủ. Bởi vì việc này hắn không có đi hướng cái kia phiến thần bí không gian, cho nên cũng không có thoát ly thần tự do. Tô Vân mặc dù có lòng không đủ lực, hắn cũng không có khả năng trợ giúp nham tức thoát ly khổ hải. Mặc dù trở thành dưới một người trên vạn người cường giả, nhưng hiển nhiên mất đi thân tự do, đó cũng không phải một cái có lợi mua bán. Cái kia nàng hiện tại trưởng quản tinh vực, chính là cùng chúng ta giáp giới cái này một mảnh sao? Tô Vân nhịn không được lại hỏi thăm một câu, dù sao hắn thấy đây hết thảy việc quan hệ trọng yếu. Nham tước nếu như trông coi cùng hắn giáp giới cái này một mảnh thổ tinh hệ, vậy hắn hoàn toàn có thể không cần phải nhắc tới phòng vùng không gian này, dù sao giữa bọn hắn là minh hữu. Mà nếu như tiếp quản địa phương khác, đối với hắn mà nói cũng là phi thường có trợ giúp. Chí ít tại cái kia một mảnh tinh hệ, hắn có được một cái cường lực giúp đỡ. Đúng vậy, chính là cùng chúng ta phiến tinh vực này giáp giới thổ tinh địa bàn. A Khắc Thượng khẽ gật đầu. Chuyện này ta đã biết, ngươi đem nguyên tố pháo vận chuyển về từng cái biên giới tinh cầu đi, đem nơi đó toàn bộ đều vũ trang. Tô Vân cũng không có đối với chuyện này quá nhiều phí công. Hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Tuân mệnh, vực chủ đại nhân. A Khắc Thượng không nên có bất kỳ chất vấn, trước mắt Tô Vân đã trở thành cường giả tuyệt thế. Hắn sinh không nổi một chút xíu ý niệm phản kháng. Rõ ràng lần trước hai người bọn họ gặp nhau thời điểm, Tô Vân thực lực còn không có để hắn không thở nổi. Nhưng bây giờ vẹn vẹn coi trọng Tô Vân một mắt, hắn cũng cảm giác mình nhận lấy cực lớn uy áp. Tại A Khắc Thượng rời đi về sau, Tô Vân vừa mới chuẩn bị đi hướng Hỏa Tinh hệ cùng Đông Vân thông báo một chút gần nhất tình huống, không nghĩ tới một đạo khí tức cường đại liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đạo này khí tức mười phần lạ lẫm, để Tô Vân nhịn không được nhíu mày, dù sao tại vùng này, tất cả cường giả hắn cơ hồ đều biết. Hắn chậm rãi đi vào thiên khung phía trên, rất nhanh liền thấy được một đạo tịnh lệ thân ảnh. Nham Tước. Tô Vân hơi nghi hoặc một chút hô một tiếng. Trước mắt khí tức của người này cùng Nham Tước hoàn toàn khác biệt, thế nhưng là từ bối cảnh nhìn lại, lại có 10 phần giống nhau. Hắn không xác định chậm rãi tới gần, thẳng đến gần về sau, hắn mới phát hiện nguyên lai người trước mắt chính là Nham Tước. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy không thấy, ngươi vậy mà cũng đạt tới cảnh giới này. Nham Tước nguyên bản trong lòng còn hơi nghi ngờ, lúc trước đã thương Cơ Lan người có phải hay không Đông Vân cùng Tô Vân. Hiện tại trong nội tâm nàng đã không còn bất kỳ hoài nghi. Tô Vân khí tức trên thân, tuyệt đối phải so với nàng trước đó thấy qua Cơ Lan còn cường đại hơn. Có một chút kỳ ngộ mà thôi, ngươi không phải cũng là sao? Thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Tô Vân ta cũng cười nhẹ gật đầu. Ta chẳng qua là lấy một chút xảo mà thôi, trùng hợp thu hoạch các ngươi trái cây. Nham Tước cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, mà là cười tủm tỉm đối với Tô Vân nói ra, không biết giữa chúng ta đồng mình còn có hay không hiệu. Nàng vừa nói chuyện một bên dùng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Vân, tựa hồ muốn từ Tô Vân vẻ mặt nhìn ra dấu vết để lại. Đương nhiên là có hiệu, có thể có ngươi dạng này cường đại minh hữu, đối với chúng ta tới nói cũng là cực kỳ tốt sự tình. Tô Vân cũng có chút không xác định người trước mắt đến tột cùng là địch nhân vẫn là minh hữu. Nếu như không có ưu nhược, chỉ sợ hai người quan hệ trong đó vẫn là cựu nhân, hiện tại có một ít phòng bị cũng là nên. Dù sao hai người đừng nói cái gì đồng sinh cộng tử, liền xem như cộng đồng ngăn địch, cũng vẹn vẹn chỉ có một hai lần mà thôi. Vậy ta an tâm, chí ít về sau hai chúng ta sẽ không đao binh tương hướng, bất quá ta cũng có rất nhiều tin tức mang đến. Nham Tước trên mặt rất rõ ràng thở dài một hơi, hắn cũng lặng lặng hướng đi Tô Vân, không có bất kỳ cái gì phòng bị, thậm chí trên người nguyên tố khí tức đều không có triển lộ. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, chúng ta thổ tinh hệ người chỉ sợ cái thứ nhất muốn đối ngươi động thủ, mà lại là phục kích ngươi. Nàng cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, mà là hời hợt đối Tô Vân nói: "Ngươi gần nhất nhất định phải cẩn thận một chút, bằng không hơi không cẩn thận liền có khả năng gặp được nguy hiểm." Nham Tước dẹp xong về sau liền ném cho Tô Vân một phần tư liệu. Trong này kỹ càng ghi chép chúng ta thổ tinh hệ tất cả cường giả tin tức, bao quát dấu ở chỗ tối những cái kia, bất quá ghi lại đến tột cùng có hay không đường ra ta cũng không biết. Tô Vân từ chối cho ý kiến tiếp nhận tư liệu, hắn hiểu được phần tài liệu này ý nghĩa, dù sao cái này có thể tương đương với thổ tinh hệ cơ mật tối cao. Từ giờ khắc này bắt đầu, trong lòng của hắn cũng có chút dần dần tiếp nhận nữ nhân trước mắt. Đương nhiên, ta cũng có tin tức muốn hỏi ngươi, ngươi hẳn phải biết trở thành bên trên vực chủ về sau liền mất đi tự do chuyện này đi. Nham Tước trên mặt lộ ra một tia vẻ u sầu, tại không có tự do về sau, nàng mỗi ngày mỗi đêm đều sống được mười phần phiền muộn. Dù sao liền xem như động vật đã mất đi tự do, cũng có thể hợp lực, huống chi là một cái người sống sờ sờ. Ta đương nhiên biết, mà lần này chúng ta đã từng đi qua một cái thần bí không gian, tại cái kia trong không gian thần bí, chính là vì giải quyết vấn đề này. Tô Vân đem lần này tiến về thần bí không gian sự tình nói cho Nham Tước. Hắn đồng thời cũng đem như thế nào khôi phục thân tự do biện pháp nói ra, thế nhưng là đối với ngoại giới căn bản là không làm được, chỉ có tại trong không gian thần bí mới có thể. Thật là đáng chết, nếu như ta cũng tiến về nơi đó, nói không chừng hiện tại ta cũng khôi phục tự do tự thân, không cần giống một đầu chó giữ nhà đồng dạng đợi tại thổ tinh hệ. Nham Tước trên mặt lộ ra một tia không cam lòng thần sắc. Nếu có thể lời nói, có thể hay không mang ta đi một chút thống ngự tổ chức? Ngươi cũng muốn thông qua thống ngự tổ chức đến thu hoạch thân tự do sao? Tô Vân không nói gì, nghe lời ấy cũng không có cảm thấy có gì không ổn, mà lại hắn cảm giác thống ngự tổ chức hẳn là cũng sẽ đáp ứng điều thỉnh cầu này. Dù sao thống ngự tổ chức cần chính là hỗn loạn. Nham Tước cùng cái khác không có từng tiến vào thần bí không gian cường giả, khẳng định cũng sẽ bị từng cái mời được cái kia phiến trong không gian thần bí. Nếu là như vậy, vậy ta hoàn toàn có thể mang ngươi tiến về thống ngự tổ chức tổng bộ, bất quá ngươi có thể hay không rời đi thổ tinh hệ. Tô Vân cao mày hồi đáp. Chương 1750, vì tự do, một đỉnh mũ lớn chương 1750, vì tự do, một đỉnh mũ lớn ta cũng nghĩ thế có thể. Nham Tước nhẹ nhàng gật gật đầu. Cho dù nàng biết rời đi thổ tinh hệ, thực lực của nàng sẽ rất là hạ xuống, nhưng là nàng tin tưởng Tô Vân. Tô Vân nhất định có thể bảo vệ hắn chu toàn, mà lại vì thân tự do, cho dù là thực lực giảm xuống, nàng cũng ở đây không tiếc. Hiện tại đã đạt đến bên trên vực chủ cảnh giới, thực lực chắc chắn sẽ có một ngày khôi phục lại lúc đầu trình độ. Nhưng là nếu như không ở chỗ này lúc thu hoạch tự do tự thân, cái kia nàng về sau chỉ sợ đều không có cơ hội. Đã ngươi đã suy nghĩ kỹ, vậy ta liền dẫn ngươi đi tội ác chi tình. Tô Vân chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Nham Tước nếu như không khôi phục thân tự do, đối bọn hắn cái này đồng minh mà nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì hữu hiệu tăng lên. Nhưng tương phản, nếu như khôi phục thân tự do, đối bọn hắn đồng minh xem như một cái mạnh hữu lực lực lượng gia nhập. Nham Tước không có bất kỳ cái gì lưu luyến, trực tiếp rời đi thổ tinh hệ phạm vi. Khí tức trên người nàng cũng đang không ngừng hạ xuống, nhưng nàng trên mặt cũng lộ ra tiêu dung. Hai người tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đã đi tới tội ác chi tinh bên ngoài. Có thể để Tô Vân không có nghĩ tới là, ở chỗ này lại có một cỗ cường đại khí tức. Mà cái này khí tức, rõ ràng chính là Tô Vân đối thủ một mất một còn Lôi Vĩnh Tín. Hắn vậy mà lại đợi ở chỗ này. Tô Vân lông mày chăm chú nhíu lại, Lôi Vĩnh Tín khẳng định cũng đã cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Hiện tại Lôi Vĩnh Tín đã là thân tự do, hoàn toàn có thể đối bọn hắn tiến hành truy kích. Nếu như vẹn vẹn thắng thua một người, hắn hoàn toàn có nắm chắc tại Lôi Vĩnh Tín truy kích hạ thoát đi, có thể bên cạnh hắn còn có một cái Nham Tước. Nham Tước bản thân thực lực liền tương đối thấp, hiện tại lại rời đi thổ tinh hệ. Tùy tiện một cái thân tự do bên trên vực chủ, đều có thể đưa nàng đánh bại. Dạng này liền để Tô Vân xa vào đến tình cảnh lưỡng nan bên trong. Hắn căn bản cũng không khả năng từ bỏ Nham Tước một mình chạy trốn, mà trước mắt Lôi Vĩnh Tín khí tức đã càng ngày càng gần. Không đợi hắn nghĩ lại, Lôi Vĩnh Tín thân ảnh đã xuất hiện tại trước mặt hai người. Thật sự là cựu nhân, gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lôi Vĩnh Tín cười tủm tỉm nhìn trước mắt Tô Vân cùng Nham Tước. Hắn không nghĩ tới vậy mà tại nơi này có thể đụng tới Tô Vân, hơn nữa còn là tại Tô Vân có một cái vướng víu tình huống phía dưới. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng hiện tại loại tình huống này, Tô Vân bên người khẳng định sẽ có Đông Vân hay là U Nhược tại. Muốn cầm xuống Tô Vân, hẳn là một kiện chuyện không thể nào, không nghĩ tới vậy mà đúng với lòng hắn mong muốn. Nếu như ngươi vứt xuống tự mình đồng minh tự mình thoát đi lời nói, chỉ sợ về sau tất cả mọi người sẽ chế nhạo ngươi đi. Lôi Vĩnh Tín đầu tiên liền cho Tô Vân chụp một đỉnh chụp mũ. Mặc dù hắn cảm thấy Tô Vân sẽ không một mình chạy trốn, nhưng vì để tránh cho Tô Vân làm như vậy, hắn vẫn là phải đem Tô Vân trước dựng lên tới. Nham Tước lúc này trong lòng cũng mười phần thận trọng, mặc dù nàng cùng Lôi Vĩnh Tín cũng không có quá lớn khúc mắc, nhưng khó tránh Lôi Vĩnh Tín lại đột nhiên ra tay với nàng, dù sao nàng cùng Tô Vân thế nhưng là đồng minh. Nếu như Tô Vân thật mặc kệ sống chết của nàng rời đi, hắn dám cam đoan Lôi Vĩnh Tín tuyệt đối sẽ trước tiên ra tay với nàng. Đến lúc đó bất kể như thế nào, nàng nhất định sẽ chết dưới tay Lôi Vĩnh Tân. Nham Tước yên lặng đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Tô Vân, nàng tin tưởng mình phán đoán, biết Tô Vân tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng mà đi. Tô Vân cảm thấy bên cạnh Nham Tước tâm tư, lập tức cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Ai nói ta muốn chạy trốn, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hiện tại chúng ta đã cùng Thiết Cuồng Đồ còn có Hắc La Sát hợp thành đồng minh. Trên mặt hắn nhìn không ra bất kỳ lo âu nào thần sắc, phản phất trước mắt không phải Lôi Vĩnh Tín, chỉ là một cái gà đất chó sành mà thôi. Hắn biết mình một khi lộ ra khiếp đảm biểu lộ, Lôi Vĩnh Tín nhất định sẽ điên cuồng công kích hắn. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là nhìn xem có thể hay không hù dọa Lôi Vĩnh Tín. Để Lôi Vĩnh Tín không dám ra tay, dạng này hắn mục đích liền đạt đến. Liền xem như ngươi cùng hết thảy mọi người đạt thành đồng minh thì thế nào? Ta ở chỗ này đem ngươi đánh giết, bọn hắn hẳn là sẽ không ngốc đến tiến về Lôi Tinh Hệ tìm ta tính sổ sách đi. Lôi Vĩnh Tín mặc dù trước đó không phải thân tự do, nhưng hắn thực lực rõ như ban ngày, mà lại tại Lôi Tinh Hệ cũng chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Đến mức phía sau hắn có cường đại Lôi Tinh Hệ làm chỗ dựa, căn bản cũng không e ngại cái gọi là đồng minh. Nếu nói như vậy, vậy liền để chúng ta so tài xem hư thực đi. Ta cũng không tin ngươi rời đi Lôi Tinh Hệ, thực lực sẽ còn cường đại như vậy. Tô Vân trên người nguyên tố chi lực không ngừng cổ động, hắn vừa nói vừa hướng bên cạnh Nham Tước máy mắt. Nham Tước đương nhiên minh bạch Tô Vân là để nàng chạy trốn. Nàng do dự một lát, chém đinh chặt sắt nói, cho dù chết, hai chúng ta đồng minh cũng muốn chết tại một khối, tuyệt sẽ không bị người khác chế nhạo. Nàng ở trong lòng đã làm tốt quyết định, coi như lần này chiến tử ở đây bị Lôi Vĩnh Tín đánh vỡ lạc, nàng cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Tô Vân một mình rời đi. Lần này Tô Vân hoàn toàn là bởi vì nàng mới có thể gặp được Lôi Vĩnh Tín, mới có thể bị Lôi Vĩnh Tín chặn đường ở chỗ này. Nếu như không có nàng, Tô Vân căn bản liền sẽ không gặp được nguy hiểm như thế hoàn cảnh. Hai người các ngươi nhìn, ngược lại thật sự là như là một đôi bỏ mạng nguyên lương. Lôi Vĩnh Tín ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, trên người hắn Lôi Nguyên Tố đã đang không ngừng cổ động. Mặc dù rời đi Lôi Tinh Hệ, thực lực của hắn có chỗ hạ xuống, nhưng cũng vẫn như cũng là ngũ tinh trùng vực chủ. Loại thực lực này hoàn toàn có thể tại cường giả ở giữa sofa, chớ nói chi là đối phó mới vừa tiến vào đến bên trên vực chủ cảnh giới Nham Tước. Về phần Tô Vân tại, hắn giải quyết xong Nham Tước về sau, tuyệt đối sẽ không lưu Tô Vân người sống. Mà lại chính là bởi vì có Nham Tước tồn tại, Tô Vân khẳng định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Nham Tước, dạng này hắn liền có cơ hội để lợi dụng được. Nếu như đổi lại bình thường hắn muốn đánh giết Tô Vân, thật đúng là không nhất định thành công. Pháp Thiên Tượng Địa. Tô Vân không có chút do dự nào, trực tiếp dùng ra tự mình cường đại nhất chiêu thức. Hắn biết một khi hơi không cẩn thận, Lôi Vĩnh Tín rất có thể liền sẽ trực tiếp trọng thương Nham Tước. Đến lúc đó hắn đang muốn bảo hộ Nham Tước, coi như không còn kịp rồi. Đừng nói là ngươi, liền xem như Cựu Phong Pháp Thiên Tượng Địa, cũng căn bản liền không bị ta để vào mắt. Lôi Vĩnh Tín trên người nguyên tố chi lực nhao nhao hội tụ, toàn bộ tinh khung phía trên thiên lôi cuộn cuộn. Phản phất cái khác tất cả nguyên tố chi lực đều đã biến mất, chỉ còn lại có Lôi Nguyên Tố. Theo lôi nguyên tố không ngừng tụ tập, rất nhanh một cái đầu đỉnh tương cung, chân đạp tinh cầu nguyên tố Titan xuất hiện. Trên người nguyên tố chi lực không ngừng lấp lóe, thậm chí đem chúng quanh phiến tinh không này đều áp sập. Trước mắt Lôi Vĩnh Tín, so với trước đó Cơ Lan, thực lực muốn mạnh hơn không chỉ một cấp độ. Nham Tước, ngươi thừa cơ hội này, nhanh đi La Sát Hải Tinh Vũ Thông biết ưu nhược hay là thiết cùng đồ. Tô Vân thật chặt nhíu mày. Thông qua Lôi Vĩnh Tín khí tức phán đoán, là hắn biết tự mình căn bản cũng không có thể là Lôi Vĩnh Tín đối thủ. Thậm chí hắn chỉ có thể ngăn chặn Lôi Vĩnh Tín không đến thời gian một nén nhang. Cho dù thực lực của hắn bây giờ đã sớm xưa đâu bằng này, nhưng vẫn như cũng không phải ngũ tinh bên trên vực chủ Lôi Vĩnh Tín đối thủ. Có thể nói làm đối thủ tư cách đều không có. Chương 1751, Lôi Vĩnh Tín phục kích, còn không đi nhanh lên. Chương 1751, Lôi Vĩnh Tín phục kích, còn không đi nhanh lên. Nếu có cơ hội lời nói, ta nhất định sẽ mau chóng chạy đi thông chi bọn hắn. Nham Tước lặng lặng nhìn Tô Vân. Nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nàng phi thường vững tin, Lôi Vĩnh Tín khẳng định sẽ dẫn đầu ra tay với nàng. Tô Vân bình tâm tĩnh khí, hắn sắp đối mặt từ trước tới nay gian nan nhất một trận chiến đấu. Nếu như tinh thần lực không tập trung lời nói, cái kia rất có thể sẽ trong nháy mắt là bại. Tô Vân cùng Lôi Vĩnh Tín hai người qua lại nhìn chăm chú lên đối phương, trên người nguyên tố chi lực đang không ngừng du tẩu, không ai dẫn đầu độc thủ. Bóng đêm thâm trầm, tinh đầu đầy trời tại ngân hà bên trong lấp lóe, phản phất vô số con mắt nhìn chăm chú lên phía dưới trận này khoáng thế quyết đấu. Tô Vân hai con ngươi thâm thúy như bầu trời đêm, lóe ra trí tuệ cùng kiên định quan mang. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, theo hắn chú ngữ vang lên, bốn phía nguyên tố chi lực bắt đầu chậm rãi hội tụ, dần dần tụ tập đến pháp thiên tượng địa Titan trên thân. Những nguyên tố này chi lực tại tinh quang chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Lôi Vĩnh Tín cũng không dám lãnh đạm, tại Lôi nguyên tố Titan xuất hiện về sau, trên người Lôi nguyên tố vẫn như cũ không ngừng lóe ra, trước người hắn xuất hiện một bộ Lôi đỉnh chiến giáp, trên khải giáp lưu chuyển lên hồ quang điện, lóe ra hào quang chói sáng. Tay phải hắn nhẹ nhàng một nắm, trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ Lôi điện pháp truy, trên thân Lôi đỉnh chi lực sôi trào mãnh liệt, phản phất tùy thời đều có thể xé rách cái này bầu trời đêm yên tĩnh. Theo hai người đồng thời phát lực, tinh không chi hạ lập tức bộc phát ra một trận kinh thiên động địa quyết đấu. Tô Vân xuất thủ trước pháp, thiên tượng địa hư ảnh không ngừng hướng tiền bước ra. Quay chung quanh tại nó trên người nguyên tố chi lực không ngừng phun trào, phản phất một đầu lại một đầu ngân hà đồng dạng đổ xuống mà ra. Lôi Vĩnh Tín cơ Lôi thần pháp truy, to lớn Lôi đỉnh cự nhân cầm trong tay cự truy, Lôi đỉnh vạn quân giống như hướng về phía trước đập tới. Lôi đỉnh pháp đập tại nguyên tố trường hà phía trên, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng đỉnh thai nhức góc quanh mình. Tinh không tại cố lực lượng này trùng kích vào cũng vì đó run rẩy, phản phất toàn bộ vũ trụ đều tại thời khắc này chấn động theo. Tô Vân nguyên tố chi lực không ngừng biến hóa, khi thì hóa thành lửa cháy bừng bừng đốt cháy, khi thì hóa thành hàn băng đông kết. Lôi Vĩnh Tín Lôi đỉnh cự nhân thì lực lớn vô cùng, mỗi một lần công kích đều Lôi đỉnh bạc quân, rung động lòng người. Vẹn vẹn lần đầu giao phong, Tô Vân liền đã biết, nếu như Lôi Vĩnh Tín toàn lực cùng hắn đối chiến, chỉ sợ hắn ngay cả thời gian một nén nhang đều không chịu được nổi. Đây là thực lực chênh lệch sao? Không nghĩ tới đạt tới bên trên vực chủ, nhất tinh ở giữa chênh lệch đều khổng lồ như thế. Lúc trước hắn đang đối chiến Cơ Lan thời điểm, căn bản cũng không có cảm giác được bất kỳ phí sức. Thậm chí hắn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong, phải biết đây chính là tại thổ tinh hệ phạm vi. Nhưng bây giờ trước mắt Lôi Vĩnh Tín, cho dù không tại Lôi tinh hệ phạm vi bên trong, vẫn như cũ để hắn cảm giác không cách nào địch nổi. Tinh không sáng chói, ngân hà vắt ngang. Tô Vân nhắm mắt ngưng thần, tâm thần đã hoàn toàn rơi vào trung quanh nguyên tố chi lực bên trên. Trung quanh hắn, khí lưu bắt đầu chậm rãi phun trào, dần dần hình thành từng đạo kỳ dị đường vân. Những đường vân này mặc dù toàn bộ đều từ nguyên tố chi lực tạo thành, nhưng phản phất có được sinh mệnh, ở trong trời đêm du tẩu, xen lẫn, cuối cùng hóa thành từng tòa sơn nhạc nguyên nga, từng đạo lao nhanh giang hà. Phong hỏa lôi điện nước năm loại nguyên tố chi lực biến hóa được không cùng dáng vẻ, xuất hiện tại pháp thiên tượng địa Titan trước người. Lôi Vĩnh Tín thì là một tiếng gầm thét, toàn thân lôi đỉnh vần quanh, phản phất lôi thần hàng lâm. Phía sau hắn lôi đỉnh cự nhân, càng là khí thế bằng bạc, mỗi một bước bước ra đều nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng sấm. Titan hai mắt phóng điện, trong tay cự truy vung vẩy ở giữa, lôi đỉnh vạn quân, phản phất có thể xé rách tinh không. Tô Vân thao túng pháp thiên tượng địa hư ảnh, sơn nhạc sụp đổ, giang hà đảo lưu, hình thành từng đạo cường đại xung kích, không ngừng hướng Lôi Vĩnh Tín đánh tới. Đây là hắn vừa mới lĩnh ngộ nguyên tố chi lực phương pháp sử dụng, uy lực to lớn vô cùng, là hắn có khả năng sử dụng uy lực lớn nhất chiêu thức. Mà Lôi Vĩnh Tín lôi đỉnh cự nhân thì hóa thành một tia chớp thiểm điện, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng Tô Vân phóng đi. Hai cỗ lực lượng tại dưới trời sao mãnh liệt va chạm, lần nữa bộc phát ra hào quang sáng chói cùng đỉnh thai nhức góc quanh mình. Va chạm trung tâm, khí lưu điên cuồng phun trào, tạo thành một cái cự đại năng lượng vũ trụ ma kỳ. Vòng xoáy bên trong, lôi điện cùng sông núi chi lực xen lẫn, va chạm, bộc phát ra càng kinh người hơn tiếng vang. Lôi Vĩnh Tín lôi nguyên tố không ngừng đem Tô Vân sử dụng các loại áo nghĩa đánh tan. Cái kia cổ bá đạo vô cùng lực lượng, cho dù là Tô Vân đều có chút không thể tin được. Rõ ràng hắn đã lĩnh ngộ nguyên tố chi lực chân lý, nhưng lúc này lại còn là như thế, không chịu nổi một kích. Cường đại nguyên tố va chạm, để trái tim của hắn cũng không khỏi đến đi theo cùng một chỗ nhảy lên. Nham Tước kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, nguyên bản hắn cho là mình còn có thể giúp được việc Tô Vân, nhưng hiện tại xem ra căn bản ngay cả nhúng tay đều không thể. Ngươi còn tại bên cạnh thất thần làm gì? Còn không đi nhanh lên. Tô Vân đã vừa mới cơ hồ vận dụng toàn lực, vì chính là tạm thời có thể ngăn chặn Lôi Vĩnh Tín. Chỉ cần Nham Tước có thể thành công thoát ly mảnh này tâm ý, vậy hắn mục đích liền đạt đến. Dù sao chỉ còn lại có chính hắn một người, muốn thoát đi vẫn tương đối đơn giản. Tốt. Nham Tước không có nhiều lời, nàng lúc này không còn dám nhiều do dự, trước tiên liền chuẩn bị thoát đi phiến chiến trường này. Bên cạnh Lôi Vĩnh Tín làm sao lại bỏ mặc Nham Tước thoát đi? Tay hắn nắm lôi điện pháp truy xông về Tô Vân, còn bên cạnh lôi nguyên tố titan thì là cất bước ngăn tại nham tức trước người. Hôm nay hai người các ngươi ai cũng trốn không thoát. Lôi điện pháp truy ầm vang mà xuống, lần này uy lực hiển nhiên vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào công kích. Không gian chung quanh toàn bộ đều bị một kích này đánh cho vỡ nát nước ra, tựa như là vỡ vụn rơi pha lê, khiến người ta cảm thấy mê mẩn mà sợ hãi. Tô Vân không thể không khiến pháp thiên hướng địa titan gánh vác một kích này. Có thể vẹn vẹn trong nháy mắt công phu, pháp thiên tượng địa titan lại bị đánh vỡ vụn ra. Pháp thiên tượng lực titan lực phòng ngự, thế nhưng là đã vượt qua không gian trung quanh, vẫn như cũ không thể đào thoát bị đánh nát vận mệnh. Một bên khác, nham tước cũng đã bị nguyên tố titan ngăn cản, cứ việc nguyên tố titan thực lực chỉ có lôi vĩnh tín 1/3, có thể cái này vẫn như cũ không phải nham tước có thể ngăn cản được. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, nham tước trên người nguyên tố áo giáp liền đã bị đánh rơi. Xem ra hôm nay hai người các ngươi cũng phải chết ở ta lôi nguyên tố phía dưới. Lôi vĩnh tín không cầm được ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ đến cướp giết một chút những tinh hệ khác muốn khôi phục thân tự do bên trên một chủ, không nghĩ tới vậy mà gặp Tô Vân cùng nham tước hai người, tuyệt đối có thể tính được là niềm vui ngoài ý muốn. Người cao hứng quá sớm. Tô Vân đem thể nội tất cả nguyên tố chi lực toàn bộ đều bạo phát đi ra. Ngay sau đó những nguyên tố này chi lực hội tụ thành ngũ thải ban lan dây nhỏ, vững vàng vây ở lôi vĩnh tín chung quanh thân thể. Không chỉ có như thế, những thứ này ngũ thải ban lan dây nhỏ còn tại không ngừng lan tràn, trong nháy mắt liền đi tới nham tức thân thể phía trước. Dây nhỏ như là lưới lớn đồng dạng, gắt gao khốn trụ lôi nguyên tố titan. Chương 1752, vô gian la sát xuất thủ. Chương 1752, vô gian la sát xuất thủ đi mau. Tô Vân đối một bên nham tức la lớn. Hắn dùng ra cuối cùng này một cố lực lượng, thể nội nguyên tố chi lực đã chưa tới một thành. Nếu như lôi vĩnh tín lại lần nữa phát động tiến công, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể phản kháng dư lực. Hắn hiện tại duy nhất có thể ký thác chính là nham tức có thể tại mười mấy cái hô hấp ở giữa tìm tới thiết cuồng đồ hay là hắc la sát. Nếu như hai người một người trong đó đến đây, như vậy thì có thể giải quyết trước mắt tử cục. Có thể hiển nhiên hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp lôi vĩnh tín lực lượng, ngũ thải ban lan dây nhỏ cũng không có khống chế lại lôi vĩnh tín bao lâu thời gian. Vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian, hắn đã tránh thoát trói buộc nguyên tố dây nhỏ. Theo trong tay hắn lôi thần pháp truy không ngừng rơi xuống, bị vây lôi nguyên nhanh khí người cũng đã thoát khốn. Mà lúc này nham tước vừa mới thoát đi bất quá mấy ngàn vạn cây số, một cái cất bước liền bị lôi nguyên tố titan đuổi theo. Ta xem một chút hiện tại ai còn có thể tới cứu ngươi. Lôi vĩnh tín hiện tại cũng biết rõ, Tô Vân hiện tại đã là nọ mạnh hết đà. Hắn chỉ cần chậm rãi hao hết Tô Vân thể nội nguyên tố chi lực, liền có thể đem Tô Vân giết chết ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, bầu trời ngôi sao đột nhiên toàn bộ đều phát sáng lên, một cỗ to lớn uy nghiêm khí tức xuất hiện. Tinh không toát ra tới quang mang phảng phất trở thành một dòng sông dài, mà vô gian la sát đạp trên tinh không trường hạ không ngừng tới gần. Vô gian la sát, chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay chuyện này sao? Lôi vĩnh tín có chút không cam lòng nhìn xem vô gian la sát. Hắn biết một khi vô gian la sát xuất thủ, hắn đem không có bất kỳ cái gì giết chết Tô Vân cơ hội. Hiện tại vô gian la sát đã đi tới Tô Vân bên người. Cho dù là hắn muốn cưỡng ép xuất thủ đánh giết Tô Vân, cơ hội cũng biến thành cực kỳ bé nhỏ. Ta chính là muốn nhúng tay chuyện này, ngươi có thể làm gì ta? Vô gian la sát căn bản cũng không cho lôi vĩnh tín bất kỳ mặt mũi. Bất quá chung quanh còn có rất nhiều những tinh hệ khác người tại, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi vậy mà tại tội ác chi tình đánh giết thống ngự tổ chức người, chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này có khả năng sao? Hắn nói như vậy chính là vì cho thấy lập trường của mình, không phải cùng Tô Vân đặt thành đồng minh, mà là đại biểu cho thống ngự tổ chức đến đây. Rất tốt. Lôi vĩnh tín chậm rãi mở miệng, lúc trước thời điểm hắn liền đã từng truy sát qua tấn bóng. Lúc ấy cũng bị vô gian la sát dùng đồng dạng lấy cơ cho ngăn trở, hiện tại đến phiên Tô Vân, không nghĩ tới vậy mà cũng bị vô gian la sát ảnh hưởng. Hắn mặc dù thực lực cùng vô gian la sát có chút chênh lệch, nhưng cũng không phải là chênh lệch mười phần to lớn, cho nên ánh mắt bên trong hào quang cừu hận cũng đang không ngừng lấp lóe. Nếu như ngươi lại không rời đi, cái kia đừng trách ta không khách khí. Vô gian la sát trên người tinh không chi lực không ngừng lấp lóe, phản phất đến từ thiên khung đồng dạng uy áp, để lôi vĩnh tín cũng có chút kiêng kỵ. Càng quan trọng hơn là vô gian la sát xuất thủ về sau khẳng định sẽ dẫn tới hắc la sát đến. Dù sao tinh không chi lực có một loại đặc biệt tính liên tục, có thể làm cả hai lẫn nhau cảm ứng. Nếu như thiết cuồng đồ cùng nhau đến đây lời nói, cho dù là lôi vĩnh tín cũng không có nắm chắc tại ba người thủ hạ đào thoát. Chúng ta sơn thủy có gặp lại, Tô Vân ngươi không được quên, ta vẫn luôn là nghiền ép ngươi tồn tại. Lôi vĩnh tín bước xuống một câu hình thức, liền cấp tốc thoát đi mảnh tình vực này. Hắn sở dĩ cho Tô Vân lưu lại câu nói này, vì chính là cho Tô Vân trong lòng lưu lại ám ảnh. Tựa như năm đó lần thứ nhất gặp được Tô Vân lúc đồng dạng. Lôi vĩnh tín chân trước vừa mới rời đi, hắc la sát thân ảnh cũng xuất hiện tại vô gian la sát bên người. Hai người khí tức trên thân giống nhau như lúc, thậm chí tất cả mọi người cảm thấy hắc la sát cùng vô gian la sát chính là một người. Nếu như không phải một người cảnh giới cường đại, mà đổi thành một người cảnh giới tương đối thấp, vô gian la sát cũng không có cùng hắc la sát chào hỏi, lạnh lùng về tới tội ác chi tinh. Trong nháy mắt, khí tức liền biến mất tại mọi người cảm ứng bên trong. Tô Vân có chút nghi hoặc nhìn hắc la sát cùng vô gian la sát, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác hắc la sát cùng vô gian la sát là một người. Tối thiểu nhất cũng hẳn là song bào thai, bởi vì hai người khí tức trên thân có thể nói là hoàn toàn giống nhau, căn bản cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Vừa mới chiến đấu không có bị thương chớ, không nghĩ tới Lôi Vĩnh Tín ra hỏa này vậy mà như thế âm hiểm. Hắc La Sát cũng đã đoán được. Lôi Vĩnh Tín sở dĩ lưu tại nơi này, vì chính là đánh giết, cái khác còn không có thu hoạch được thân tự do bên trên bộ chủ. Dù sao hiện tại thống nhất tổ chức muốn chính là tinh hệ ở giữa hỗn loạn, cho nên căn bản liền sẽ không quan tâm có bao nhiêu người thu được thân tự do. Có thể Lôi Vĩnh Tín cũng không nghĩ như vậy, những tinh hệ khác mỗi nhiều thu hoạch được một cái có được thân tự do bên trên vực chủ, như vậy đối Lôi tinh hệ uy hiếp liền tăng thêm một phần. Cho nên hắn mới có thể lưu tại nơi này. Không có cái gì trở ngại, mặc dù thể nội nguyên tố chi lực dùng không ít, nhưng trận chiến đấu này với ta mà nói cũng lĩnh ngộ rất nhiều. Tô Vân khẽ lắc đầu, vừa mới chiến đấu để hắn thấy rõ tự mình cùng Lôi Vĩnh Tân ở giữa chênh lệch. Hắn hiện tại đối với mình thực lực cũng có rõ ràng nhận biết, mặc dù hắn có thể đánh bại 3 sao bên trên vực chủ Cơ Lan, nhưng hắn thực lực cũng khoảng chừng 3 sao khoảng chừng. Mặc kệ ở đâu cái cảnh giới, mỗi 3 viên tinh chính là một cái tiểu cảnh giới. Hiển nhiên ở trên vực chủ cảnh giới, muốn vượt cấp khiêu chiến cơ hội là chuyện không thể nào. Không có cái gì đại sự liên tốt, về sau lúc ra cửa nhớ kỹ cùng Thiết Cuồng Đồ tại một khối. Hiện tại thật sự là quá hỗn loạn, chính ngươi một người thực lực, căn bản cũng không đủ để ngăn chặn Lôi Vĩnh Tín dạng này uy tín lâu năm cao thủ. Hắc La Sát nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn tựa hồ có chút kiêng kỵ thống ngự tổ chức. Nói xong câu đó về sau cũng đội vàng rời đi mảnh tinh vực này. Chúng ta không nên ở chỗ này thất thần, một khi xuất hiện cái khác cao thủ, chúng ta căn bản là không có biện pháp đối kháng, tranh thủ thời gian tiến một bước tội ác chi tinh. Tô Vân lập tức mang theo Nham Tức đi tới tội ác chi tinh. Nơi này có thống ngự tổ chức quản khống, cho nên những người khác không dám tùy tiện tiến vào nơi này. Hắn không có chút do dự nào, mang theo Nham Tức một đường đi tới thống ngự tổ chức tổng bộ. Tô Vân, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhanh như vậy liền trở lại. Người thần bí thanh âm lại lần nữa xuất hiện ghé vào lỗ tai hắn. Có thể hay không cũng làm cho Nham Tức tiến vào cái kia thần bí không gian, thu hoạch được thân tự do. Tô Vân cũng không biết xưng hô như thế nào người thần bí, dứt khoát liền trực tiếp mở miệng nói ra. Đây đương nhiên là có thể, hiện tại ta liền mang nàng đi thần bí không gian không đến, nơi này bên trên vực chủ tựa hồ có chút nhiều. Người thần bí mở miệng lần nữa, nếu như tiến vào trong không gian thần bí thân tử đạo tiêu, vậy nhưng trách không được ta. Tô Vân biết trong không gian thần bí thuộc tính đặc biệt. Nham Tước căn bản cũng không có thân thể mạnh mẽ lực lượng, mà lại thực lực lại tương đối thấp hơi, sau khi đi vào khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Vậy ta có thể hay không bồi tiếp nàng, cùng một chỗ tiến vào trong không gian thần bí? Tô Vân trong lòng đã minh bạch, vừa mới người thần bí dạng này cùng hắn nói, chính là đã chấp nhận, hắn sẽ cùng Viêm Tức cùng một chỗ tiến vào thần bí không gian. Đương nhiên có thể, ta hiện tại liền đưa hai người các ngươi tiến vào thần bí không gian. Chương 1753, lại tiến thần bí không gian, khôi phục nhanh chóng. Chương 1753, lại tiến thần bí không gian, khôi phục nhanh chóng tốt, ta hiện tại liền đưa các ngươi đi vào. Người thần bí tiếng nói rơi xuống, ngay sau đó quang mang lóe lên. Tô Vân cùng Nham Tức thân ảnh của hai người liền xuất hiện tại trong không gian thần bí. Bởi vì có kinh nghiệm của lần trước, Tô Vân lần này tại tiến đến thời điểm liền lộ ra tương đối trấn định. Ngươi không cần sợ hãi, tiến vào mảnh này trong không gian thần bí, thể nội tất cả nguyên tố chi lực đều sẽ mất đi, bất quá tại ban đêm thời điểm, nguyên tố chi lực lại sẽ trở lại trong cơ thể của ngươi. Hắn vừa hướng Nham Tức nói, vừa cảm thụ chung quanh biến hóa, cùng lần trước tiến đến, căn bản cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Hiện tại ngươi chỉ cần lặng lặng chờ đợi, ban đêm cùng bình minh giao thế thời điểm, đem trong cơ thể mình khống chế lực lượng của mình bóc ra là được rồi. Tô Vân một bên nói, một bên mang theo Nham Tức đi hướng khu vực trung tâm đi đến. Dù sao ở chỗ này, nhục thể của hắn lực lượng có thể đạt được cực lớn phát huy. Nếu như gặp phải địch nhân, hoàn toàn có thể nương tựa theo nhục thân lực lượng đem đối phương đánh bại. Dạng này cũng coi là một loại phòng ngừa chu đáo. Nham Tước nhẹ nhàng gật gật đầu. Hiện tại nàng đã đem Tô Vân trở thành chủ tâm cốt, Tô Vân làm ra bất kỳ quyết định gì, nàng đều sẽ không phản bác. Hai người từ từ đi tới khu vực trung tâm, cùng người thần bí nói tới, nơi này hiện đầy đại lượng bên trên vực chủ. Tô Vân nhịn không được hơi nhíu lên lông mày dựa theo trước đó Đông Vân nói tới. Toàn bộ tinh hệ bên trên vực chủ cũng bất quá giải rác mấy cái. Nhưng bây giờ xem ra, hắn gặp được mất đi thân tự do bên trên vực chủ đã vượt qua 20 cái. Đây rõ ràng liền lật đổ trước kia nhận biết, mà lại 10 phần không phù hợp lẽ thường. Những người ở trước mắt khí tức rõ ràng chính là bên trên vực chủ, căn bản là dung không được làm bộ. Bất quá những người này đại đa số đều là hắn không quen biết, cho nên cũng liền không để ý đến. Cùng Nham Tức tùy tiện tìm một chỗ, liền lặng lặng chờ đợi màn đêm buông xuống. Nguyên bản ở vào mảnh này thần bí không gian người cũng không có nhiều lời, bọn hắn tựa hồ là cái xác không hồn đồng dạng, căn bản cũng không có bất kỳ giao lưu. Tại ban đêm giáng lâm thời điểm, mỗi người thể nội nguyên tố chi lực đều đã khôi phục, nhưng trước mắt những người này căn bản cũng không có bất luận cái gì động tác. Bọn hắn tựa hồ cũng đang cố gắng lấy khôi phục thân tự do. Tô Vân trong lòng càng thêm nổi lên nghi ngờ, phải biết mỗi một cái tu luyện tới loại cảnh giới này, người hoặc nhiều hoặc ít đều có thù người, thậm chí có thể nói mỗi người ở giữa đều có mâu thuẫn. Tựa như lần trước Lôi Vĩnh Tín lại tới đây thời điểm, đã từng chém giết không ít trước đó địch nhân, nhưng trước mắt những người này vậy mà không có phát sinh tranh đấu. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải dò xét thời cơ tốt nhất, dù sao thực lực của hắn cũng không tính được là người nổi bật, nhất là tại nguyên tố chi lực khôi phục ban đêm. Thẳng đến ngày thứ 2 ban ngày, Tô Vân lúc này mới đánh bạo đi vào những người này bên người. Hiện tại mỗi người thể nội đều không có bất kỳ cái gì nguyên tố chi lực, với hắn mà nói là cơ hội tốt nhất. Dù sao nhục thể của hắn lực lượng thậm chí có thể cùng Lôi Vĩnh Tín đánh đồng. Những người ở trước mắt, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Theo Tô Vân chậm rãi tới gần một người trong đó, hắn mới kinh ngạc phát hiện, trước mắt trên thân người này sử dụng vậy mà không phải 5 loại nguyên tố chi lực. Trên thân người này rất rõ ràng mang theo nguyên tố chi lực, nhưng lại cùng trước đó Tô Vân thấy qua không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự. Vị tiền bối này ngươi tốt, xin hỏi ngươi là cái nào tinh hệ người? Vì sao lại tới đây? Tô Vân không tiêu ngạo không tự ti mở miệng, nhưng tại trước mắt hắn người này căn bản cũng không có bất luận cái gì phản ứng hắn ý tứ. Hắn chính là muốn tiếp tục hỏi thăm thứ gì, người thần bí thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Một số thời khắc biết quá nhiều, ngược lại cũng không tốt. hắn giống như là tại khuyên bảo Tô Vân đồng dạng, sau khi nói xong, liền rốt cuộc không có tiếng vang. Các loại Tô Vân lấy lại tinh thần, nguyên bản tại trước mắt hắn những người kia vậy mà đã toàn bộ biến mất, mà thân ảnh của hắn cũng đã xuất hiện tại thần bí không gian nào đó một chỗ. Trong lòng của hắn minh bạch người thần bí nhất định tại ẩn giấu lấy cái gì, bất quá bây giờ những thứ này cũng không phải là hắn có thể cân nhắc. Hắn dựa theo nguyên bản ký ức, hướng phía nham tức phương hướng hành động, nhưng vô luận đi như thế nào, hắn đều cảm thấy mình là tại nguyên chỗ đảo quanh. Thẳng đến màn đêm buông xuống thời điểm, hắn vẫn không có tìm tới nham tức. Bất quá nghĩ đến những người kia toàn bộ đều giống như cái xác không hồn đồng dạng, hắn cũng yên lòng. Chí ít trong lòng của hắn rõ ràng, nham tức lại sẽ không bởi vì ở chỗ này mà nhận bất cứ thương tổn gì. Chậm rãi ổn định lại tâm thần, Tô Vân đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ lạ. Cỗ lực lượng này cũng không phải là nguyên tố chi lực, mà là tinh thần lực. Từ khi linh hồn bị hao tổn về sau, tinh thần lực của hắn vẫn luôn không có khôi phục. Mặc dù bây giờ thực lực tại vững bước tăng lên, nhưng là cùng lúc trước hắn tốc độ tu luyện so sánh, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nếu như có thể hấp thu những thứ này tinh thần lực, vậy ta tinh thần lực có phải hay không cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Tô Vân suy nghĩ vừa mới ở trong lòng nhớ tới, lập tức liền yên lặng hành động. Hắn cũng sớm đã rõ ràng tinh thần lực đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại. Thế là minh tưởng thời điểm, tinh thần lực liền thuận trong đầu của hắn phân bố ở chung quanh không gian bên trong. Theo tinh thần lực không ngừng quyết tán, hắn cũng có thể cảm nhận được vừa mới cố lực lượng kia chính là thuần túy nhất tinh thần lực. Mà luôn tinh thần lực này vậy mà cũng có thể tu bổ tinh thần lực của hắn, để hắn cảm giác ngoài ý muốn kinh hỉ. Lợi dụng tinh thần lực của mình, không ngừng quấn quanh ở chung quanh tinh thần lực phía trên. Hắn lập tức cảm giác được trong đầu của mình không ngừng thanh minh. Tô Vân lặng lặng mà ngồi tại trên tảng đá, cặp mắt của hắn khép hở, phản phất tại lắng nghe đại địa hô hấp. Chung quanh hắn là một mảnh tĩnh mịch rừng trúc, lá trúc khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc, cùng nơi xa róc rách suối nước âm thanh đan vào một chỗ. Hô hấp của hắn trở nên thâm trầm mà hữu lực, giống như là trong sơn cốc gió, khi thì khinh nu, khi thì cuồng liệt. Vầng trán của hắn ở giữa, ẩn ẩn có một cỗ khó nói lên lời khí tức đang cuộn trào, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình ngay tại trong cơ thể của hắn lặng yên thức tỉnh. Theo hô hấp chập trùng, Tô Vân tinh thần lực bắt đầu chậm rãi tăng lên. Trong đầu của hắn, phản phất mở ra một cái thông hướng thế giới thần bí đại môn, nơi đó có vô tận tri thức, vô tận trí tuệ chờ đợi lấy hắn đi tìm kiếm. Suy nghĩ của hắn trở nên dị thường rõ ràng, mỗi một cái suy nghĩ đều giống như trải qua tỉ mỉ rèn luyện bảo thạch, chiếu sáng rạng rỡ. Cảm giác của hắn năng lực cũng đang không ngừng tăng cường, hắn có thể cảm nhận được không khí chung quanh bên trong nhỏ xíu lưu động, có thể nghe được lá trúc ở giữa mỗi một tia gió nói nhỏ, thậm chí có thể phát giác được nơi xa suối nước bên trong ngư nhi nhảy ra mặt nước trong nháy mắt. Tâm linh của hắn phảng phất cùng thiên nhiên hòa thành một thể, cảm thụ được nó mỗi một lần hô hấp cùng nhịp đập. Theo tinh thần lực tăng lên, Tô Vân thân thể cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Hắn cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu, ấm áp dễ chịu nhanh. Cặp mắt của hắn bên trong lóe ra một loại thâm thúy mà hào quang sáng tỏ, phảng phất có thể nhìn thấu hết thể hư ảo cùng ngụy trang. Tại thời khắc này, Tô Vân phảng phất đứng ở khởi đầu mới bên trên, hắn yên lặng mở to mắt. Một loại hoàn toàn nắm giữ thân thể của mình cảm giác tự nhiên sinh ra. Chương 1754, lo lắng bất an, không còn e ngại. Chương 1754, lo lắng bất an, không còn e ngại, vậy mà hoàn toàn khôi phục. Tô Vân ngạc nhiên mở miệng. Mặc dù linh hồn cũng không nhận được tu bổ, nhưng hắn lực lượng tinh thần cũng đang không ngừng tăng lên. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, lực lượng tinh thần của hắn vậy mà tại giờ phút này hoàn toàn khôi phục bình thường, cùng hắn cảnh giới bây giờ hoàn toàn tương xứng. Mặc dù cảnh giới không có tăng lên, nhưng hắn thực lực cũng đã tăng lên mấy lần. Dù sao trước đó hắn tại sử dụng các loại áo nghĩa thời điểm, bởi vì tinh thần lợi ích hạn chế, căn bản cũng không có thể phát huy nguyên tố áo nghĩa toàn bộ uy lực. Mà liền tại lúc này, một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện tại Tô Vân bên người. Ngay sau đó hắn liền cảm giác thân thể của mình không ngừng xoay tròn. Lại một lần nữa con mắt khôi phục quang minh thời điểm, hắn liền đã đứng ở thống ngự tổ chức trong tổng bộ. Mà ở bên cạnh hắn, Nham Tước ngạc nhiên nhìn xem hắn, ta khôi phục tự do, nguyên bản giam cầm tại trên người ta lực lượng đã biến mất. Chúc mừng ngươi. Tô Vân sớm đã biết kết quả này, cho nên cũng không có lộ ra quá mức kinh ngạc. Bất quá để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, người thần bí vậy mà không để cho Nham Tước gia nhập vào thống ngự tổ chức. Phải biết hiện tại Nham Tước đã thoát ly thổ tinh hệ, mà lại cũng là một thiên tài, hoàn toàn phù hợp thống ngự tổ chức nhận người điều kiện. Chúng ta cứ như vậy trực tiếp rời đi sao? Nham Tước có chút không biết vì sao, dù sao nàng tiếp nhận thống ngự tổ chức như thế lớn ân tình. Nếu như không nỗ lực thứ gì lời nói, đều khiến trong nội tâm nàng cảm giác có chút thất vọng. Dù sao trên trời nhưng không có bạch bạch rất đĩa bánh sự tình. Nếu như người thần bí không có lên tiếng lời nói, chúng ta trực tiếp rời đi là được rồi. Tô Vân lặng lặng nhẹ gật đầu. Hắn biết người thần bí nếu như muốn để bọn hắn giúp làm cái gì, vừa mới khẳng định đã mở miệng. Đã không nói lời nào, vậy liền chứng minh bọn hắn bây giờ còn chưa có bất kỳ tác dụng. Nham Tước vẫn còn có chút lo lắng, cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem thống ngự tổ chức tổng bộ rời khỏi nơi này. Thằng đến triệt để đi ra thống ngự tổ chức tổng bộ, nàng lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì cái gì, luôn cảm giác ở bên trong mười phần kiềm chế, phản phất tự mình hết thảy tất cả bí mật đều bị nhìn thấu. Nham Tước khôi phục tự do tự thân, lúc này tâm tình cũng tốt đẹp, nói cũng biến thành nhiều hơn. Đây là bởi vì ngươi lần đầu tiên tới nguyên nhân, tới số lần lớn, ngươi liền sẽ tập mãi thành thói quen. Tô Vân gật đầu cười, hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm cũng là cảm giác giống nhau. Vậy chúng ta là bây giờ rời đi tội ác chi tình, vẫn là lại ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian? Nham Tước thực lực bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, nghĩ đến trước đó Lôi Vĩnh Tín đối nàng uy áp, nàng bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Tạm thời trước không nên gấp gáp rời đi ai, cũng không dám xác định Lôi Vĩnh Tín có thể hay không ở bên cạnh mai phục chúng ta. Tô Vân cũng không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ. Không chỉ là Lôi Vĩnh Tín, chỉ sợ cũng ngay cả Bích Ba tiên tử thấy hắn khẳng định cũng sẽ cùng hắn ra tay đánh nhau. U Nhược thế nhưng là thủy tinh hệ bên trên bậc chủ, nhưng bây giờ lại lựa chọn cùng hắn liên minh. Đổi lại là ai cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Cùng nó lo lắng hãi hùng ra ngoài, chẳng bằng ở chỗ này an an ổn ổn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đợi đến Thiết Cuồng Đồ đám người đến, lại đi ra cũng không muộn. Tội ác chi tinh bên trên đã phát sinh biến hóa rõ ràng, nơi này đã sớm không cùng trước kia đồng dạng hỗn loạn. Tại thống ngự tổ chức dẫn đầu dưới, người nơi này trở nên mười phần khác biệt. Mà lại nơi này cũng đã trở thành an toàn nhất tinh cầu, dù sao có hay không ở giữa La Sát tòa trấn, không có bất kỳ người nào dám ở chỗ này xuống xã. Chính là bởi vì tình huống như vậy, cho nên dẫn đến nơi này tin tức truyền bá cũng nhanh chóng nhất. Tô Vân cũng biết đến, hiện tại khôi phục thân tự do cường giả mười phần nhiều, mỗi một người bọn hắn đều chiếm cứ một mảnh nhỏ tinh vực. Mà có thật nhiều người cũng đã lựa chọn liên minh, bọn hắn hoàn toàn không có dựa theo tu luyện nguyên tố thuộc tính phân chia. Hiện tại xem ra, thật tiến vào một cái cực kỳ hỗn loạn thời đại bên trong. Nham Tước thật chặt nhíu mày. Nàng cho tới bây giờ đều không hề tưởng tượng qua, có một ngày bên trên vực chủ vậy mà lại tầng tầng lớp lớp. Nguyên bản bên trên vực chủ dạng này cường giả cơ hồ có thể nằm ngang tại từng cái tinh hệ ở giữa hành động. Nhưng bây giờ mỗi một cái bên trên vực chủ đều sợ hãi ra ngoài bị người cướp giết. Ngược lại là những cái kia tu vi tương đối thấp người, trở nên càng thêm an toàn. Tại như bây giờ thời đại phía dưới, chỉ sợ tinh hệ nội bộ cũng không có như vậy mà kết. Tô Vân lập tức liền nghĩ đến trước đó Đông Vân nói tới. Kia là tự nhiên, cho dù không phải ở thời đại này, chúng ta thổ tinh hệ bên trong cũng có rất nhiều bè cánh. Hiện tại khẳng định có người muốn thống trị toàn bộ thổ tinh hệ. Nham Tước phi thường tán đồng nhẹ gật đầu. Tuy nói hỗn loạn thời đại đã qua, nhưng tại sao ta cảm giác hiện tại thời đại này muốn so trước đó hỗn loạn thời đại còn muốn đáng sợ? Nàng hiện tại đã không còn dám trở lại thổ tinh hệ bên trong, dù sao thoát ly thân tự do, cái kia nàng liền trở thành một cái bánh trái thơm ngon. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, có người đều sẽ muốn lung lạc nàng, tất cả mọi người cũng đều sẽ muốn diệt trừ nàng. Nếu quả như thật bạo phát đại chiến, sợ là chúng ta cái này toàn bộ tinh vũ đều không thể chịu được. Nhiều như vậy bên trên vực chủ cộng đồng xuất kích, lực lượng tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Tô Vân cũng hơi nhíu lên lông mày, hắn cũng không phải sợ hãi tự thân an nguy, mà là lo lắng đại thiên tinh vực lại bởi vậy mà hôi phi yên diệt. Bên trên vực chủ ở giữa chiến đấu thật sự là thật là đáng sợ, nếu như một kích toàn lực, thậm chí ngay cả không gian đều có thể đánh nát. Huống chi là từ tinh cầu tạo thành tinh vực. Ngay tại trong lòng của hắn nghĩ đến sau này nên như thế nào thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện tại Tô Vân bên tai. Tô Vân, mấy ngày không thấy, thực lực của ngươi quả nhiên lần nữa tăng lên không ít. Đông Vân cười đi tới Tô Vân bên người. Tại bên cạnh hắn, Thiết Cuồng Đồ cùng U Nhược cũng như hình với bóng đi tới. Các ngươi làm sao toàn bộ đều đến tội ác chi tinh rồi? Tô Vân nhìn thấy Minh Hữu toàn bộ tới, trong lòng lo lắng cũng tạm thời buông xuống. Dù sao có những thứ này đồng đội tại, liền xem như buộc phát bên trên vực chủ đại chiến, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể đứng được ở theo hầu. Còn không phải bởi vì ngươi lần trước bị Lôi Vĩnh Tín tập kích, cho nên chúng ta liền toàn bộ chạy tới nơi này, chỉ sợ ngươi bị tên kia cho lặng yên không tiếng động xử lý. Đông Vân đối một bên Nham Tức nhẹ gật đầu. Hắn cùng Nham Tức ở giữa cũng không làm sao quen thuộc, cho nên cũng không có đáp lời, chỉ là duy trì mặt ngoài minh hữu quan hệ. U Nhược nhìn xem Nham Tước, ánh mắt phức tạp đi tới, hai người tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng tựa hồ lại không có bất cứ lời gì để nói. Bất quá thủy chung là đã từng người thân cận nhất, hai người vẫn là tay nắm đi tới một bên. Đã các ngươi toàn bộ đều tới, vậy chúng ta cũng không cần tại trốn ở tội ác chi tinh, mọi người cùng nhau trở về đi. Tô Vân lúc này lập tức đánh nhịp quyết định, dù sao tại tội ác chi tinh mặc dù có thể đạt được rất nhiều tin tức, nhưng là trong tinh vực biến hóa, nhưng không có biện pháp trước tiên biết được. Mà lại mấy người bọn họ liên hợp cùng một chỗ, cũng căn bản liền sẽ không lại sợ Sấm Vĩnh Tin cùng Bích Ba tiên tử những người này. Chương 1755, tinh không biến hóa, đến từ linh hồn chỗ sâu nhất. Chương 1755, tinh không biến hóa, đến từ linh hồn chỗ sâu nhất. Tô Vân phi hành trong tinh không, tốc độ dị thường chậm chạp. Hắn đem thần lực khôi phục về sau, một mực tại tội ác chi tinh, cho nên cũng không có cảm giác được quá đại biến hóa. Thẳng đến lúc này giờ phút này đứng tại tinh không bên trong, hắn mới hiểu được thực lực của mình, đến tột cùng tăng lên tới trình độ nào. Theo tinh thần lực đột nhiên tăng lên, Tô Vân trong mắt tinh không cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Đã từng, trên trời sao từng cái tinh cầu, bất quá là xa xôi màn trời phía trên một chút xuyết điểm điểm sáng ngời. Thậm chí giống như là bị một đoàn sương mù mông lung khí thể bao phủ đồng dạng. Nhưng giờ phút này, hai con mắt của hắn phảng phất có xem thấu hết thể lực lượng, cái kia tinh không trở nên trước nay chưa từng có sáng chói chói mắt. Ngôi sao nhóm không còn là đơn giản lấp lóe, mà là như là thiêu đốt hỏa diễm, phóng xuất ra quang mang mãnh liệt. Mỗi một vì sao đều phảng phất có sinh mệnh, bọn chúng hoặc sáng hoặc tối, hoặc tụ hoặc tán, tựa hồ như nói nguyên tố huyền bí. Ở phía trên vây quanh nguyên tố chi lực cũng nhìn dị thường rõ ràng. Tựa như trước mắt hắn viên tinh cầu này thuộc về thủy tinh hệ, cho nên phía trên thủy nguyên tố dị thường sung túc. Càng làm Tô Vân kinh ngạc là, trong mắt của hắn tinh không phảng phất biến thành một cái thâm thúy vũ trụ bức tranh. Tại này họa quyển bên trong, hắn thấy được nguyên tố chi lực biến ảo. Mỗi một cái nguyên tố chi lực không ngừng giao hòa, sau đó lại phân tán, phía trên phát ra đặc biệt lực lượng, tựa hồ cũng có thể bị hắn cảm giác được. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được cái kia xa xôi tinh thần phát tán ra ôn nhuãn cùng lực lượng. Nguyên bản dò xét không đến các loại lực lượng cũng nhất xuất hiện tại trước mắt hắn. Các ngươi trong mắt tinh không là cái dạng gì? Có phải hay không giống như ta, phía trên nguyên tố chi lực đều thấy dị thường rõ ràng. Tô Vân đây là lần thứ nhất cảm nhận được tinh không bên trong biến hóa, liền đội hỏi hướng về phía một bên Đông Vân. Hắn cho tới nay tinh thần lực đều là bị hao tổn trạng thái, cho nên đây là lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt như thế tinh không biến hóa. Chúng ta trong mắt tinh không, đương nhiên là nguyên tố chi lực rõ ràng. Đông Vân có chút không hiểu nhìn xem Tô Vân, hắn cũng không biết Tô Vân tinh thần lực bị hao tổn sự tình. Quả là thế, xem ra tinh thần lực bị hao tổn nguyên nhân, để cho ta cho tới nay nhìn thế giới đều quá mơ hồ. Tô Vân yên lặng nhẹ gật đầu, hắn thẳng đến lúc này giờ phút này mới phát hiện. Bởi vì tinh thần lực bị hao tổn nguyên nhân, đưa đến hắn đối tất cả nguyên tố chi lực, lĩnh ngộ đều không phải là thấu triệt như vậy. Cho dù là lĩnh ngộ nguyên tố chi lực chân lý, cũng căn bản liền không có dung hội quan thông. Hắn còn tại trong lòng coi là, tự mình cũng sớm đã nắm giữ tất cả nguyên tố chi lực. Trước ngươi tinh thần lực bị hao tổn, Thiết Cuồng Đồ một mặt kinh ngạc. Cho dù là tại tinh thần lực bị hao tổn loại tình huống này, Tô Vân đều có thể lĩnh ngộ phần lớn nguyên tố chi lực chân lý. Hiện tại tinh thần lực khôi phục, Tô Vân thực lực đương nhiên sẽ thừa cơ cùng đội số tăng trưởng. Chỉ sợ hiện tại hắn đều không nhất định sẽ là Tô Vân đối thủ. Cũng may ta tiến vào thần bí không gian, cảm giác được bên trong tinh thần lực, cho nên mới để cho mình tinh thần lực tu bổ thành công. Tô Vân sẽ tại trong không gian thần bí nhìn thấy hiện tượng nói ra. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ, vì cái gì những người kia tựa như là cái xác không hồn. Người nói trên người bọn họ nguyên tố chi lực 10 phần khác biệt. Thiết Cuồng Đồ giống như là nghĩ đến cái gì đó một mặt hoảng sợ. Cảm giác được ánh mắt mọi người đều tụ tập đến trên mặt hắn, Thiết Cuồng Đồ lúc này mới cười cười xấu hổ. Thực sự không có ý tứ, bởi vì trước đó đại chiến nguyên nhân, cho nên để cho ta đầu một mực có chút hỗn hỗn độn độn, đến bây giờ đều không thể xác định trong trí nhớ, nào là thật nào là giả. Các ngươi khả năng có chỗ không biết, tại nguyên bản phiến tinh không này phía dưới, không hề chỉ có 5 loại nguyên tố. Hắn chậm rãi mở miệng, đem phủ bụi đã lâu bí mật nói ra. Trên thực tế chúng ta mảnh tinh vực này 10 phần bao la, ở bên ngoài còn có rất nhiều không muốn người biết nguyên tố chi lực, hay là những lực lượng khác. Theo Thiết Cuồng Đồ giảng giải, Tô Vân cũng coi như minh bạch vì cái gì tại trong không gian thần bí người, nguyên tố chi lực sẽ khác biệt. Nguyên lai cho dù là ở dưới phiến tinh cung này, trước đó cũng không chỉ có phong hỏa thủy thổ lôi 5 loại nguyên tố. Còn có mọi người hết sức quen thuộc kim nguyên tố, thổ nguyên tố, thậm chí còn có một ít tương đối đặc biệt kim cương nguyên tố. Những nguyên tố này đã từng cũng đều có được thuộc về mình một mảnh tinh hệ, mà ở mảnh này tinh hệ bên trong cũng đều có được bên trên vực chủ tồn tại. Người thấy những người kia, rất có thể chính là trước đó chòm sao kia bên trên vực chủ. Thiết Cuồng Đồ sắc mặt phi thường nghiêm túc mở miệng. Thế nhưng là những người này vì sao lại ở mảnh này trong không gian thần bí, chẳng lẽ đây hết thảy đều là thống ngự tổ chức gây nên? Tô Vân nội tâm cũng 10 phần chấn kinh, nếu quả như thật là thống ngự tổ chức khống chế những người này, như vậy thống ngự tổ chức cũng thật sự là thật là đáng sợ. Đương nhiên trước đó người thần bí mang cho hắn chấn kinh, cũng xa xa không chỉ một lần. Nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn hẳn là toàn bộ đều tại thống nhất tổ chức khống chế phía dưới. Thiết Cuồng Đồ nghĩ đến trước đó tự mình phát hiện bí mật, liếc mắt nhìn hai phía. Thẳng đến xác định phương viên mấy ngàn vạn cây số cũng không có bất kỳ người nào tồn tại về sau, lúc này mới lên tiếng nói ra, thống ngự tổ chức rất có thể chính là thống trị chúng ta tất cả vực chủ tổ chức. Tại thật lâu trước đó khẳng định cũng buộc phát qua dạng này hỗn loạn thời đại, mà tại cái kia hỗn loạn thời đại, có không ít tinh hệ đã hôi phi yên diệt. Mà tinh hệ hôi phi yên diệt về sau, thuộc về vùng tinh vực kia bên trên vực chủ, liền bị thống ngự tổ chức khống chế. Thiết Cuồng Đồ lời này vừa nói ra, lập tức để chúng quanh vài người khác toàn bộ đều há to miệng. Liền ngay cả vẫn luôn kiến thức rộng rãi Đông Vân, cũng nhịn không được hoài nghi nói ra, nếu quả như thật là như thế này, đây chẳng phải là thống ngự tổ chức tại hạ tổng thể, mà chúng ta chẳng qua là quân cờ. Ta cảm thấy rất có khả năng này, dù sao ngay lúc đó thực lực của ta cơ hồ đã trở thành bên trên vực chủ đỉnh phong, nhưng là tại đối mặt thống ngự tổ chức thời điểm, như cũng có một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Thiết Cuồng Đồ lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói ra. Ngay lúc đó ta coi là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhưng là tại đi thống ngự tổ chức tổng bộ thời điểm, vẫn như cũ cảm nhận được để cho ta run như cầy sấy khí tức. Hắn đem phủ bụi ở trong lòng thật lâu bí mật nói ra. Bí mật này, trong lòng hắn đã chôn giấu mấy ngàn vạn ước năm lâu, thậm chí cũng sớm đã bị hắn lãng quên. Nếu như không phải vừa mới Tô Vân đưa tới cái đề tài này, chỉ sợ cho dù là hiện tại hắn cũng không có cách nào nhớ lại những chuyện này. Dù sao trước đó nhận qua trọng thương, trí nhớ của hắn cũng sớm đã có chút hỗn loạn, trọng yếu nhất chính là lúc ấy nhiều người như vậy liên hợp cùng một chỗ cùng ta giao chiến, bọn hắn vẫn như cũ không thể hoàn toàn đem ta áp chế, là một cỗ lực lượng thần bí, đột nhiên để cho ta thể nội nguyên tố chi lực đã mất đi khống chế. Hắn nhíu thật chặt lông mày, tựa hồ là đang muốn dùng cái gì từ ngữ mới có thể miêu tả ra cỗ lực lượng kia. Thẳng đến ước chừng 10 cái thời gian hô hấp, Thiết Cuồng Đồ lúc này mới mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói: "Nếu như nhất định phải hình dung một chút cỗ lực lượng kia lời nói, hẳn là đến từ linh hồn chỗ sâu nhất lực lượng. Chương 1756, ngươi có phải hay không tinh thần phân liệt? Chương 1756, ngươi có phải hay không tinh thần phân liệt? Lực lượng linh hồn." Đông Vân cái thứ nhất biểu thị nghi vấn. Tại trong sự nhận thức của hắn, tựa hồ liền không có lực lượng linh hồn cái này một cái khái niệm. Bọn hắn tu luyện chỉ có nguyên tố chi lực, mà cùng nguyên tố chi lực cùng một nhịp thở chính là tinh thần lực. Lực lượng linh hồn tựa hồ là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết một loại đồ vật. Ta tin tưởng có lực lượng linh hồn tồn tại, bởi vì ta lực lượng linh hồn liền đã bị hao tổn. Tô Vân đem tự mình lực lượng linh hồn bị hao tổn sự tình nói cho mọi người. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng mỗi người đều biết lực lượng linh hồn, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ biết lực lượng linh hồn người cũng không nhiều. Đúng vậy, cũng chỉ có loại lực lượng kia có thể để cho ta cảm nhận được sâu trong tâm linh rung động, mà lại để cho ta thể nội nguyên tố chi lực hoàn toàn không bị khống chế. Thiết Cuồng Đồ lặng lặng nhẹ gật đầu. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm, đột nhiên cảm giác đầu một mảnh đau đớn, ngay sau đó liền dùng tay gắt gao bưng kín đầu của mình. Đáng chết, cố này cảm giác quen thuộc lại tới, ta giống như căn bản cũng không có thể hồi ức cái kia một đoạn sự tình đồng dạng. Thiết Cuồng Đồ cố nén trong óc đau đớn liều mạng hồi ức, đầu của hắn tựa như nổ tung đồng dạng. Thẳng đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, dù sao hắn cũng không muốn tự mình trở thành cái thứ nhất đầu nổ tung tử vong bên trên một chủ. Xem ra nhất định là linh hồn lực lượng không sai, nếu như ta đoán không lầm lời nói, thống ngự tổ chức người thần bí, hẳn là cũng nắm giữ lực lượng linh hồn. Tô Vân lặng lặng mở miệng, cũng chỉ có lực lượng linh hồn mới có thể khiến người suy nghĩ hỗn loạn. Dù sao tu luyện đến bên trên vực chủ cường đại như vậy cảnh giới, cơ hồ đã là bất diệt tồn tại. Đừng nói là đột nhiên xuất hiện ký ức, liền xem như ký ức xuất hiện hỗn loạn sự tình cũng không thể. Thật sự là đáng sợ tổ chức. Ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía tội ác chi tinh. May mà ta là thống ngự tổ chức người. U Nhược ở một bên nghịch ngậm mở miệng, này mới khiến trong lòng mọi người càng cứng tiếng lòng lần nữa buông lòng. Mặc kệ đến tột cùng là cỡ nào thần bí lực lượng cường đại, chỉ cần chúng ta không trêu chọc hắn, vậy thì cùng chúng ta hoàn toàn không có quan hệ. Tô Vân vào giờ phút này cũng minh bạch đám người tình cảnh, không ngừng tăng lên lực lượng của mình, gắng đạt tới ở thời đại này bên trong sống sót mới là chúng ta bây giờ chuyện quan trọng nhất. Coi như chúng ta là con cờ của bọn hắn thì thế nào? Cường đại quân cờ chắc là sẽ không bị tùy ý đào thải. Hắn những lời này lập tức để ở đây có chút mê mang người một lần nữa tỏa sáng tinh thần. Cố gắng tu luyện lâu như vậy chính là vì tăng lên thực lực của mình, bọn hắn tuyệt không thể ở thời điểm này mê mang. Xem ra tại bên cạnh ngươi thật sự có thể khiến người ta cảm thấy an tâm. Thiết Cuồng Đồ ánh mắt bên trong cũng là một mảnh rộng mở trong sáng. Cho tới nay hắn đều truy tìm lấy trong đầu của chính mình bí mật, nhưng lại quên tăng lên thực lực của mình. Hắn hiện tại đã rời đi năm nguyên tố không gian có một đoạn thời gian, thế nhưng là thực lực vẫn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nguyên nhân chính là hắn nghĩ nhiều lắm. Nếu như đã sớm tâm vô bảng vụ khôi phục thực lực của mình, tuy nói hiện tại không đến mức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng là khôi phục cái 6-7 thành thực lực hay là vô cùng dễ dàng. Nhưng bây giờ hắn cũng mẹn mẹn chỉ có đỉnh phong thời kỳ 3-4 thành sức chiến đấu. Không hổ là khí vận chi tử, liền xem như chúng ta những thứ này mình hữu tại bên cạnh ngươi, cũng có thể đạt được tăng lên cực lớn. Hắn đối Tô Vân so đo ngón tay cái, để Tô Vân có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, nghĩ nhiều như vậy có làm được cái gì? Người thần bí nếu như ra tay với chúng ta lời nói, chúng ta căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Tô Vân nghĩ đến trước đó người thần bí khí tức kinh khủng, trong lòng cũng có chút lo lắng. Nếu như hắn khôi phục lực lượng linh hồn, đem tất cả năng lực của mình toàn bộ đều mở ra lời nói, hắn cảm thấy chí ít không cần e ngại người thần bí. Dù sao hắn đã từng cũng là có được hợp người. Ta vì cái gì luôn cảm giác Hắc La Sát cùng Vô Gian La Sát hai người khí tức trên thân như thế giống nhau? Tô Vân lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Thiết Cuồng Đồ, hắn biết dạng này bí mật Thiết Cuồng Đồ hắn phải biết. Trên thực tế, ngươi hoàn toàn có thể đem Hắc La Sát cùng Vô Gian La Sát xem như một người. Thiết Cuồng Đồ quả nhiên biết bí mật trong đó. Vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ trong đó có một người là một người khác phân thân sao? Đông Vân đối dạng này bí mật cũng hết sức cảm thấy hứng thú, vội vàng mở miệng dò hỏi. Có thể nói là phân thân, cũng có thể nói bọn hắn biến thành hai người. Thiết Cuồng Đồ cùng Hắc La Sát quan hệ phi thường tốt, tự nhiên biết bí mật trong đó. Nguyên bản toàn bộ La Sát Hải tinh vực chỉ có Vô Gian La Sát một cái bên trên vực chủ, nhưng hắn lại lựa chọn gia nhập vào thống ngự tổ chức. Cuồng Đồ cũng không có giấu giếm, mà là đem hắn biết đến tất cả toàn bộ đều nói ra. Nguyên lai Hắc La Sát cùng Vô Gian La Sát hoàn toàn chính là một người. Tại lúc trước Vô Gian La Sát lựa chọn dồn bỏ La Sát Hải tinh vực lúc, Hắc La Sát liền từ hắn thân trong thân thể thoát ly ra. Từ trong thân thể thoát ly ra, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Tô Vân vẫn còn có chút không hiểu. Chẳng lẽ Vô Gian La Sát là tinh thần phân liệt, cho nên lại dùng tình không chi lực ngưng tụ một cái khác thân thể? Trên thực tế thông tục điểm tới nói, đó chính là Vô Gian La Sát thể nội có được hai cái linh hồn, mà tại thống ngự tổ chức thao tác dưới, biến thành Vô Gian La Sát cùng Hắc La Sát biến thành hai người. Thiết Cuồng Đồ nói đến đây, đầu lại bắt đầu trở nên kịch liệt đau nhức vô cùng. Không cần suy nghĩ nữa, những sự tình này cùng chúng ta ở giữa cũng không có cái gì quá lớn liên lụy, tiếp tục như vậy đầu của ta sẽ bạo tạc. Hắn vội vàng ngừng lại tâm tư. Xem ra, có quan hệ với thống ngự chuyện của tổ chức, chỉ cần ngươi vừa nghĩ tới liền sẽ cảm giác đầu đau đớn, rất có thể đây là cùng một tổ chức người thần bí gây nên. Tô Vân yên lặng nói ra chính mình suy đoán. Vài người khác không nói nữa, trong lòng đều bị thống ngự tổ chức cường đại chấn nhiếp. Dù sao có một cái tùy thời đều lơ lửng trên đầu lợi kiếm mặc cho ai trong lòng cũng sẽ không quá dễ chịu. Cho nên liền đều lựa chọn lướt qua vấn đề này. Một đoàn người phi thường bình tĩnh về tới La Sát Hải tinh vực. Mấy người bọn họ kết hợp với nhau thực lực, loáng thoáng đã trở thành toàn bộ tinh hệ bên trong lực lượng cường đại nhất. Nếu như những cái kia giấu ở chỗ tối uy tín lâu năm cao thủ không xuất thủ, bọn hắn thậm chí có thể quét ngang toàn bộ tinh vũ. Cường đại như vậy lực lượng, tuyệt đối không có người nào sẽ ngốc đến cùng bọn hắn đối kháng. La Sát Hải tinh vực người, toàn bộ đều hoan thiên hỉ địa nhìn xem Tô Vân đám người trở về. Bọn hắn tại mới du lịch bên trong hy vọng, Tô Vân đám người thực lực trở nên càng ngày càng cường đại. Dù sao có Tô Vân đám người trấn nhiếp, trung quanh liền sẽ không có người tại tiến công Hắc La Sát tinh vực, mà La Sát Hải tinh vực cũng có thể đạt được ngắn ngủi bình tĩnh. Cái này tại hỗn loạn như thế thời đại, đây chính là vô cùng khó được. Mà vào lúc này, Hắc La Sát cũng tới đến đám người bên người. U Nhược nhìn từ trên xuống dưới Hắc La Sát, đột nhiên mở miệng nói ra, "Hắc La Sát tiền bối, ngươi có phải hay không chính là chúng ta trong miệng nói tới tinh thần phân liệt?" Chương 1757, liên hợp tung hành, Hắc ám lực lượng. Chương 1757, liên hợp tung hành, Hắc ám lực lượng. Ngươi đây là nghe ai nói? Ta nào có cái gì tinh thần phân liệt? Hắc La Sát trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Trung quanh tất cả mọi người đều có chút im lặng, U Nhược tiểu nha đầu này nói tới nói lui, cho tới bây giờ đều là như vậy trực tiếp. Tựa như là lần trước tại gặp được Thiết Cuồng Đồ thời điểm, nàng nói thẳng Thiết Cuồng Đồ là bệnh tinh thần đồng dạng. Ngươi dùng cái ánh mắt này nhìn ta làm gì? Cũng không phải ta nói. Thiết Cuồng Đồ có chút lúng túng nói. Chứ ngươi ở ngoài, có ai sẽ còn biết ta cùng Vô Gian La Sát ở giữa sự tình, khẳng định là ngươi cái miệng rộng này nói ra. Hắc La Sát cũng sớm đã dự liệu được, chuyện này sớm muộn sẽ bị Tô Vân đám người biết, cũng không có quá không ở ý, trên thực tế ta cùng Vô Gian La Sát ở giữa hiện tại vẫn tồn tại cảm ứng, chỉ cần hắn sử dụng tinh không chi lực, như vậy ta ở chỗ này vẫn như cũ có thể cảm ứng được. Mà lại ta cùng Vô Gian La Sát, trong đó chỉ cần có một người tử vong, như vậy một người khác cũng nhất định sẽ hôi phi yên diệt. Không chỉ có như thế, hai người chúng ta thực lực cũng bởi vậy giảm xuống rất nhiều, nguyên bản thực lực của chúng ta cơ hồ đã đạt đến cựu tinh bên trên bậc chủ. Hắc La Sát nhìn xem đám người có chút hiếu kỳ ánh mắt, thế là một mạch đem tất cả bí mật của mình nói ra. Nguyên lai là dạng này, ta còn là phi thường tò mò, vậy bây giờ hai người các ngươi thực lực đến tuột cùng ai cường đại hơn một chút? U Nhược Thành tất cả mọi người miệng hay. Dù sao Hắc La Sát là một cái thành danh đã lâu tiền bối, mà lại cùng Thiết Cuồng Đồ khác biệt, luôn cảm giác có một ít về mặt thân phận xa lánh. Tô Vân bọn người không có ý tứ hỏi ra những vấn đề này, cũng chỉ có U Nhược nói tới nói lui chưa từng qua đầu óc, cho nên lúc này mới trở thành tất cả mọi người miệng hay. Đương nhiên là Vô Gian La Sát thực lực càng cường đại, mà lại hắn cơ hồ mang đi tất cả liên quan tới cựu tinh bên trên vực chủ ký ức. Hắc La Sát cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra. Chắc không được thống ngự tổ chức chọn Vô Gian La Sát, mà không phải lựa chọn ngài. U Nhược lại một lần nữa ngữ trọng tâm trường mở miệng, đám người rõ ràng có thể cảm giác được Hắc La Sát trên mặt bao phủ lên một cỗ sương mù. Tốt tốt, không nên nói nữa cái này, Hắc La Sát tiền bối, ngài lần này tới có chuyện gì không? Tô Vân mắt thấy Hắc La Sát cảm xúc liền muốn mất khống chế, vội vàng rời đi chủ đề. Nói đến, ta lần này đi vào thật sự có một kiện đại sự muốn nói cho ngươi nhóm. Hắc La Sát đương nhiên cũng sẽ không cùng một tiểu nha đầu so đo, trầm ngâm một lát tiếp tục nói, hiện tại cơ hồ tất cả cường giả đều trở thành thân tự do, nguyên bản trấn áp những lực lượng kia, hiện tại cũng đã ngo ngoe muốn động. Ừm. Trấn áp những lực lượng kia không phải đã biến mất sao? Tại những người này trở thành thân tự do về sau, bọn chúng không phải liền sẽ biến mất tại tinh hệ bên trong à? Tô Vân thật chặt nhíu mày về sau, cùng lúc trước hắn hiểu rõ lại có chỗ khác biệt. Sẽ không biến mất. Những lực lượng kia là một mực tồn tại, làm sao có thể bởi vì những người này đã mất đi cùng những lực lượng này liên hệ liền biến mất? Hắc La Sát chậm rãi mở miệng. Cho nên hiện tại chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị, những lực lượng này một khi giáng lâm, tại cái này tinh hệ bên trong, tuyệt đối sẽ đối chung quanh hết thể tạo thành hủy diệt tính đặc kích. Hắn tựa hồ đã sớm dự liệu được vẻ mặt của mọi người. Một đạo tinh không hành trình đột nhiên xuất hiện, bên trong liền ẩn chứa một cỗ cực kỳ xa lạ lực lượng. Cỗ này xa lạ lực lượng tất cả mọi người không biết, thế là liền đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hắc La Sát. Tại tinh không chi lực bên trong giam cầm cỗ lực lượng này, chính là cái gọi là trấn áp lực lượng, mỗi một cái lực lượng đều cũng không giống nhau, phản phất cũng không phải tới từ chúng ta phiến tinh không này phía dưới đồng dạng. Hắc La Sát tướng tinh không chi lực triệt hồi, ngay sau đó bên trong lực lượng trở nên vui sướng du động ra. Tô Vân hiện tại tinh thần trí lực đã khôi phục, có thể rõ ràng cảm giác được cỗ lực lượng này chân lý. Cái này lại là một cỗ hắc ám lực lượng. Hắn biểu lộ nghiêm túc mở miệng. Người trung quanh tinh thần lực tựa hồ cùng hắn có chút chênh lệch, cũng không có cảm nhận được cỗ lực lượng này đến tột cùng đến từ nơi nào. Không sai, là hắc ám lực lượng. Hắc La Sát gật đầu đồng ý Tô Vân thuyết pháp. Loại này hắc ám lực lượng cùng chúng ta hiện tại chỗ nhận biết tất cả nguyên tố chi lực đều hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác rất có thể tại chúng ta phiến tinh không này phía dưới còn có mặt khác một mảnh tinh không. Nếu như những thứ này bên trên vực chủ thời gian dài không trấn áp những lực lượng này, bọn hắn rất có thể sẽ đột phá không gian hạn chế. Những lời này lập tức để chung quanh tất cả mọi người trầm tĩnh lại. Bọn hắn biết nếu như những lực lượng này đi vào phiến tinh không này phía dưới sẽ là dạng gì hậu quả. Bên trên vực chủ mặc dù có thể trấn áp những lực lượng này, nhưng là rõ ràng mỗi người đều có trong lòng mình tính toán, tuyệt đối không có khả năng đoàn kết. Nhưng là những lực lượng này liền khó nói chắc, nếu như đoàn bọn hắn kết nhất trí tiến công phiến tinh không này lời nói, như vậy rất có thể liền sẽ dẫn phát sự thi cấp tai nạn. Cái này cùng chúng ta có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Chúng ta cũng không phải nhất định phải làm chúa cứu thế. Đông Vân chậm rãi nói ra đám người lúc này lập trường. Nói xác thực không sai, nhưng nếu như ngươi suy nghĩ một chút đợi đến phiến tinh không này hoàn toàn bị những lực lượng này chiếm đoạt linh thời điểm, vậy chúng ta đem như thế nào sinh tồn? Hắc La Sát nghĩ hiển nhiên càng thêm lâu dài. Có được những lực lượng này không rõ sinh vật, bọn chúng cũng nhất định sẽ xuất hiện tại chúng ta tinh không bên trong. Đến lúc đó chúng ta còn muốn phản kháng, đây không phải là đã chậm sao? Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem ở đây mỗi người, đáng tiếc cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Coi như bọn hắn xuất hiện cũng cùng chúng ta không có quan hệ, phải biết còn có một cái siêu nhiên thống ngự tổ chức tồn tại. Tô Vân chậm rãi mở miệng. Hắn cảm thấy liền xem như có dạng này siêu thoát đám người lý giải lực lượng, đột nhiên xuất hiện tại phiến tinh không này phía trên. Thống ngự tổ chức cũng nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thống ngự tổ chức có khả năng hay không cùng những lực lượng này là cùng một bọn đâu? Hắc La Sát nói ra một cái để cho người ta không thể không suy nghĩ sâu xa suy đoán. Cũng không có thể là cùng một bọn, nếu thật là nói như vậy, chỉ dựa vào thống ngự tổ chức thực lực, liền hoàn toàn có thể đem chúng ta phiến tinh không này hoàn toàn cầm xuống. Đông Vân chậm rãi lắc đầu, hắn biết thống ngự tổ chức người thần bí thực lực. Chỉ hy vọng như thế đi, nếu như là bởi vì thống ngự tổ chức, nguyên nhân đặc biệt không cách nào ra tay với chúng ta, tương lai chúng ta phiến tinh không này khẳng định sẽ không còn tồn tại. Hắc La Sát cũng biết ý nghĩ của mình, cũng không thể khoảng trừng Tô Vân đám người, thế là liền không còn xét chuyện này. Bất quá bây giờ đại đa số cường giả đều đã hợp thành liên minh, mà lại không ngừng chiếm lĩnh từng cái tinh vực, tựa hồ chúng ta cũng hẳn là hạ thủ. Đông Vân đột nhiên mở miệng. Hắn ánh mắt bên trong hỏa diễm cũng đang không ngừng thiêu đốt, Tô Vân biết kia là muốn chiến đấu dục vọng. Hiện tại chúng ta đều là thân tự do, nếu như có thể không ngừng chiếm đoạt những tinh vực khác, dạng này liền có thể mau sớm tăng lên thực lực mình. Mặc kệ lúc nào trưởng khống tinh vực càng lớn, như vậy thực lực liền sẽ tăng mạnh, đây là chưa hề không có thay đổi sự thật. Chương 1758, chiếm đoạt tinh vực, mau chạy ra đây nhận lấy cái chết. Chương 1758, chiếm đoạt tinh vực, mau chạy ra đây nhận lấy cái chết này cũng không sai. Hắc La Sát ở một bên nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, thực lực của hắn sở dĩ vẫn luôn không có tiến bộ, hoàn toàn cũng là bởi vì trưởng khống tinh vực quá mức nhỏ hẹp. Nếu như có thể trưởng khống một mảnh càng lớn tinh vực, lấy lúc trước hắn đối với bên trên vực chủ cảnh giới lý giải, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành lục tinh trở lên bên trên vực chủ. Ta có chút không rõ, nếu quả như thật là dựa theo trưởng khống tinh vực lớn nhỏ tới phân chia thực lực, vậy tại sao Lôi Vĩnh Tín thực lực sẽ như thế cường đại? Tô Vân mở miệng nói ra nghi ngờ của mình. Hắn biết toàn bộ Lôi Tinh hệ phạm vi cũng không tính quá lớn, mà lại không chỉ có Lôi Vĩnh Tín một cái bên trên vực chủ. Cái này tựa hồ cùng Đông Vân trước đó nói tới có chút sai lệch. Trên thực tế trưởng khống tinh vực lớn nhỏ cùng trực tiếp thực lực cũng không có quá nhiều quan hệ. Hắc La Sát cũng nghĩ mượn cơ hội này cùng Tô Vân bọn người nói một chút bên trên vực chủ cảnh giới đến tuột cùng là như thế nào tăng lên. Tựa như các ngươi đều biết uy tín lâu năm cường giả đàn rộ, thực lực của hắn thập phần cường đại, nhưng không có trưởng khống lớn vô cùng tinh vực. Chẳng qua là bởi vì trưởng khống tinh vực càng lớn, có khả năng thu hoạch được tăng lên cơ hội thì càng nhiều, tu vi tốc độ liền càng nhanh. Cái này cũng liền dẫn đến các ngươi cho rằng có được càng lớn tiếng dự người mới có thể tăng thực lực lên. Hắc La Sát giải đáp tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Coi như các ngươi chỉ có được mấy cái tinh cầu tinh vực, thời gian tu luyện đủ dài lời nói, cũng có thể tiến vào cựu tinh bên trên vực chủ. Bất quá như vậy, e là cho dù là tu luyện không cách nào thống kê thời gian, cũng căn bản liền không khả năng đạt tới đỉnh phong. Đông Vân ở một bên phản bác. Tựa như ta biết, tại chúng ta hỏa tinh hệ, nhưng có không ít đã tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng lao quái vật, bọn hắn thực lực nhưng không có trong tưởng tượng như thế một mực tăng lên. Cái này cùng mỗi người ngộ tính có liên quan rồi, bất quá bất kể nói thế nào, có được một khối lớn tinh vực, dù sao cũng so có được một khối tiểu nhân tinh vực phải tốt hơn nhiều. Hắc La Sát chậm rãi gật đầu, cũng không có phản đối. Cho nên hiện tại chúng ta mấy người thực lực đã cường đại như thế, nếu như có thể mau chóng cầm xuống cái khác địa bàn lời nói, đối với chúng ta thực lực tăng lên cũng phi thường có trợ giúp, nhất là đối với ưu nhược cùng nham tước. Tô Vân cũng ở bên cạnh đồng ý Đông Vân trước đó đề nghị. Hai người các nàng hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì gặp nhau làm căn bản, thực lực một mực không cách nào tăng lên. Hiện tại chúng ta giúp bọn hắn hai người lấy được một khối tinh vực, đây là quan trọng nhất. Tô Vân lần nữa chậm rãi mở miệng. Nếu có cần, hoàn toàn có thể đem La Sát Hải tinh vực vẽ ra một khối đến giao cho bọn hắn hai người quản lý. Hắc La Sát nghe nói lời ấy, lập tức nói ra, dù sao hiện tại ta đối La Sát Hàn tinh vực đã không có cái gì ỷ lại. Dạng này không tốt, chúng ta vẫn là đi đoạt một chút những người khác tinh vực đi, mà lại dạng này còn có thể gia tăng thực lực của chúng ta cùng kinh nghiệm chiến đấu. Đông Vân vốn chính là một cái phần tử hiếu chiến, trong lòng chiến đấu thừa số đã bị kích hoạt. Ta đồng ý Đông Vân cách nhìn, các ngươi đâu? Tô Vân cái thứ nhất biểu thị đồng ý Đông Vân. Trong lòng của hắn nghĩ không hề chỉ là vì tăng lên thực lực của mình, còn muốn đem Đại Thiên tinh vực bao khỏa tại trung ương nhất, dạng này mới có thể bảo vệ Đại Thiên tinh vực an nguy. Đương nhiên đây chỉ là nội tâm của hắn bên trong một điểm nho nhỏ tư tâm. Ta cũng đồng ý. U Nhược cho tới nay đều nghe theo Tô Vân hiệu lệnh, cho nên không hề nghĩ ngợi trực tiếp biểu thị. Nham Tước cũng không nói lời nào, nhưng lại thật chặt đứng ở U Nhược cùng Tô Vân bên người. Ta cũng rất muốn cùng những người khác chiến đấu. Thiết Quần Đồ cũng là một cái chiến tranh phân tử, cũng lập tức gật đầu đáp ứng. Đã các ngươi đều đồng ý, vậy các ngươi liền đi đi, ta sẽ ở bên cạnh hiệp trợ các ngươi, nhưng là chủ động tiến công những tinh vực khác, ta là sẽ không làm. Hắc La Sát cũng nói ra cái nhìn của mình. Hắn cũng không phải sợ hãi cùng những người khác chiến đấu, chỉ là trong lòng có tự mình nan ngôn tri ẩn. Dù sao hắn cùng những người khác một khi phát sinh xung đột, Vô Gian La Sát rất có thể tới hỗ trợ. Vô Gian La Sát thế nhưng là thống ngự tổ chức người, thực lực của hắn lại là sâu như vậy không lường được. Một khi hắn nhúng tay, sự tình liền sẽ trở nên phi thường phức tạp. Đã tất cả mọi người đồng ý, như vậy chúng ta dẫn đầu lựa chọn từ nơi nào xuất thủ đâu? Tô Vân đem cái này vấn đề ném một bên Đông Vân. Đoạn thời gian gần nhất hắn đều không có tại La Sát Hải Tinh vũ đợi, mà lại đối tình huống chung quanh cũng không thế nào mười phần hiểu rõ. Đông Vân vẫn luôn tại Hỏa Tinh hệ, mà lại thời khắc chú ý chung quanh biến hóa. Đem cái này vấn đề giao cho Đông Vân không thể thích hợp hơn. Đó là đương nhiên là từ Phong Tinh hệ bắt đầu. Đông Vân tựa hồ cũng sớm đã ở trong lòng hoạch định xong. Phong Tinh hệ cùng La Sát Hải Tinh hệ có một mảnh giáp giới địa phương, nơi đó đã bị Cửu Phong chiếm lĩnh. Hắn trực tiếp lấy ra một chương tinh hệ bản đồ phân bố. Tại mảnh này tinh hệ bản đồ phân bố bên trên, cũng sớm đã vẽ ra hắn nói tới cái kia một tinh vực. Mà lại trước đó, Cửu Phong đã từng cùng Tô Vân từng có xung đột, có thủ không báo không phải là có tử, chúng ta vừa vặn thừa cơ hội này đem Cửu Phong làm. Đông Vân đem hết thảy có thể cân nhắc đến sự tình, toàn bộ đều cân nhắc ở bên trong. Như thế một cái cực kỳ tốt quyết định, cái kia miệng đầy hư giả nhân nghĩa ra hỏa, nhìn xem liền tâm phiền. Thiết Quần Đồ cũng phi thường tán thành quyết định này. Cửu Phong cho tới nay đều biểu hiện ôn tồn lễ độ, nhưng trên thực tế lại là một cái chính cống âm nhu ra. Hắn thích nhất làm chính là cùng những thứ này giả nhân giả ý người đối nghịch. Bằng không lúc ấy cũng sẽ không ra tay trợ giúp Tô Vân. Đương nhiên trợ giúp Tô Vân còn có một điểm nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Tô Vân thiên phú thật sự là quá nghịch thiên. Cứ như vậy quyết định, xuất phát. Tô Vân còn nhớ rõ, Cửu Phong lúc ấy đã từng tiến công quá lớn thiên tinh vực. Nếu như không phải là bởi vì Cửu Phong lúc ấy còn không có khôi phục thân tự do, chỉ sợ sớm đã tự mình đối đại thiên tinh vực độc thủ. Trong lòng của hắn cũng sớm đã nhớ kỹ chuyện này. Tô Vân là một cái nói làm liền là người, không có chút gì do dự, trực tiếp mang theo Đông Vân đám người một đường đi tới thiên khung phía trên. Cửu Phong nắm giữ cái kia một tinh vực, khoảng cách La Sát Hải tinh vực 10 phần gần. Chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, đám người liền đã đi vào. Theo ta được biết, chỉ sợ nơi này không chỉ có Cửu Phong một người, bằng không hắn cũng tuyệt không có khả năng giữ vững như thế lớn tinh vực. Đông Vân lấy ra trước đó thu hoạch tình báo, mở miệng nói ra. Đương nhiên không có khả năng bèn bèn một mình hắn, nếu như thực lực không đủ lời nói, Phong Tinh Hệ cũng tuyệt đối không có khả năng cho phép hắn đủ mình tự lập. Tô Vân cũng ở một bên nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn đang suy nghĩ đối phương đến tột cùng cường đại cỡ nào thực lực. Liền trước mặt mọi người người còn ở bên cạnh chuẩn bị thương thảo chiến thuật thời điểm, U Nhược liền đã đi tới phía trên bầu trời. Nàng gây nên toàn thân nguyên tố chi lực, lớn tiếng hô: "Cửu Phong Ngụy quân tử, mau chạy ra đây nhận lấy cái chết." Nàng nói xong lập tức cười tủm tỉm về tới Tô Vân đám người bên người, lịch ngậm thẻ lưỡi: "Thế nào, ta vừa mới cái kia mấy câu có phải hay không cùng Đông Vân Phi thường giống?" Chương 1759, đối chiến Cửu Phong, đều có lựa chọn. Chương 1759, đối chiến Cửu Phong, đều có lựa chọn. Ngươi thật sự là càng ngày càng lịch ngậm. Tô Vân trong lòng cũng không có khẩn trương, mở miệng cười nói: "Có U Nhược tại, giống như chiến đấu trước đó cũng sẽ không khẩn trương." Người chung quanh cũng nhao nhao nở nụ cười, bọn hắn cũng đều không có đem Cửu Phong để vào mắt. Dù sao Cửu Phong thực lực, đơn độc đối mặt bọn hắn một cái coi như có ưu thế. Nhưng là đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy, căn bản là chưa nói tới cái gì nghiền ép. Hắn tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ là sợ hãi chúng ta sao? U Nhược mắt thấy tinh cầu bên trong không có động tĩnh, tại trong cả trời sao cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì khí tức cường đại, thế là liền mở miệng nói. Nàng còn rất muốn kiểm tra một chút lực chiến đấu của mình, dù sao từ khi trở thành siêu cấp cường giả về sau, nàng còn không có cùng bên trên bực chủ phát sinh qua chiến đấu. Cho tới nay, nàng đều không biết mình sức chiến đấu đến tột cùng tăng lên tới cái tình trạng gì. Đối phương nếu như không ra được lời nói, chúng ta trực tiếp tiến công hắn ở tại tinh cầu, liền có thể đem hắn ở tại tinh cầu toàn bộ đều cầm xuống, hắn nắm trong tay tinh vực cũng sẽ thu nhỏ. Dạng này cũng có thể xem như biến tướng cắt giảm hắn thực lực. Tô Vân chậm rãi mở miệng, hắn cũng không để ý Cửu Phong làm cái gì rùa đen rút đầu. Tốt nhất chính là đem trước mắt tất cả tinh cầu toàn bộ đều cầm xuống, mà đối diện căn bản cũng không dám ra đây, dạng này cũng miễn cho bọn hắn hao tổn nhiều tâm trí phí sức. Trong lòng của hắn đương nhiên cũng biết, tình huống như vậy cơ bản sẽ không phát sinh. Không nói trước đối phương có bỏ được hay không từ bỏ trước mắt những tinh cầu này, chính là đối phương siêu cấp cường giả thân phận, cũng không cho phép tự mình lâm trận lùi bước. Mặc dù bây giờ siêu cấp cường giả đã có thể nói là nhiều vô số kể, bằng không ta lại đi khiêu chiến. Luôn cảm giác vừa mới U Nhược nói lời, có chút tiểu nhi khoa. Đông Vân sau khi nói xong, cũng phi thân đi tới trước mặt tinh không phía trên. So sánh với U Nhược, hắn thì càng không chút kiêng kỵ. Trên người hỏa nguyên tố không ngừng đổ xuống mà ra, đem trọn phiến tinh không đều nhuộm đỏ bừng. Cửu Phong, ngươi cũng không phải là muốn làm một con rùa đen rút đầu, không dám ra tới gặp người đi. Hắn ở trên không bên trong lớn tiếng la lên, toàn bộ thanh âm truyền khắp mảnh tinh vực này. Quả thật như thế, vậy ta cũng liền tha cho ngươi một cái mạng, dù sao ngươi tu luyện tới tình trạng này cũng không dễ dàng, cùng chúng ta những bọn tiểu bối này so sánh, ngươi vẫn là trong nhà bảo dưỡng tuổi thọ đi. Đông Vân nói lời càng thêm không khách khí, bởi vì trên thân hỏa nguyên tố không ngừng bộc phát nguyên nhân, chung quanh tất cả mọi người cảm thấy nơi này khí tức. Liền trước mặt mọi người người coi là Cửu Phong sẽ không ra đến thời điểm, một đạo khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống. Đạo này khí tức phía trên mang theo một cỗ cường đại phong nguyên tố, vẹn vẹn trong chốc lát, liền để Đông Vân trên người hỏa nguyên tố trở nên không ngừng lay động. Đông Vân bất ngờ không đề phòng, trên người hỏa nguyên tố toàn bộ đều bị đánh tan. Nguyên bản nhuộm đỏ bừng bầu trời, cũng vào lúc này biến thành màu xanh da trời. Không chỉ có như thế, phong nguyên tố tựa hồ đã ngưng tụ thành thực chất, u lam quang mang bao phủ tại hắn quanh thân. "Chỉ bằng ngươi, cũng dám đối ta hô to gọi nhỏ sao?" Cửu Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo ấm áp tiểu dung, chỉ bất qua ánh mắt bên trong lóe lên qua mang, để cho người ta không rét mà run. Hắn lặng lặng nhìn trước mắt Đông Vân, trong tay phong nguyên tố tạo thành một viên năng lượng cầu, không ngừng hướng chung quanh tản mát ra bạo liệt lực lượng. Không gian chung quanh tựa hồ cũng bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng, không ngừng vỡ vụn chủ sinh. "Cửu Phong, ngươi cuối cùng đổi ra ngoài, bằng không ta còn tưởng rằng ngươi thật là một cái nị dạ rùa đâu." Đông Vân mặc dù trong lời nói không có rơi xuống hạ phòng, nhưng là trong lòng cũng có chút giật mình. Trước mắt Cửu Phong, thực lực cần phải so trước đó hắn gặp được Cơ Lan cường đại không ít. Cửu Phong ít nhất là tứ tinh bên trên bộ chủ. "Nhớ năm đó ta còn trợ giúp qua ngươi, Lôi Vĩnh Tín cùng ta cũng bởi vậy kết mâu thuẫn, chẳng lẽ ngươi không nên cảm kích sao?" Cửu Phong mới mở miệng liền đem tự mình ở vào đạo đức điểm cao bên trên. Hắn thanh âm này phi thường lớn, mục đích đúng là để chung quanh tất cả mọi người hiểu rõ Đông Vân hành vi. Hắn hiện tại nhân vật mặc dù tại Tô Vân trước mặt sụp đổ, nhưng ở những người khác trong mắt vẫn như cũng là một cái hòa ái bên trên bộ chủ. Chuyện này với hắn về sau thống trị toàn bộ tinh vực cũng có chỗ tốt. "Năm đó là bởi vì chức trách sở tại của ngươi." Tô Vân đi vào tinh không bên trong nhàn nhạt mở miệng, hắn biết Đông Vân đã bị nói đến có chút nghẹn lời, mà lại Cửu Phong xác thực cũng trợ giúp qua bọn hắn. Đông Vân hiển nhiên lúc này đã xa vào đến bị động ở trong. "Ngươi trợ giúp ta, cũng là vì để cho ta về sau làm người canh cổng." "Chó đi, cái này cũng không thể nói là ngươi trợ giúp ta, chỉ nói là lợi ích ở tại." Tô Vân mở miệng lập tức liền đem bất lợi cục diện thay đổi. Thanh âm của hắn cũng phi thường lớn, rơi vào chung quanh toàn bộ tinh không phía trên. Về sau hắn muốn tiếp quản mạnh tinh vực này, cho nên không thể tại đạo đức bên trên đã mất đi tiên cơ, bằng không về sau dân chúng cũng sẽ không phục hắn. Một số thời khắc vẹn vẹn dựa vào nắm đấm là không được. "Ngươi thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng, ta hảo ý để ngươi tăng thực lực lên, lại bị ngươi đổi trắng thay đen, đem ngươi trở thành chó giữ nhà. Chỉ sợ có rất nhiều người biết sự thật, đều tranh đoạt lấy muốn làm chó giữ nhà đâu, dù sao đây chính là để ngươi trở thành bên trên bộ chủ." Cửu Phong sắc mặt không đổi mở miệng nói ra. Dù sao chuyện này luôn luôn bà nói bà có lý, ông nói ông có lý. Ai cũng không có khả năng đem chính mình nói quá mức cao thượng. Mỗi người có mỗi người lựa chọn, nhiều lời cũng vô ích. Tô Vân cũng không tính đối với chuyện này quá nhiều dây dưa. Hắn chỉ cần hướng chung quanh tất cả mọi người, cho thấy thái độ của mình là được rồi. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên trời sao cũng đã tuôn ra không ít cường giả, bọn hắn đều hết sức tò mò chỉ có một lần khoáng thế đại chiến. Tất cả mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, dù sao Cửu Phong là một cái uy tín lâu năm bên trên vực chủ cường giả. Mà Tô Vân đoạn thời gian gần nhất, thực lực không ngừng phi tốc tăng lên, trở thành một cái siêu cấp cường giả. Hai người trước đó đều cùng thuộc tại phong tinh hệ. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem hai người ở giữa đến cùng ai mạnh ai yếu. Các ngươi nói lần này chiến đấu đến tuột cùng ai sẽ thắng? Ta cho rằng khẳng định là Cửu Phong bên trên vực chủ mạnh. Ta cũng là cho là như vậy, Tô Vân thực lực tuy nói đến nhảy vọt tiến bộ, nhưng là đối mặt một cái uy tín lâu năm cường giả, hắn chỉ sợ sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ở đây tất cả mọi người đối Tô Vân đều không thế nào xem trọng, bất quá bọn hắn cũng nhìn thấy Tô Vân đứng phía sau mấy người. E là cho dù là Tô Vân thua, trước mắt Cửu Phong bên trên vực chủ cũng nhất định không chiếm được hảo quả tử. Nói không sai, tại Tô Vân bên người mấy cái kia chính là minh hữu của hắn, những người này cũng toàn bộ đều trở thành bên trên vực chủ. Trung quanh thanh âm thời gian dần trôi qua yếu đi xuống tới, bọn hắn đều cảm giác được Cửu Phong trên người nguyên tố khí tức đang không ngừng cổ động. Hừ, đã như vậy, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Cửu Phong không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Pháp Thiên Tượng Địa hư ảnh cũng trong cùng một lúc xuất hiện. Phản phất toàn bộ tinh không, toàn bộ đều bị đạo hư ảnh này cho chất đầy đồng dạng. Tô Vân đồng dạng không chút do dự xuất thủ, hắn sử dụng cũng là Pháp Thiên Tượng Địa. Liên để ta xem một chút, hai chúng ta ở giữa đến cùng ai Pháp Thiên Tượng Địa lợi hại hơn. Chương 1760, Chân Đạp Ngân Hà, đỉnh đầu thương khung. Chương 1760, Chân Đạp Ngân Hà, đỉnh đầu thương khung. Thiên khung phía dưới, hai cái to lớn Pháp Thiên Tượng Địa hư ảnh trống rỗng mà đứng. Ở đây tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, trước mắt hư ảnh phảng phất chân đạp ngân hà đỉnh đầu thương khung, để mỗi một cái nhìn thấy người đều nhịn không được sinh lòng kính sợ. Mặc dù đồng dạng đều là Pháp Thiên Tượng Địa, nhưng hai cái hư ảnh lại hoàn toàn khác biệt. Cửu Phong sử dụng Pháp Thiên Tượng Địa hư ảnh, càng giống là một cái thuần bạch sắc nguyên tố titan, trên người phong nguyên tố 10 phần ngưng thực. Phía trên truyền đến trận trận uy áp, tuy nói thập phần cường đại, nhưng cũng không làm cho lòng người rất sợ sợ. Mà tại Tô Vân bên cạnh một cái kia hư ảnh thì là từ đủ mọi màu sắc nguyên tố chi lực tạo thành. Mặc dù Tô Vân Pháp Thiên Tượng Địa áo nghĩa đến từ Cửu Phong, nhưng bây giờ đã có tự mình chỗ khác biệt. Mỗi người đều cảm giác được chung quanh nguyên tố chi lực không ngừng hướng Tô Vân Pháp Thiên Tượng Địa tụ tập. Bởi vì là từ khác biệt nguyên tố chi lực tạo thành, cho nên đạo hư ảnh này đã nhìn càng thêm cường đại, để cho người ta sinh không nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Đi. Tô Vân ngón tay vi chỉ hướng Cửu Phong, ngay sau đó Pháp Thiên hướng địa khu đã buộc phát ra năng lượng cường đại. Vẹn vẹn một quyền, liền để không gian chung quanh bắt đầu vỡ nát vỡ tan. Đánh vào màu trắng nguyên tố titan trên thân, trong nháy mắt để màu trắng titan trên thân xuất hiện khe hở. Vô số nguyên tố chi lực không ngừng phun trào, trong nháy mắt liền vây ở màu trắng titan trên thân. Không hổ là thiên tài trong thiên tài, vậy mà đã tu luyện đến tình trạng như thế, nếu như cùng ngươi cùng cảnh giới, chỉ sợ ta thực lực thật không bằng ngươi. Cửu Phong cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, hắn từ đấy lòng tán thưởng nói. Hắn nguyên bản cũng không phải là chỉ chuẩn bị Tô Vân khi hắn người nối nghiệp, còn có trước đó đã chết mất xa xa. Xa xa mặc dù cũng có thể nói lên được là toàn bộ thời đại thiên tài, nhưng cùng Tô Vân so sánh, cũng có chút tiểu bu gặp đại bu. Cửu Phong hiện tại trong lòng phi thường hối hận, nếu như lúc ấy hắn nếu lại kiên trì ngụy trang, chỉ sợ hiện tại kết cục liền xa xa khác biệt. Nếu như hắn có thể cùng Tô Vân giữ gìn mối quan hệ, vậy bây giờ hắn chỉ sợ cũng là Tô Vân đồng minh bên trong một người. Bất quá trên đời không có nhất dùng chính là hối hận, trong lòng của hắn cũng minh bạch, hiện tại đã nháo đến loại tình trạng này, tự nhiên không có khả năng cùng Liên Xô hòa giải. Bất quá cảnh giới của ngươi cùng ta còn là có chút chênh lệch. Cửu Phong trong tay phong nguyên tố không ngừng tụ tập, lặng lặng bổ khuyết tại màu trắng nguyên tố titan trên thân. Nguyên bản đã bắt đầu vỡ vụn nguyên tố titan đạt được phong nguyên tố tu bổ, thân thể của nó bắt đầu không ngừng chữa trị. Bất quá dù vậy, vẫn như cũng không cách nào tránh thoát Tô Vân nguyên tố chi lực khống chế, chỉ có thể bị động bị đánh. Cửu Phong trên mặt cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, phải biết cảnh giới của hắn, thế nhưng là đã đạt đến tứ tinh đỉnh phong. Mà trước mắt Tô Vân khí tức trên thân, rõ ràng vẹn vẹn vừa đạt tới bên trên vực chủ. Thậm chí hiện tại Tô Vân còn không có trưởng không tinh vực. Pháp Thiên Tượng Địa thế nhưng là hắn ngộ ra tới cường đại áo nghĩa, nhưng tương tự áo nghĩa, hiện tại đối mặt Tô Vân lại có chút không thể chống đỡ được. Thời đại bánh xe không ngừng quần quần hướng tiền. Sóng sau kiểu gì cũng sẽ đem sóng trước trụ chết tại trên bờ cát, đạo lý như vậy ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không không rõ. Tô Vân hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó trên người nguyên tố chi lực không ngừng tụ tập. Hắn đương nhiên không có khả năng vẹn vẹn dựa vào cái này một cái áo nghĩa liền đánh bại Cửu Phong. Hắn cũng là tại kiểm tra một chút Cửu Phong chân chính thực lực. Mặc dù bây giờ nhìn hắn đã chiếm thượng phong, nhưng hắn trong lòng rõ ràng chính mình thể nội nguyên tố chi lực đã vận dụng 7-8 phần 10. Mà đối diện Cửu Phong nhìn hoàn toàn bị hắn kiềm chế lại, nhưng trên thực tế Cửu Phong khí tức trên thân căn bản không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Chỉ sợ Cửu Phong sử dụng nguyên tố chi lực cũng chỉ có 2-3 phần 10. Cảnh giới mang tới tăng lên, liền xem như hắn cũng hoàn toàn không cách nào đền bù, dù sao hiện tại đã không phải là trung vực chủ. Phong thuộc tính áo nghĩa, linh động cửu thiên. Cửu Phong nguyên bản ở trên tay nguyên tố hình cầu cuối cùng đánh ra. Một viên từ phong nguyên tố tạo thành nguyên tố hình cầu, như là mang theo thiên địa chi uy đồng dạng, chậm rãi trôi hướng Tô Vân Pháp Thiên Tượng Địa hư ảnh. Nguyên tố hình cầu phía trên mang theo phong nguyên tố, phản phất cắt đứt cả vùng không gian, trong nháy mắt tại hư ảnh phía trên vỡ ra. Đại lượng phong nhận không ngừng nghiêng mà ra, đánh vào nguyên tố titan trên thân thể. Nguyên tố titan trên người nguyên tố chi lực trong nháy mắt bị cắt đứt. Đại lượng ngũ thải ban lan nguyên tố chi lực cấp tốc tản mát tại trong tinh vực. Tô Vân cũng không ngờ rằng, vẻn vẹn một kích này, liền để tự mình Pháp Thiên Tượng Địa hư ảnh nhận lấy lớn như thế tổn thương. hắn lập tức liền vận dụng tinh thần lực của mình, để chung quanh tất cả tản mát mà ra nguyên tố chi lực không ngừng trở về đến trong thân thể của mình. Mặc dù nhìn hắn pháp thiên tượng địa hư ảnh đã bị đánh biến mất, nhưng đối với hắn mà nói cũng coi là một chuyện tốt. Thể nội đã có chút sắp bị móc sạch nguyên tố chi lực, hiện tại trong nháy mắt lại bị bổ khuyết. Nguyên tố chi lực nguyên bản chỉ còn lại 1/2, nhưng bây giờ đã có ước chừng 5 thành. Theo pháp thiên tượng địa hư ảnh biến mất, Cửu Phong trên mặt lộ ra tiêu dung, hắn biết mình đối Tô Vân còn ở vào ưu thế tuyệt đối. Hắn cũng không có phớt lờ, dù sao sau lưng Tô Vân, nhưng vẫn là có thiết cuồng đồ ưu nhược các loại một đám cường giả. Cửu Phong không có chút do dự nào, hắn biết chỉ có trong thời gian ngắn nhất đánh bại Tô Vân mới có thể giải quyết tử cục này. Bằng không chờ đám người vây kín đi lên, liền xem như hắn muốn chạy trốn, đều có chút không có khả năng. Trong cơ thể hắn phong nguyên tố không ngừng tụ tập, rất nhanh phong nguyên tố liền đã vượt qua mảnh không gian này tiếp nhận được hạ. Dưới chân hắn chỗ dẫm tinh hà vậy mà đã toàn bộ phá tan đến. Ở đây tất cả mọi người đều chăm chú nhíu mày, một bên người vây xem cũng đang không ngừng phi tốc lui lại. Mỗi một người bọn hắn trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Cửu Phong điên rồi sao? Lại muốn vận dụng cường đại như thế nguyên tố chi lực, chẳng lẽ hắn không biết chỉ cần một kích liền có thể đem không gian chung quanh toàn bộ đều đánh cho biến mất sao? Bên trên vực chủ thực lực cũng sớm đã vượt qua mảnh không gian này có thể tiếp nhận cực hạn, nếu quả như thật đem mảnh không gian này đánh vỡ, chỉ sợ nơi này cũng sẽ giống không người tinh vực đồng dạng. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra sao? Tô Vân đám người đã đối Cửu Phong hạ ý quyết giết, nếu như không sử dụng loại này thực lực cường đại, hắn sợ rằng sẽ trong nháy mắt liền bị giết mất. Tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện, trong nháy mắt đã rời đi mảnh này tinh hà chục tỷ cây số. Bọn hắn minh bạch, chỉ cần Cửu Phong đem đạo này công kích đánh đi ra, như vậy mảnh không gian này nhất định cũng sẽ trở thành không người tinh vực. Phương viên mấy chục tỷ cây số phạm vi bên trong, tuyệt không có khả năng lại có bất kỳ sinh vật sống sót. Không, thậm chí liền ngay cả tất cả tinh cầu đều sẽ trở thành tro tàn. Tô Vân ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Cửu Phong, hắn cũng không nghĩ tới Cửu Phong vậy mà như thế không quan tâm. Sớm biết, sau lưng hắn chính là đại thiên tinh vực, nếu như toàn lực đối chiến, tuyệt đối sẽ cho sau lưng cái kia một tinh vực tạo thành ảnh hưởng. Đại thiên tinh vực thậm chí rất có thể bởi vậy mà tổn hại rơi một nửa trở lên. Đông Vân, ngươi cùng mọi người cùng nhau xuất thủ, tuyệt đối không nên để chiến đấu lan đến gần các ngươi sau lưng vùng tinh vực kia. Tô Vân bất đắc dĩ mở miệng. Chương 1761, chân chính bên trên vực chủ đại chiến. Chương 1761, chân chính bên trên vực chủ đại chiến. Các ngươi đều đã muốn để cho ta chết ở đây, vậy ta còn có cái gì tốt cố kỵ? Cửu Phong trên thân tất cả thực lực toàn bộ đều đã bộc phát. Hắn đương nhiên biết nếu như vậy làm lời nói, phía sau hắn tinh cầu cũng sẽ không gánh nổi, nhưng bây giờ hắn không thể không làm như vậy. Hắn cũng không muốn mệnh tang ở đây, cho dù chết, hắn cũng muốn lưu lại thuộc về mình dấu chân. Làm cho tất cả mọi người đều nhớ còn có một cái Cửu Phong bên trên vực chủ. Tô Vân trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng thần sắc. Bất quá nghĩ đến cũng là con thỏ gấp sẽ còn cắn người, huống chi là giống Cửu Phong dạng này cường giả. Cơ Lan cùng Lôi Vĩnh Tín, trước đó sở dĩ không có bộc phát ra toàn bộ sức chiến đấu, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn biết mình nhất định sẽ không bị chém giết. Nhưng là hiện tại Cửu Phong đã không có bất kỳ đường lui. Yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thiết Cuồng Đồ chậm rãi mở miệng, trên người hắn nguyên tố chi lực cũng đang không ngừng xuất hiện. Ngươi cứ việc dùng ra cường lực nhất nguyên tố chi lực liền có thể, đại thiên tinh vực tất cả phạm vi đều sẽ tại ta phù hộ bên trong. Trên người hắn cũng xuất hiện một cỗ đặc biệt khí tức. Tất cả nguyên tố chi lực khi tiến vào đến trung quanh thân thể hắn lúc, toàn bộ đều biến thành thuần túy nhất nguyên tố chi lực, cũng không tiếp tục mang theo bất kỳ tổn thương tính. Đây là hắn lĩnh ngộ nguyên tố chân lý về sau, đặc hữu một hạng năng lực. Cơ hồ tất cả nguyên tố áo nghĩa đều sẽ bị hắn năng lực đặc thủ chỗ phân giải, từ đó sẽ không lại sinh ra thương tổn cực lớn. Xem ra ta cũng cần động thủ, dù sao hiện tại Cửu Phong sau lưng cái kia một mảnh tinh không đã trở thành chúng ta. Ú Nhược cũng ở một bên chậm rãi mở miệng. Trong cơ thể nàng thủy nguyên tố cũng đang không ngừng xuất hiện, giống một mảnh to lớn màn nước, vững vàng ngăn tại Cửu Phong sau lưng. Nàng đã đem Cửu Phong trưởng quản vùng tinh vực kia xem như là địa bàn của mình. Nàng cùng Nham Tức đều cần một tinh vực trưởng không quyền. Nếu như cứ như vậy bị Cửu Phong phá đi, vậy các nàng tổn thất nhưng lớn lắm, có thể nói là vô duyên vô cớ cùng một cái bên trên vực chủ chiến đấu. Tốt, rất tốt. Cửu Phong trên mặt đã không còn nơi nào tiêu dung, cả người giống như điên cuồng. Hắn không nghĩ tới trước mắt mấy người này vậy mà muốn đem hắn vây giết. Hắn cũng không ngờ rằng những người này vậy mà lại bảo hộ những cái kia tinh vực. Còn tại bên cạnh thất thần làm gì? Hoắc Đức Quân. Cửu Phong lớn tiếng mở miệng, ngay sau đó một đạo hỏa nguyên tố chi lực phóng lên tận trời. Một người có mái tóc cùng râu ria toàn bộ đều là màu đỏ người xuất hiện tại Cửu Phong bên cạnh. Ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi muốn cùng bọn hắn tranh cái cá chết lưới rách đâu, hiện tại xem ra ngươi cũng yêu quý tính mạng của mình. Hoắc Đức Quân xuất hiện về sau, cười tủm tỉm nhìn về phía Cửu Phong. Hắn cũng sớm đã cùng Cửu Phong đạt thành liên minh. Đông Vân, không bằng các ngươi như vậy liền thu tay lại đi, chúng ta cùng Phong Tinh hệ ở giữa luôn luôn đều mười phần hữu hảo, cứ như vậy rất có thể sẽ dẫn phát tinh hệ ở giữa chiến đấu. Hoắc Đức Quân lại đem ánh mắt nhìn về phía không nói một lời Đông Vân. Cái này sao có thể, ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Đông Vân căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn thương thảo chỗ trống. Đừng nói là ngươi, liền xem như Hỏa Tinh hệ tất cả mọi người đến ngăn cả ta, vậy cũng tuyệt không có khả năng để cho ta thu tay lại, ta mặc dù là Hỏa Tinh hệ người, nhưng bây giờ ta đã trở thành bên trên một chủ. Không có bất kỳ người nào có thể đối ta vung tay múa chân, ta là một cái độc lập cá thể, cũng sẽ không bởi vì Hỏa Tinh hệ mà trở thành người nào phụ thuộc. Trên mặt hắn biểu lộ 10 phần quyết tuyệt, mà lại ẩn ẩn mang theo vẻ hưng phấn. Hiện tại ta 10 phần khát vọng cùng ngươi chiến đấu, mặc dù ta biết thực lực của ngươi tuyệt đối tại trên ta. Đông Vân trong mắt chiến đấu dục vọng không ngừng mãnh liệt. Bản thân hắn chính là một cái chiến đấu cùng nhiệt phân tử, đương nhiên không có khả năng từ bỏ trước mắt cơ hội này. Áo, không nghĩ tới ngươi mới vừa tiến vào đến bên trên vực chủ, liền đã có như thế giác ngộ. Hoắc Đức Quân trên mặt cũng có chút hứa vẻ kinh ngạc, nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể nương tựa theo thân phận của mình khuyên can Đông Vân. Bất quá bây giờ xem ra, Đông Vân đã quyết tâm muốn cùng hắn đối nghịch. Đương nhiên, thiên địa bất nhân, xem vạn vật như số cầu, ngươi chẳng lẽ cho là ta không hiểu rõ sự thật này sao? Đông Vân cũng sớm đã liệu đến sẽ là kết quả này. Trên người hắn khí tức không ngừng phun trào, bất diệt chi hỏa trong nháy mắt xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn bên trong. Có thể cùng một cường giả đối chiến, đối ta thực lực tăng lên cũng là phi thường có lợi. Đông Vân không nói hai lời, lập tức liền xông về Hoắc Đức Quân. Thật sự là đáng tiếc a, ta không thể gia nhập đến chiến đấu bên trong. U Nhược trên mặt có một chút thất lạc, dù sao nàng còn muốn khống chế màn nước, bảo hộ Cửu Phong bên cạnh cái kia một mảnh tinh không. Nàng kỳ thật cũng rất muốn thăm dò một chút thực lực của mình, dù sao đã khôi phục thân tự do. Nham Tước ở một bên đồng dạng nhẹ gật đầu, bất quá nàng biết từ khí tức bên trên phán đoán Đông Vân liền sẽ không là Hoắc Đức Quân đối thủ, cho nên hắn đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Ta cũng rất muốn chiến đấu đâu, Cửu Phong bất kể nói thế nào, đều là một cái tứ tinh đỉnh phong bên trên một chủ, có khác tư cách cùng ta đối chiến. Thiết Cuồng Đồ cũng có chút không có cam lòng mở miệng. Hắn giống như Đông Vân, hoàn toàn chính là một cái chiến đấu phân tử. Hắn tổng sẽ không cùng Tô Vân đoạt đối thủ, đương nhiên hắn cũng minh bạch, Tô Vân rất có thể không phải là đối thủ của Cửu Phong. Mà lại đối phương không chỉ có hai người, cho nên hắn cũng muốn thời khắc để phòng cái khác cao thủ thần bí xuất hiện. Tô Vân yên lặng nhíu mày, hắn nửa chăm chú nửa đùa nửa thật nói, "Lão Thiết, bằng không ngươi liền cùng Cửu Phong đánh đi." Hắn cũng không phải là sợ hãi, chỉ biết mình liền xem như dốc hết toàn lực, cũng không thể đem Cửu Phong giết chết. Nếu như bị đối phương chạy trốn lời nói, vậy sau này nhất định sẽ là một cái đại phiền toái, cho nên mới sẽ phát lên ý niệm như vậy. "Áo, ngươi quả thật muốn đem đối thủ này nhường cho ta?" Thiết Cuồng Đồ lập tức hứng thú, Ma Quyền Sát Trưởng đi về phía trước một bước. "Nếu thật là dạng này, vậy liền quá tốt rồi, dù sao ta cũng có chút không thú vị." Hắn mặc dù nhìn có chút không quá thông minh dáng vẻ, nhưng trong lòng đã sớm đoán được Tô Vân ý nghĩ. Nếu như là hắn xuất thủ, có thể trình độ lớn nhất cam đoan Cửu Phong sẽ không đào thoát. Một người thật đúng là khinh người quá đáng, hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt sao? Cửu Phong trong lòng kỳ thật cũng hơi thở dài một hơi, nguyên bản hắn cũng không thể cam đoan Hoắc Đức Quân sẽ thật xuất thủ, cho nên vừa mới sẽ bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất. Hiện tại hai người hợp lực phía dưới, hoàn toàn liền có thực lực cùng Tô Vân đám người đối kháng. Ánh mắt của hắn tàn nhẫn nhìn xem Tô Vân, hắn biết mình khả năng không phải là đối thủ của Thiết Cuồng Đồ. Hiện tại tốt nhất chính là muốn tìm cơ hội, thừa dịp Tô Vân không phòng bị đem Tô Vân giết chết. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian động thủ đi. Hoắc Đức Quân làm một hỏa nguyên tố người tu hành, tính tình cũng cực kỳ nóng nảy. Hắn nhìn về phía Đông Vân trên tay bất diệt chi hỏa, đối với bất diệt chi hỏa hắn cũng mười phần ngấp nghé. Nếu như có thể đạt được, chí ít có thể tăng lên hắn 2-3 thành thực lực. Đối với bên trên vực chủ tới nói, đây chính là cơ duyên to lớn. Chương 1762, tổ ba người đại chiến. Chương 1762, tổ ba người đại chiến hết sức căng thẳng. Hoắc Đức Quân thực lực muốn so Đông Vân mạnh mẽ hơn không ít. Nhưng bởi vì bên cạnh còn có U Nhược cùng Nham Tức tồn tại, cho nên hai người ở giữa chênh lệch cũng tại vô hạn thu nhỏ. U Nhược trên thân tập kết 5 loại nguyên tố chi lực, hiện tại cũng đã lĩnh ngộ nguyên tố chân lý. Mặc dù thực lực cũng không phải là hoàn toàn bên trên vực chủ, nhưng nó có khả năng mang tới hiệu quả muốn vượt xa phổ thông bên trên vực chủ cảnh giới. Chỉ gặp nhất đại đoàn thủy lưu toàn qua xuất hiện tại Hoắc Đức Quân trước người. Cùng lúc đó, đại lượng lôi điện chi lực cũng tại thủy lưu toàn qua bên trong không ngừng hiện ra. U Nhược sử dụng thủy nguyên tố, nguyên bản liền đối lượng nguyên tố có nhất định khắc chế hiệu quả, hiện tại loại tình huống này, để Hoắc Đức Quân trên người hỏa nguyên tố không ngừng tiêu tán. Nham Tước cũng không có tự mình tiến công, mà là đem tự mình nguyên tố áo giáp ra tăng tại Đông Vân trên thân. Ba người trở thành một cái lâm thời tiểu đội, đối mặt ba sao trở lên bên trên một chủ, vậy mà không có chút nào lạc bại dấu hiệu. Đông Vân trên người bất diệt chi hỏa cháy hùng hực, hắn bất diệt chi hỏa, thế nhưng là có thể so sánh thượng cổ nguyên tố tồn tại. Hoắc Đức Quân mặc dù thực lực cường đại, nhưng sử dụng hỏa nguyên tố cũng chỉ là phổ thông hỏa nguyên tố. Tại đối mặt bất diệt chi hỏa lúc, tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện chênh lệch. Đại Viêm Chú. Đông Vân không có bất kỳ cái gì lưu thủ, chiêu thứ nhất chính là thực lực cường đại nhất nguyên tố áo nghĩa. Nhất đại đoàn mây hình nấm từ đằng xa dâng lên, ngay sau đó tràn ngập tại Hoắc Đức Quân quanh thân. Đông Vân đứng tại đất khô cằn phía trên, thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiều bên trong lộ ra càng phát ra thẳng tắp. Hai tay của hắn trong lòng bàn tay, một đoàn bất diệt chi hỏa đang điên cuồng nhảy lên, ngọn lửa kia như cùng hắn linh hồn, nóng bỏng mà cứng cỏi. Mỗi khi hỏa diễm chập chờn, phản phất đều có thể nghe được nó gào thét thanh âm. Hết thảy chung quanh đều bị cuồng bạo bất diệt chi hỏa hoàn toàn bao trùm. Có thể để người không có nghĩ tới là, Hoắc Đức Quân vậy mà từ đại viêm chú bộ phát hỏa diễm bên trong đi ra. Hoắc Đức Quân thân mang hỏa diễm giống như chiến giáp, cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm, toàn thân bị hỏa nguyên tố lực lượng bao quanh. Ánh mắt của hắn lạnh lùng mà kiên định, phản phất hỏa diễm bên trong băng sơn đã nóng bỏng lại lênh khốc. Hắn hỏa diễm trường kiếm trên không trung xẹt qua từng đạo nóng bỏng quy tích, mỗi một lần huy động đều nương theo lấy sóng nhiệt lan lộn, phản phất muốn đem hết thể trung quanh đều thiêu đốt hầu như không còn. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, kia là hỏa diễm cùng hỏa diễm va chạm, cũng là ý chí cùng đấu ý chí. Cước bộ của bọn hắn đồng thời phóng ra, phóng tới đối phương, một khắc này, phản phất toàn bộ thế giới đều dừng lại, chỉ còn lại hai người bọn họ cùng bọn hắn hỏa diễm. Đông Vân bất diệt chi hỏa như là trong cuồng phong liệt diễm, mãnh liệt mà cuồng bạo. Nó điên cuồng địa đánh thẳng vào Hoắc Đức Quân hỏa nguyên tố phòng ngự, mỗi một lần xung kích đều mang đến một trận oanh minh, phản phất muốn đem thiên địa đều xé rách. Mà Hoắc Đức Quân hỏa nguyên tố phòng ngự thì như là kiên cố hàng rào mặc cho bất diệt chi hỏa xung kích, đều lù lù bất động. Hắn huy động hỏa diễm trường kiếm, cùng Đông Vân triển khai một trận kịch liệt cận chiến. Mỗi một lần giao phong, đều có thể cảm nhận được hỏa diễm nóng bỏng cùng lực lượng xung kích. Không gian chung quanh tại bọn hắn hỏa diễm lực lượng hạ bị phá hủy đến hoàn toàn thay đổi. Từng khối vết nứt không gian bị trực tiếp đánh ra, loại này lực lượng cường đại, dù cho Nham Tức cùng U Nhược đều có chút sợ mất mật. Bất quá hai người cũng không có quên chức trách của mình, đại lượng thủy nguyên tố chi lực không ngừng dính dấp Hoắc Đức Quân nhất cử nhất động. Nguyên bản hai người cảnh giới chênh lệch rất xa, nhưng có U Nhược trợ giúp, Hoắc Đức Quân lại bị đánh cực kỳ chật vật. Đông Vân Bất Diệt chi hỏa bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Ngọn lửa kia như là cuồng bạo dã thú, trong nháy mắt xông phá Hoắc Đức Quân hỏa nguyên tố phòng ngự. Hoắc Đức Quân bị cỗ lực lượng này chấn động đến lui lại mấy bước, trong mắt của hắn lộ ra kinh ngạc cũng không cam lòng. Đông Vân thừa cơ xông lên phía trước, hắn bất diệt chi hỏa hóa thành một đạo hỏa quang, đâm thẳng Hoắc Đức Quân lồng ngực. Hoắc Đức Quân mặc dù phản ứng cấp tốc, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Ánh lửa xuyên thấu thân thể của hắn, lưu lại một cái cháy đen vết thương. Hắn che lấy lồng ngực của mình, có chút không cam lòng mở miệng nói ra, cái này sao có thể? Bất diệt chi hỏa uy lực vậy mà như thế cường đại. Hắn cho tới nay cũng không có đem Đông Vân để vào mắt. Dù sao Đông Vân cùng hắn ở giữa nhưng có hai ba tình chênh lệch, nhưng bây giờ hắn lại bị Đông Vân gây thương tích, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Khẳng định là bởi vì bên cạnh U Nhược cùng Nham Tức trợ giúp. Hoắc Đức Quân lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, đảo mắt liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên U Nhược. Hắn cũng biết thủy nguyên tố đối với mình ảnh hưởng phi thường lớn, dù sao trên người hắn chẳng qua là phổ thông hỏa nguyên tố. Hắn ở trong nội tâm cũng quyết định, muốn trước đem U Nhược giải quyết hết. Hắn nghĩ tới nơi này, trong tay hỏa nguyên tố trường kiếm không ngừng phun ra nuốt vào, ngay sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trong nháy mắt đâm ra. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, đám lửa này nguyên tố trường kiếm vậy mà trong nháy mắt biến lớn vô số lần. Mấy cây số khoảng cách trong nháy mắt chợt lóe lên, hỏa diễm trường kiếm hung hăng đâm vào U Nhược trên thân. Đắc thủ sao? Hoắc Đức Quân trên mặt lộ ra âm nhu đạt được về sau tiểu dung, nhìn xem bị đâm xuyên thân thể U Nhược. Nội tâm của hắn bên trong cũng dâng lên một tia kinh hỉ. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, nguyên bản còn rất sống động U Nhược thân thể, vậy mà tại trong chớp mắt biến thành vô số cái nho nhỏ giọt nước. Thật sự là để ngươi thất vọng, ngươi đánh chúng chẳng qua là ta một cái phân thân mà thôi. U Nhược hiện tại cũng đã lĩnh ngộ nguyên tố chân lý, lợi dụng nguyên tố ngưng tụ ra một cái phân thân, đối nàng mà nói lại cực kỳ đơn giản. U Nhược chân thân từ một nơi khác thoáng hiện, ngay sau đó nguyên bản hóa thành giọt nước nguyên tố chi lực, vậy mà trong nháy mắt lan tràn tại hỏa nguyên tố trên trường kiếm. Những thứ này thủy nguyên tố chi lực vậy mà chậm rãi đem trường kiếm làm cho đông lại. Cái này sao có thể? Ngươi sử dụng thủy nguyên tố tuyệt đối không phải phổ thông thủy nguyên tố, bằng không tuyệt không có khả năng đối ta tạo thành lớn như thế uy hiếp. Hoắc Đức Quân trên mặt lần nữa lộ ra không dám tin thần sắc, trước mắt ba người này mang cho hắn kinh ngạc thật sự là quá lớn. Đừng nói là thân ở hiện tại thời đại này, liền xem như trước kia thời đại huy hoàng, muốn gom góp như thế thiên tài tổ ba người, đều có chút không có khả năng. Dĩ nhiên không phải phổ thông thủy nguyên tố, tất cả thủy nguyên tố biểu hiện bên ngoài, ta đều đã nắm giữ. U Nhược nhàn nhạt mở miệng, chỉ gặp nguyên bản bay là tả ở trung quanh thủy nguyên tố, vậy mà biến thành một đóa bông tuyết. Những thứ này bông tuyết từng mảnh rơi vào Hoắc Đức Quân trên thân, phản phất đem hắn trên người hỏa nguyên tố chi lực đều tưới tắt đồng dạng. Dùng không đến thời gian một hơi thở, hắn liền biến thành một cái từ băng tuyết bao trùm người tuyết. Lưu Sa đưa tang, Nham Tước cũng ngay đầu tiên dùng ra tự mình cường đại nhất chiêu thức, từ thổ nguyên tố tạo thành Lưu Sa, trong nháy mắt đem Hoắc Đức Quân thân thể hoàn toàn thôn phệ. Cái này sao có thể? Một cái tứ tinh bên trên vực chủ, trong nháy mắt liền muốn vỡ lạc. Cửu Phong không thể tin được lớn tiếng la lên, liền ngay cả bên cạnh hắn Thiết Cuồng Đồ đều có chút khó có thể tin. Chương 1763, không cách nào địch nổi, cường giả chân chính. Chương 1763, không cách nào địch nổi, cường giả chân chính. Xem ra, thực lực của các ngươi cũng bất quá như thế. Thiết Cuồng Đồ phản ứng đầu tiên, trên người hắn năm loại nguyên tố chi lực trong nháy mắt bộc phát ra, đem trước mắt Cửu Phong bao quanh quay trùng quanh ở trong đó. Cái này năm loại nguyên tố chi lực dây dưa cùng nhau, hợp thành sắc thái lộng lẫy năm nguyên tố chi lực. Thiết Cuồng Đồ cảnh giới mặc dù không cao, nhưng hắn bản thân thực lực lại siêu việt tưởng tượng của mọi người. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đem trên bầu trời Cửu Phong Pháp Thiên Tượng Địa Hư Ảnh cho gây khốn. Cùng lúc đó, Pháp Thiên Tượng Địa Hư Ảnh bắt đầu không ngừng tăng dã, phía trên nguyên tố chi lực tựa hồ tại bị Thiết Cuồng Đồ không ngừng hấp thu đồng dạng. Hừ, muốn đem ta giết chết, các ngươi còn non một điểm. Nguyên bản đã nhanh muốn bị Lưu Sa thôn vệ Hoắc Đức Quân, trên thân để lộ ra một cỗ cường đại lực lượng. Trên người hắn hỏa nguyên tố chi lực không ngừng hội tụ, tạo thành từng đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang. Từ xa nhìn lại, tựa như là một cái tràn đầy màu đỏ bén nhọn con nhím đồng dạng. Hoắc Đức Quân trong miệng tốt ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó máu tươi cùng trên người hắn hỏa nguyên tố chi lực không ngừng tụ tập, tạo thành như là nham tương đồng dạng, cái này đến cái khác tràn ngập bạo tạc lực lượng hỏa cầu. Những thứ này hỏa cầu không ngừng tản mát ở trung quanh, đem tất cả nguyên tố chi lực toàn bộ đều toàn diện tan rã. U Nhược tuân gia thủy lưu toàn qua, cũng trong nháy mắt bị hỏa nguyên tố cho hòa tan. Tô Vân ở một bên đã có chút chống đỡ không nổi, cho dù là bọn hắn toát ra tới nguyên tố chi lực, cũng làm cho hắn có chút khó mà chống đỡ được. Mặc dù hắn cũng không phải là trực tiếp đối mặt Hoắc Đức Quân cùng Cửu Phong, nhưng là hắn muốn gặp phải, còn có Thiết Cuồng Đồ đám người bạo phát đi ra cường đại uy lực. Ta sắp không chịu nổi, các ngươi có thể hay không tăng tốc một chút tốc độ? Hắn cố nén thổ huyết xúc động, đối bên cạnh Thiết Cuồng Đồ cùng Đông Vân nói. Tô Vân nguyên bản thể nội nguyên tố chi lực liền đã còn thừa không nhiều. Ở loại tình huống này phía dưới, trong cơ thể hắn nguyên tố chi lực đã giảm xuống. Mặc dù hắn không có trực tiếp tham dự vào chiến đấu bên trong, nhưng trên thực tế hắn đối mặt khó khăn muốn so Đông Vân đám người còn muốn lớn không ít. Nói đúng lắm, cùng các ngươi những tôm tép này đối chiến, đơn giản chính là lãng phí thời gian của ta. Thiết Cuồng Đồ cũng ngay đầu tiên vận dụng toàn lực, trên người nguyên tố chi lực không ngừng bộc phát. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở lâu gió liền đã có chút chống đỡ không nổi, ngược lại là Đông Vân bên kia nguy hiểm nhiều lần ra. Tô Vân cũng không lo được tiếp tục bảo hộ trung quanh tinh vực, trực tiếp liền đi tới Đông Vân bên người. Hắn đem thể nội còn sót lại hỏa nguyên tố chi lực ra chỉ tại Đông Vân trên thân. Hắn tin tưởng cái này nhất định sẽ trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Có thể khiến hắn tưởng tượng bên trong tình huống chưa từng xuất hiện, Hoắc Đức Quân đã bạo phát ra toàn bộ sức chiến đấu. Đối với Đông Vân mà nói, cái này không thể nghi ngờ chính là tai nạn tính. Dù sao đây chính là tứ tinh bên trên một chủ. Dựa theo thực lực tới nói, đã đạt tới trung tầng bên trên một chủ. Cùng bọn hắn chênh lệch một cái đại cảnh giới, căn bản cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng địch nổi. Bạo liệt nham tương phản phát xuyên qua toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt ở trong không gian đánh ra một cái cùng loại lỗ đen hư vô không gian. Hoắc Đức Quân trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn đã vận dụng toàn lực. Tin tưởng qua không được thời gian mấy hơi thở, trước mắt Đông Vân liền sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc này toàn bộ không gian đã rung chuyển không chịu nổi, tất cả năng lượng phản phất đều không chỗ phát tiết đồng dạng, ở trong không gian này không ngừng du tẩu. Đại lượng nguyên tố chi lực tụ tập mà thành, không ngừng áp xúc, phía trên bạo phát ra năng lượng kinh khủng. Nếu để cho nguyên tố chi lực bạo tạc lời nói, chỉ sợ toàn bộ không gian đều sẽ nổ thành mảnh vỡ, trung quanh tinh cầu cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Nhưng bây giờ đã tên đã trên dây, không phát không được, mỗi người đều nổi lên toàn lực, muốn đem đối phương trực tiếp cầm xuống. Ngay tại tất cả mọi người coi là cả vùng không gian sẽ bị nổ không còn một mảnh thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng từ trên trời giáng xuống. Hào quang màu xanh biếc trực tiếp bao phủ tại mỗi người chung quanh thân thể, nguyên bản sắp bạo tạc năng lượng cũng vào lúc này chậm rãi tiêu tán. Tô Vân hơi kinh ngạc nhìn xem một bên Thiết Cuồng Đồ, trước mắt thủ bút lớn như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Thiết Cuồng Đồ một người có thể làm được. Thiết Cuồng Đồ cũng lộ ra không liên quan gì đến ta Tiếu Dung. Hắn mặc dù có thể làm đến bước này, nhưng trước mắt chiến đấu kịch liệt như thế bên trong, hắn tuyệt không có khả năng vận dụng nhiều như vậy nguyên tố chi lực đến bảo hộ không gian xung quanh an toàn. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc không thôi thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tô Vân nhìn người trước mắt dung mạo không khỏi kinh ngạc, lại là hắn thứ nhất cái nhận biết bên trên vực chủ Đàn Rồ. Nhưng trước mắt Đàn Rồ, ngoại trừ dung mạo cùng trước đó hắn thấy là đồng dạng bên ngoài, khí tức trên thân cùng trang phục đã hoàn toàn khác biệt. Hắn tựa như là một trận không thể phòng đoán gió, khi thì khinh nu như tơ, khi thì cuồng bạo như sấm, làm cho không người nào có thể nắm lấy nó chân chính diện mục. Loại này cường đại uy áp, Tô Vân trước kia là chưa từng có cảm nhận được. Đàn Rồ thân hình cao lớn, mái tóc dài màu trắng bạc tung bay theo gió, tựa như tơ bạc giống như lóe ra quang mang nhàn nhạt. Đôi mắt của hắn thâm thúy như bầu trời đêm, phản phất tận chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Khuôn mặt đường cong rõ ràng, phản phất là từ cứng rắn nhất phong chi tinh hoa điều khắc mà thành. Áo của hắn giản lược mà không mất đi lộng lẫy, một bộ trường bào màu xanh múa may theo gió, phản phất cùng thiên địa ở giữa phong nguyên tố hòa làm một thể. Trường bào phía trên thêu lên tinh xảo phong văn đồ án, hiện lộ rõ ràng hắn làm phong nguyên tố bên trên vực chủ thân phận tôn quý. Tô Vân lông mày không kín, hơi nhíu lại. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thống ngự tổ chức bên ngoài người mặc trên người có thêu nguyên tố đồ án phục sức. Hắn cũng không nói lời nào, mà là yên lặng khôi phục trên người nguyên tố chi lực. Dù sao Đàn Rồ cũng là phong tinh hệ người, rất có thể sẽ đối với bọn hắn độc thủ. Nếu như ta không tới, chỉ sợ các ngươi mấy cái muốn đem phiến tinh vực này hoàn toàn hủy diệt đi. Đàn Rồ nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm cũng như gió, để cho người ta nhìn không thấu. Tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, nguyên bản bao phủ tại mọi người trên đầu thanh sắc quang mang lập tức biến mất không thấy gì nữa. Theo quang mang biến mất, chung quanh lại lần nữa hiện hiện nguyên bản dáng vẻ. Thiên cung vẫn là cái kia phương thiên cung, nguyên bản đã vỡ vụn không gian đều đã đạt được tu bổ. Đàn Rồ, đại nhân. Cửu Phong do dự nửa ngày, đại nhân hai chữ vẫn là nói ra miệng. Hắn nhưng thật ra là không nguyện ý xưng Đàn Rồ vì đại nhân, nhưng tình thế trước mắt so với người mạnh, hắn cũng không thể không cúi đầu xuống. Hoắc Đức Quân một mặt bất đắc dĩ, hắn sẽ phải giết chết Đông Vân, tự nhiên không cam tâm cứ như vậy dừng tay. Nhưng đột nhiên xuất hiện Đàn Rồ, để hắn trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện động thủ. Dù sao giữa hai người thực lực cũng có lớn vô cùng chênh lệch, nếu như là Đàn Rồ xuất thủ, hắn kết quả tốt nhất chính là trọng thương mà chạy. Đã còn nguyện ý xưng ta là đại nhân, vậy ngươi nên nghe theo chúng ta phong tinh hệ hiệu lệnh. Đàn Rồ sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Tô Vân cùng Thiết Cuồng Đồ. Các ngươi tại sao muốn vô duyên vô cớ tiến công chúng ta phong tinh hệ, chẳng lẽ là muốn gây nên giữa chúng ta đại chiến sao? Hắn ngữ khí rõ ràng khuynh hướng Cửu Phong nói. Chương 1764, Thất Tinh bên trên một chủ, muốn đánh liền đánh. Chương 1764, Thất Tinh bên trên một chủ, muốn đánh liền đánh. Cái gì gọi là vô duyên vô cớ? Tô Vân không kiêu ngạo không tự ti đi tới Đàn Rồ bên người. Cho dù Đàn Rồ thực lực còn mạnh mẽ hơn hắn bên trên mấy lần, nhưng hắn vẫn không có bất luận cái gì sợ hãi thần sắc. Vốn chính là Cửu Phong trước đem người, đối với chúng ta tinh vực triển khai công kích, chúng ta chẳng qua là ăn miếng trả miếng, lấy mắt còn răng mà thôi. Thanh âm của hắn rất lớn, cho dù là ở vào ngàn vạn cây số bên ngoài, vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được mỗi một chữ. Tô Vân. Đàn Rồ cũng nhận ra người trước mắt. Hắn ánh mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Dù sao trước đó tại gặp được Tô Vân thời điểm, Tô Vân còn chẳng qua là phai mở tại đám người người bình thường mà thôi. Mặc dù khi đó Tô Vân đã biểu hiện ra không tầm thường thiên phú, nhưng thiên tài tại Đàn Rồ trong mắt của những người này, liền như là bầu trời đầy sao đồng dạng nhiều. Tô Vân cũng bất quá là hơi sáng một viên phổ thông tinh thần mà thôi. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết sao? Trong miệng hắn uy hiếp ý vị hiển thị rõ, trên người nguyên tố chi lực cũng đang không ngừng cổ động. Cường đại uy áp khiến cho toàn bộ trên trời sao không gian không ngừng vỡ vụn liên diệt. Loại thực lực này ở đây tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy qua, cho dù là thành danh đã lâu Thiết Cuồng Đồ, trên mặt cũng không nhịn được dâng lên thần sắc kinh ngạc. Lại là Thất Tinh bên trên một chủ. Thiết Cuồng Đồ chậm rãi mở miệng, hắn đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Cho dù là hắn đối mặt cường đại như thế địch nhân, nếu như hơi không cẩn thận, rất có thể liền sẽ thân tử đạo tiêu. ngươi cho rằng có thiết cuồng đồ cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Nói cho ngươi, ở dưới phiến tinh không này, ngươi tưởng tượng không đến cường giả còn có rất nhiều. Đan Dụ tựa hồ cũng không có đem thiết cuồng đồ để vào mắt, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vân. Trong lòng của hắn cũng phi thường minh bạch, ở trước mắt cái này tiểu đội, mặc dù Tô Vân thực lực cũng không phải là cường đại nhất, nhưng là người quyết định. Bằng không vừa mới, cũng không phải là Tô Vân đứng ra đối mặt hắn. Cường giả rất nhiều, nhưng là ta không sợ. Tô Vân cũng không có hướng lui về phía sau một bước, ngược lại thẳng tắp lờ ổ gờ ngực nhìn về phía trước mắt Đan Dụ. Hắn đương nhiên biết Đan Dụ ý tứ, nếu như lúc này lui lại, đại biểu không chỉ là hắn, mà là bọn hắn cái này toàn bộ tiểu đội đều sợ hãi. Hiện nay nhiều như vậy con mắt đang nhìn nơi này, hắn liền xem như bản thân bị trọng thương, cũng tuyệt không có khả năng có ý lùi bước. Nếu như ngươi muốn vận dụng vũ lực lời nói, vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Tô Vân trên người nguyên tố chi lực cũng đang không ngừng cổ động. Hắn đã cảm nhận được Đan Dụ áp lực, nếu như không làm như vậy, chỉ sợ qua không được bao lâu, hắn liền sẽ bởi vì không chịu nổi áp lực mà miệng phun máu tươi. Thất tinh bên trên vực chủ thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đan Dụ cũng không có tại cùng Tô Vân nhiều lời, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Tử Phong. Hiện tại cho ngươi một lựa chọn, là lựa chọn gia nhập vào chúng ta Phong Hành hệ để cho ta xuất thủ, vẫn là lựa chọn thoát ly Phong Tinh hệ. Hắn mượn cơ hội này, cũng đối Cửu Phong ném ra cảnh ô lưu. Cửu Phong mặc dù trước đó thuộc về Phong Tinh hệ, nhưng là hiện tại đã khôi phục thân tự do, cùng Phong Tinh hệ trên cơ bản đã không có bất kỳ liên lụy. Bất kể nói thế nào, bên trên vực chủ tuyệt đối là một cái lực chiến đấu mạnh mẽ, Đan Dụ đương nhiên sẽ hết sức tranh thủ. Huống chi cùng Cửu Phong đạt thành liên minh còn có Hoắc Đức Vân. Nếu như hai người đồng thời gia nhập Phong Hành hệ, đối với hắn mà nói cũng coi là một cái không tệ chiến lược gia trì. Tại hiện tại thời đại này phía dưới, mỗi một cái bên trên vực chủ đều đại biểu cho một phần cam đoan. Ta, Cửu Phong ánh mắt có chút do dự, đúng không biết đáp lại như thế nào. Hắn đương nhiên không muốn lần nữa trở lại Phong Hành hệ, rất có thể sẽ bị xem như chó giữ nhà. Có thể hắn hiện tại đã không có cái khác lựa chọn, nếu như không tuyển chọn cùng Đan Dụ đặt thành hiệp nghị lời nói, rất có thể sẽ bị Tô Vân đám người chém giết ở chỗ này. Một bên Hoắc Đức Quân trong lòng thì không phải vậy nghĩ như vậy, hắn cũng sớm đã phản bội chạy trốn ra Hỏa Tinh hệ. Nếu như muốn tìm một cái mạnh hữu lực dựa vào, trở lại Hỏa Tinh hệ mới là tốt nhất phương thức giải quyết. Gia nhập vào Phong Tinh hệ, lấy thân phận của hắn, mặc dù có thể đạt được phù hộ, nhưng tuyệt đối không có khả năng thu hoạch được cái khác nhiều tư nguyên hơn. Hắn cũng không phải một đứa ngốc, trong nháy mắt liền nghĩ đến có lợi nhất phương pháp. Đây là giữa các ngươi sự tình, cùng ta tựa hồ không có quan hệ gì, hiện tại ta đi trước một bước. Hoắc Đức Quân nói một câu lời xa giao, quay người liền muốn rời đi mảnh tình vực này. Đông Vân đương nhiên không có khả năng cứ như vậy thả nó rời đi, dù sao hiện tại hai người đã thành không chết không thôi cục diện. Lần tiếp theo gặp được tuyệt đối sẽ sinh tử tương hướng, cùng nó dạng này chẳng bằng hiện tại liền đem Hoắc Đức Quân giải quyết hết. Muốn đi không dễ dàng như vậy, ta còn không có đáp ứng chứ. Đông Vân hướng bên cạnh U Nhược cùng Nham Tức nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền ngăn cản Hoắc Đức Quân đường đi. Tô Vân cũng không có chút do dự nào, đi tới Hoắc Đức Quân trước người. Trên người hắn nguyên tố chi lực mặc dù còn thừa không nhiều, nhưng là cũng đầy đủ cho Hoắc Đức Quân mang đến cường đại uy hiếp. Vừa mới Tô Vân sức chiến đấu, ở đây tất cả mọi người đã từng gặp qua. Người đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn làm lấy Đan Dụ mặt xuất thủ sao? Hoắc Đức Quân cũng không có nóng lòng xuất thủ, mà là đem chiến hỏa dẫn tới Đan Dụ trên thân. Trong lòng của hắn tự nhiên minh bạch, một thân một mình đối mặt Đông Vân cùng Tô Vân hai người liên thủ, tuyệt không có khả năng toàn thân trở ra. Nhất là vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, trên người hắn nguyên tố chi lực đã sớm tiêu hao hơn phân nửa. Chúng ta nhưng không có cùng Đan Dụ đối nghịch ý tứ, chỉ là không muốn bỏ mặc ngươi rời đi mà thôi. Tô Vân mắt thấy một bên Đan Dụ không có xuất thủ, thế là cũng liền yên lòng. Trong lòng của hắn cũng có chính mình suy đoán, Đan Dụ mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không có nắm chắc bắt lấy bọn hắn nhiều người như vậy. Nhất là bên cạnh còn có một cái thâm bất khả chắc thiết cuồng đồ tại. Đan Dụ hơi nhíu lên lông mày, hắn cũng không phải sợ hai thiết cuồng đồ cùng Tô Vân đám người. Thông qua vừa mới quan sát, hắn chỉ là trong lòng minh bạch, nếu như cưỡng ép xuất thủ, chỉ sợ mấy người liên hợp cùng một chỗ đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là muốn cầm xuống mấy người, xác thực muốn hao phí rất nhiều thời gian, hơn nữa còn không nhất định thành công. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại đại chiến đã kéo dài thời gian dài như vậy, Hắc La Sát khẳng định cũng sớm đã biết được tin tức. Đợi đến Hắc La Sát đi vào phiến khu vực này, liền xem như hắn cũng vô pháp đối mặt nhiều như vậy bên trên vực chủ liên thủ. Hoắc Đức Quân, chúng ta Phong Tinh hệ đại môn tùy thời đều vì ngươi rộng mở. Đan Dụ do dự nửa ngày mới lên tiếng nói. Hắn thật sự là không đành lòng buông tha tốt như vậy một cái cơ hội. Dù sao có thể thu phục một cái bên trên vực chủ, so ra mà vượt một mảnh nhỏ tinh vực. Đan Dụ, ngươi lão gia hỏa này, xem ra là thật muốn cùng chúng ta đối nghịch. Thiết Cuồng Đồ cũng ngay đầu tiên đứng dậy, hắn cũng đem trên người mình nguyên tố chi lực toàn bộ phong thích. Tô Vân càng là không chút khách khí nói ra, muốn đánh liền đánh, đừng cho là chúng ta sợ ngươi. Hắn trực tiếp ra tay với Hoắc Đức Quân, đại lượng nguyên tố chi lực đổ xuống mà ra, không có chút nào cho Đan Dụ bất luận cái gì một tia mặt mũi. Chương 1765, kinh khủng chiến lực, lỗ đen đều đánh tới. Chương 1765, kinh khủng chiến lực, lỗ đen đều đánh tới. Ta đồng ý về sau liền gia nhập vào các ngươi Phong Tinh hệ. Hoắc Đức Quân không còn có bất luận cái gì một tơ một hào do dự. Hắn biết mình nếu như không đồng ý, chỉ sợ một giây sau liền sẽ bị Tô Vân đám người vô tình chém giết ở chỗ này. Giống hắn đã tu luyện một vạn năm, đương nhiên không có khả năng không coi trọng sinh mệnh của mình. Đối với hắn mà nói, sống sót liền có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhất là hắn đã trở thành bên trên vũ trụ, đứng ở kim tự tháp đỉnh, chỉ cần sống sót liền có hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý cùng quyền lực. Cửu Phong, đã ngươi minh hữu nhận lấy mãnh liệt như thế đả kích, vậy ngươi còn không nhanh đi hỗ trợ? Đan Dụ lúc này cũng mỉm cười mở miệng, hắn đưa ánh mắt lẳng lặng địa nhìn chằm chằm về phía một bên Thiết Cuồng Đồ. Hắn thấy, ngoại trừ Thiết Cuồng Đồ bên ngoài, những người khác căn bản là đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Cửu Phong hai người cũng hoàn toàn có năng lực chống đỡ được Túc Ngân đám người, cho nên trận chiến đấu này đối bọn hắn mà nói chính là một trận vô tình nghiền ép. Hắn tin tưởng vững chắc thực lực của mình, tuyệt đối tại Thiết Cuồng Đồ phía trên, chỉ cần giải quyết Thiết Cuồng Đồ, còn lại những người này căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Thật lâu đều chưa từng gặp mặt, không biết thực lực của ngươi lại phát triển đến cái tình trạng gì. Đan Dô mỉm cười mở miệng, ngay sau đó vô số cái phong nhãn liền xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Cái này từng cái phong nhãn không ngừng xoay tròn, tựa như là một đạo lại một đạo gió lốc đang không ngừng hình thành. Nhớ năm đó ngươi cũng không dám đứng tại bên cạnh ta, không nghĩ tới bây giờ ngươi cũng dám như thế khẩu xuất cùng luôn. Thiết Cuồng Đồ trên mặt thần sắc nhẹ nhõm đã từ lâu biến mất không thấy gì nữa, hắn hiện tại một mặt nghiêm túc. Mặc dù trước đó thực lực của hắn cường đại, vô cùng thất tinh bên trên bộ chủ, hắn thấy bất quá là gà đất chó sành, nhưng bây giờ thực lực của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục. Đan Dô loại thực lực này địch nhân, hắn thấy cũng là phi thường có uy hiếp. Dù sao hắn hiện tại chân thực sức chiến đấu cũng liền tại ngũ tinh bên trên vực chủ quang trường. Đại chiến một khi bộc phát, hắn mặc dù tin tưởng vững chắc tự mình sẽ không bị trong nháy mắt trọng thương, nhưng lâu dài đánh xuống, khẳng định sẽ không địch lại Đan Dô. Ngươi hẳn nghe nói qua một câu, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, hiện tại ta đã là ngươi ngưỡng vọng tồn tại. Đan Dô nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, một đạo gió lốc từ bên cạnh hắn chậm rãi xoay tròn, đem chung quanh nguyên tố chi lực toàn bộ đều liên lụy ở trong đó. Tựa hồ nhận nguyên tố chi lực ảnh hưởng, gió lốc không ngừng biến lớn, nguyên bản bẹn bẹn có 2-3 mét lớn nhỏ, tại mấy hơi thở ở giữa đã trở nên che khuất bầu trời. Nói đúng ra hẳn là đã đem toàn bộ thương khung đã che kín. Lord Chim, Thiết Cuồng Đồ cũng không dám chủ quan, ngón tay vươn vô số đầu ngũ thải bàn lan nguyên tố dây dài. Những nguyên tố này dây dài không ngừng đánh vào gió lốc phía trên, phát ra rợn người thanh âm, nguyên tố chi lực không ngừng va chạm khiến cho cả vùng không gian không ngừng run run. Nguyên bản đã trốn ở ngàn vạn cây số bên ngoài người quan chiến, trên mặt toàn bộ đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Mọi người mau trốn, chỉ sợ cái này toàn bộ tinh vực đều sẽ bị hai người phá hủy. Nói không sai, chỉ sợ trận đại chiến này qua đi, toàn bộ phong hành hệ đều muốn tổn thất 1/3 không gian. Tất cả mọi người đều hoảng sợ kêu to, thân ảnh của bọn hắn không ngừng lùi lại. Nguyên bản tại từng cái tinh cầu bên trên đám người, nhìn thấy bên trên bầu trời đại chiến cũng lập tức nhao nhao thoát đi. Tại toàn bộ tinh không phía trên, ngũ thải ban lan nguyên tố dây dài cùng gió lốc đã đem một vùng không gian hoàn toàn phá hủy. Vùng không gian kia đã không có bất luận cái gì nguyên tố chi lực, thậm chí bất luận cái gì vật chất đều không tồn tại đồng dạng, giống như là một cái trống chân lỗ đen. Tô Vân mấy người cũng cảm nhận được mãnh liệt uy áp, bất quá bọn hắn cũng không lùi lại. Ta đến ngăn lại Cửu Phong, các ngươi bằng nhanh nhất tốc độ đem Hoắc Đức Quân chém giết. Hắn thật chặt nhíu mày, trên thân nguyên tố chi lực toàn bộ đều bạo tạc mà ra. Trải qua đoạn thời gian này khôi phục, trong cơ thể hắn nguyên tố chi lực đã khôi phục có 4/5, tạm thời ngăn trở Cửu Phong vấn đề không lớn. Lá gan của ngươi cũng quá lớn, bất quá vừa mới có bên trên bực chủ sức chiến đấu, liền dám cùng ta đối kháng, để ngươi tới gặp hiểu biết cái gì mới thật sự là lực lượng. Cửu Phong trên mặt lộ ra tiêu dung, trong lòng của hắn phi thường minh bạch, nếu như Tô Vân rút lui, chỉ sợ Đạn Dỗ sẽ không để cho hắn tiếp tục sâu truy. Càng quan trọng hơn là, nếu như không có Đạn Dỗ ở một bên kéo lấy Thiết Cuồng Đồ, hắn cũng căn bản liền không khả năng đánh thắng được nhiều người như vậy. Hiện tại đúng là hắn cơ hội tốt nhất, nếu như có thể đem Tô Vân chém giết, như vậy sau này sẽ thiếu một cái cường đại uy hiếp. Lực lượng chân chính. Tô Vân lông mày cũng vào lúc này chăm chú nhíu lại. Hắn đã vừa mới phát giác Cửu Phong cũng không hề sử dụng toàn lực. Bọn hắn bốn người mặc dù cũng là bên trên vực chủ, nhưng đối mặt hai cái ba sao trở lên bên trên vực chủ căn bản cũng không chiếm ưu thế. Vừa mới sở dĩ có thể chiếm thượng phong, hoàn toàn là bởi vì đối phương chưa hề dùng tới thực lực chân chính mà thôi. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng lực lượng của chúng ta liền yếu đuối như vậy sao? Cửu Phong khí tức trên thân không ngừng cổ động, đem so với trước quả thực là khác nhau một trời một vực. Trên người hắn phong nguyên tố cũng tạo thành cái này đến cái khác phong nhãn, mặc dù so Đạn Dỗ lực uy hiếp nhỏ hơn, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Những thứ này phong nhãn không ngừng xoay tròn lấy, tựa như cái này đến cái khác có thể thôn vệ hư không lỗ đen đồng dạng. Nếu như các ngươi bốn người vây công ta một cái, ta đương nhiên không phải là đối thủ. Nhưng là nếu như lực lượng của các ngươi phân hóa, đối ta rốt cuộc không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Hoắc Đức Quân trên người hỏa nguyên tố tiếp tục bành trướng thêm, cái này đến cái khác, như là nham tương đồng dạng hỏa diễm xuất hiện tại chung quanh thân thể hắn. Nếu như không phải sợ hãi, Thiết Cuồng Đồ cũng ở một bên xuất thủ, coi như các ngươi bốn cái vây công, cũng không nhất định có thể trọng thương ta. Hắn lần nữa lấy ra cái kia thanh hỏa nguyên tố hình thành trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, không gian chung quanh trong nháy mắt bị cắt nhất đại lỗ lớn. Mà lại chỉ sợ các ngươi cũng không biết, hai người chúng ta cũng là có hợp thể áo nghĩa. Cửu Phong chỉ huy phong nguyên tố hình thành gió lốc, trong nháy mắt đi tới Hoắc Đức Quân bên cạnh. Bằng không, hai chúng ta cũng sẽ không trở thành đồng minh. Hoắc Đức Quân đồng dạng mở miệng, trên người hắn nham tương vậy mà tại lúc này tụ hợp vào đến gió lốc bên trong. Liên để các ngươi cảm thụ một chút cái gì mới thật sự là chiến đấu. Cửu Phong cùng Hoắc Đức Quân đồng thời mở miệng. Phong hỏa hợp thể áo nghĩa, gió lốc lưu tinh hỏa vũ. Theo thanh âm rơi xuống, ngay sau đó gió lốc phía trên xuất hiện vô số cái xoay tròn nham tương khối. Nham tương không ngừng chạy xuống hỏa hồng sắt chất lỏng, đem không gian chung quanh đốt ra cái này đến cái khác lỗ sâu, như là lỗ đen đồng dạng lỗ sâu, không ngừng hấp thu chung quanh nguyên tố chi lực. Thủy nguyên tố áo nghĩa, thủy lưu toàn qua. Thổ nguyên tố áo nghĩa, lưu sa toàn qua. U nhược cùng nham tức cũng trong cùng một lúc xuất thủ, chỉ là hai loại nguyên tố tạo thành u du mạ kỳ, căn bản cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Dùng không đến thời gian một hơi thở, hai cái u du mạ kỳ toàn bộ đều bị gió lốc phá hủy, thậm chí phía trên nguyên tố chi lực đã trở thành gió lốc nhiên liệu. Chương 1766, toàn viên đến đông đủ, chém giết bên trên vực chủ. Chương 1766, toàn viên đến đông đủ, chém giết bên trên vực chủ. Hai người các ngươi đến phía sau chúng ta. Tô Vân trong lòng cũng minh bạch, Ú Nhược cùng Nham Tức chỉ sợ đã không cách nào đối mặt trước mắt Áo Nghĩa. Đông Vân, hiện tại chúng ta không thể không liều mạng một lần. Hắn để tất cả nguyên tố chi lực toàn bộ đều bộc phát ra. Ngươi đi theo động tác của ta, chúng ta đồng loạt ra tay. Tại mênh mông vô ngần tinh không chi hạ, Tô Vân cùng Đông Vân đứng sóng vai. Thân ảnh của bọn hắn tại tinh quang làm nổi bật hạ lộ ra càng thêm cao lớn. Trung quanh tinh thần phảng phất đều đang vì bọn hắn lớn tiếng khen hay, lóe ra hào quang sáng chói. Chiến đấu như vậy bọn hắn đã trải qua mấy lần, đối với cái này không sợ hãi chút nào. Thậm chí trong lòng mỗi người đều có mơ hồ kích động, chỉ có tại loại này sinh tử chiến đấu phía dưới, bọn hắn mới có thể mau chóng tăng lên thực lực của mình. Tô Vân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, phảng phất tại cảm thụ được phong nguyên tố rung động. Trong lòng bàn tay hắn dần dần ngưng tụ lại một đoàn nóng bỏng vũ trụ ma khí, cái kia vũ trụ ma khí giống như ngôi sao màu trắng giống như loa mắt, tản ra khí tức kinh khủng. Vũ trụ ma khí cũng vào lúc này không ngừng biến hóa, tạo thành một đạo đặc biệt phong nhãn. Cùng lúc đó, Đông Vân cũng bắt đầu hắn động tác. Hắn nhẹ nhàng huy động cánh tay, bất diệt chi hỏa trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng tụ đến. Hắn lúc này đã hiểu Tô Vân ý tứ, chính là muốn dùng giống nhau Áo Nghĩa cùng Cựu Phong hai người đối kháng. Cuồng phong cùng hỏa diễm trên không trung xen lẫn dung hợp, tạo thành chói mắt quang mang, trực trùng vân tiêu. Tô Vân tinh thần lực tại căng thẳng, theo tinh thần lực khôi phục, thực lực của hắn cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Nhất là xạ dị đẳng, cũng vào lúc này phát huy ra tác dụng cực lớn, trước mắt Áo Nghĩa đã bị hắn xem thấu. Phong hỏa nguyên tố hợp thể Áo Nghĩa, gió lốc lưu tinh hỏa vũ. Đồng dạng gió lốc không ngừng xuất hiện tại Tô Vân trước mắt, kết hợp lấy Đông Vân bất diệt chi hỏa, tạo thành cùng Cựu Phong giống nhau như lúc nguyên tố Áo Nghĩa. Thậm chí tại Tô Vân nhiều loại nguyên tố ra chỉ dưới, bọn hắn sử dụng ra Áo Nghĩa, uy lực của nó đã càng thêm cường đại. Lôi nguyên tố không ngừng tăng thêm tại gió lốc bên trong, xé rách toàn bộ tinh không. Hoắc Đức Quân cùng Cựu Phong thấy thế, cũng không dám chủ quan. Trên thân hai người nguyên tố chi lực, toàn bộ đều vọt tới vừa mới thi triển ra hợp thể Áo Nghĩa phía trên. Hai cỗ lực lượng trên không trung kịch liệt va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Ánh lửa cùng phong thanh đan vào một chỗ, tạo thành một bức hùng vĩ hình tượng. Không gian chung quanh phảng phất đều tại thời khắc này vặn vẹo biến hình, tạo thành hỗn loạn tương bừng vũ trụ ma khí. Theo va chạm không ngừng tăng lên, một cái lô đen dần dần hình thành trong tinh không. Cái hắc động kia thâm thúy mà thần bí, phảng phất là một cái vực sâu vô tận, có thể thôn phệ hết thảy. Lô đen biên giới tản ra ánh sáng yếu ớt, tựa như quỷ mị con mắt, nhìn chăm chú lên trận này kịch chiến. Tô Vân cùng Đông Vân có thể cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực đem bọn hắn hướng trong lỗ đen lôi kéo. Thân thể của bọn hắn phảng phất muốn bị xé nứt ra, nhưng bọn hắn ánh mắt nhưng như cũ kiên định mà thâm thúy. Dù sao đều đã đồng sinh cộng tử qua nhiều lần như vậy, đối với tử vong đã sớm không có sợ hãi. Mà Hoắc Đức Quân cùng Cựu Phong cũng gặp phải đồng dạng cuốn cảnh. Sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, trên trán hiện đầy mồ hôi. Bọn hắn đem hết toàn lực muốn tránh thoát lỗ đen trói buộc, nhưng này cỗ hấp lực lại càng ngày càng mạnh, phảng phất muốn đem bọn hắn thôn vệ đi vào. Nhưng vào lúc này, Tô Vân cùng Đông Vân trên người phong hỏa nguyên tố lần nữa bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng, giống như núi lửa phun trào giống như mãnh liệt. Cái kia năng lượng trực trùng vân tiêu, đem chung quanh tinh không đều chiếu sáng một mảnh. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, Tô Vân cùng Đông Vân thành công chặn lại lỗ đen hấp lực. Bọn hắn thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp phóng tới Hoắc Đức Quân cùng Cửu Phong. Các ngươi coi là, dạng này liền có thể đánh bại chúng ta sao? Cửu Phong cùng Hoắc Đức Hoa hai người trên mặt đồng thời lộ ra tiêu dung. Bọn hắn sớm đã biết, Tô Vân trên thân hai người nguyên tố chi lực đã còn thừa không có mấy. Biện pháp duy nhất chính là cùng bọn hắn cận thân bắt đầu. Mà trên người bọn họ nguyên tố chi lực vẫn còn xa xa cũng không dùng hết. Ngay tại hai người cho là mình sắp đắc thủ thời điểm, một dòng nước vũ trụ ma khí xuất hiện tại dưới chân bọn hắn. U Nhược cùng Nham Tức cũng vào lúc này phát lực, các nàng trên thân hai người nguyên tố chi lực, căn bản là còn không có dùng xong bao nhiêu. Nham Tức cũng sử dụng thổ nguyên tố áo giáp, bất quá lại cũng không là thêm ở trên người hắn, mà là tác dụng tại Tô Vân cùng Đồng Vân hai người trên thân. Ghê tởm. Cửu Phong không khỏi âm thầm mắng một tiếng, hắn đánh đi ra nguyên tố chi lực toàn bộ đều bị thổ nguyên tố áo giáp ngăn cản. Bất quá dù vậy, thổ nguyên tố áo giáp cũng bị đánh cho từng mảnh vỡ vụn ra. Không cần lo lắng, hai người chúng ta liên thủ, tuyệt đối sẽ không lại cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Hoắc Đức Quân lúc này cũng chuẩn bị xong tự mình nguyên tố áo nghĩa, trong tay hỏa nguyên tố trường kiếm lại lần nữa sinh trưởng. Trên trường kiếm, giống như cự long thổ tức đồng dạng, đánh ra đồng đậm nham tương. Nham tương rơi tại đã sớm vỡ vụn thổ nguyên tố trên khải giáp, trong nháy mắt liền để Tô Vân cùng Đông Vân cảm nhận được mãnh liệt cực nóng. Tại thời khắc này, hai người đồng thời cảm thấy sợ hãi tử vong. Hoắc Đức Quân đúng lý không tha người, hắn đối một bên Cựu Phong nhìn thoáng qua, vậy mà trong nháy mắt đi tới Tô Vân cùng Đông Vân bên người. Hắn muốn mượn nhờ cơ hội này, trực tiếp đem hai người chém giết. Cửu Phong ở một bên tùy thời mà động, khẩn trương nhìn chăm chú lên bên cạnh U Nhược cùng Nham Tước. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tinh không chi lực, đem Cửu Phong vững vàng vây quanh ở trong đó. Cùng lúc đó, tinh không chi lực tạo thành một đạo trường hạ, Hắc La Sát thân ảnh cấp tốc tới gần. Màu bạc trắng tinh không chi lực, trong nháy mắt quán xuyên Hoắc Đức Quân thân thể. Tô Vân mắt thấy Hoắc Đức Quân thụ thương, không nói lời gì xông về phía trước. Bác Hoàng cầm thần thuật, trên người hắn lộ ra một cỗ kim quang, ngay sau đó trong tay quyền cước không ngừng đánh vào Hoắc Đức Quân trên thân. Vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian, đối phương liền đã bị đánh bản thân bị trọng thương. Cửu Phong muốn tới hỗ trợ, nhưng là Hắc La Sát thân ảnh cũng đã ngăn tại trước người hắn. Tô Vân mượn cơ hội này, trực tiếp vô tình đem Hoắc Đức Quân thân thể xé thành mảnh nhỏ. Hắn không có chút do dự nào, đem trung quanh hỏa nguyên tố toàn bộ đều hấp thu đến thân thể mình trung quanh. Hoắc Đức Quân nhục thân bị hủy hỏa nguyên tố cũng tại lúc này biến mất vô tung vô ảnh, trong nháy mắt liền mất đi sinh khí. Có được thực lực kinh khủng bà sao bên trên vực chủ Hoắc Đức Quân, vậy mà tại giờ phút này vẫn lạc. Tất cả mọi người há to miệng, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Tô Vân lúc này thể nội nguyên tố chi lực đã toàn bộ dùng hết, nhục thân lực lượng cũng bị hắn vận dụng hơn phân nửa. Nhưng hắn không dám có bất kỳ ngừng, lần nữa xông về một bên Cửu Phong. Nếu như không thể thừa cơ hội này đem hai người toàn bộ cầm xuống, vậy sau này tuyệt đối là một cái lớn vô cùng tai họa ngầm. Cửu Phong lúc này cũng rõ ràng chính mình tình cảnh, muốn mau trốn thoát. Hắc La Sát cũng ở bên cạnh cùng nhau xuất thủ, ngăn cản Cửu Phong đường lui. Mắt thấy Cửu Phong liền bị chặn đường chém giết, đạn rồ lóe lên đi tới Cửu Phong bên cạnh. Mà tại cách đó không xa, đã tạo thành một mảnh đen như mực khu vực chân không. Chương 1767, khu vực chân không, kém chút thành lỗ đen. Chương 1767, khu vực chân không, kém chút thành lỗ đen. Không nghĩ tới lao tiểu tử này thực lực quả nhiên cường đại, ta đều thiếu chút nữa hắn đạo. Thiết Cuồng Đồ cũng đội vàng chạy tới. Hắn vi thở hào hẹn, hiển nhiên mới vừa rồi cùng đạn rồ ở giữa chiến đấu cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Thậm chí có thể nói như vậy, từ hắn lần nữa trở lại phiến tinh không này về sau, đây là hắn gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất. Vừa mới hai người địa phương chiến đấu đã tạo thành một cái không lớn không nhỏ lỗ đen không ngừng thôn vệ lấy chung quanh tất cả nguyên tố chi lực, mà ở chung quanh tinh cầu cũng toàn bộ đều hứng chịu tới tác động đến, đại lượng tinh cầu đã bị đánh đến vỡ vụn ra. Cũng may người ở phía trên cũng đã sớm rời khỏi nơi này, bằng không chiến đấu dư ba liền sẽ đem bọn hắn toàn bộ đều tiêu diệt. Ngươi thật coi là chúng ta phong tinh hệ không người sao? Đạn Dỗ lẳng lặng nhìn trước mắt Hắc La Sát, hắn cũng không có ngay đầu tiên độc thủ. Mặc dù Hắc La Sát thực lực cùng hắn còn có chênh lệch, nhưng cùng Hắc La Sát cùng một nhịp thở Vô Gian La Sát, thực lực có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Đến lúc đó Vô Gian La Sát cũng dám đến, liền xem như hắn cũng chỉ có xám xịt nước mà chạy trốn. Mặc kệ các ngươi có người hay không, chúng ta đã là một đoàn thể. Chỉ cho phép ngươi che chở mình người, không cho phép chúng ta bệnh thành một sợi dây thường sao? Hắc La Sát lạnh nhạt mở miệng, hắn cũng không có chủ động xuất kích. Bọn hắn vương này căn bản cũng không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại là Đạn Dỗ bên kia đã mất đi một cái bên trên chủ. Hiện tại thấy thế nào đều là bọn hắn chiếm tiện nghi, nếu như lại tiếp tục tranh đấu lưỡng bại câu thương. Vậy thì đối với bọn họ mà nói, thì tương đương với là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Rất tốt, hiện tại ta cho các ngươi hai cái hô hấp thời gian, thật sự nếu không rời đi mảnh tinh vực này, đừng trách ta ra tay độc ác. Đạn Dỗ tựa hồ là hạ quyết tâm, trên người nguyên tố chi lực không ngừng cổ động. Rất có một lời không hợp, lập tức liền đối chung quanh mấy người xuất thủ dấu hiệu. Ngươi là thật nghĩ ra tay với chúng ta sao? Hắc La Sát cũng vào lúc này nhíu mày, trên người tinh không chi lực cũng bắt đầu lan tràn. Hắn có được lực lượng đặc biệt, cho dù là đối mặt Đạn Dỗ cũng hoàn toàn có lòng tin, mang theo Tô Vân mấy người toàn thân trở ra. Càng quan trọng hơn là, hắn tuyệt sẽ không tại lúc này bộc lộ ra một tơ một hào lùi bước. Đạn Dỗ đại nhân, nếu như chúng ta không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem lời nói, cái kia Hoắc Đức Quân liền chết vô ích. Cửu Phong ở một bên không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Hoắc Đức Quân thế nhưng là minh hữu của hắn, cứ như vậy không minh bạch chết rồi, đối với hắn đả kích là mười phần lớn. Chúng ta phong tinh hệ còn có rất nhiều lực lượng dự bị, nếu như đồng loạt ra tay lời nói, tuyệt đối sẽ để bọn hắn chịu không nổi. Hắn hiện tại đã cực hận Tô Vân, tuyệt không có khả năng lại cho Tô Vân bất luận cái gì còn sống trở về cơ hội. Đạn Dỗ kỳ thật trong lòng cũng là đang đánh cược, hắn đang đánh cược Hắc La Sát đám người không dám cùng hắn đối kháng, Hắc La Sát đám người một khi rút lui, cũng coi là cho hắn một bộ mặt, không đến mức để hắn mất hết mặt mũi. Đã các ngươi đã có chiến đấu chuẩn bị, vậy liền để chúng ta so tài xem hư thực đi. Đạn Dỗ lúc này đã tên đã trên dây không phát không được, hắn cũng căn bản liền không có lùi bước cơ hội. Hắn hiện tại trong lòng cũng phi thường hối hận, chẳng những không có đạt được một cường giả gia nhập liên minh, ngược lại là bởi vậy chọc tới Hắc La Sát đám người. Nếu như lại cho hắn một lựa chọn cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không mời Hoắc Đức Quân gia nhập liên minh. Dạng này hắn cũng liền không đến mức vì mặt mũi đâm lao phải theo lao. Coi như Hắc La Sát chuẩn bị lúc động thủ, một mảng lớn tinh không chi lực lần nữa đánh tới. Vô Gian La Sát đưa lưng về phía đám người chậm rãi xuất hiện, nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, tại sao không có người mời ta một chút đâu? Thanh âm của hắn vẫn như cũ thập phần thần bí, phản phất từ bốn phương tám hướng truyền đến đồng dạng. Tinh không chi lực phản phất áp sập cả mảnh trời khung, trong nháy mắt bao phủ tại Đạn Dỗ cùng Cửu Phong trên thân. Là ngọn gió nào đem ngươi cũng thổi tới, chẳng lẽ thống ngự tổ chức như thế tự do sao? Đạn Dỗ trên mặt hơi biến sắc, hắn cũng không nghĩ tới Vô Gian La Sát vậy mà lại đến mức như thế nhanh chóng. Căn bản là không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Đương nhiên phi thường tự do, nhất là đánh nhau chuyện như vậy ta cũng sẽ không bỏ lỡ. Vô Gian La Sát trong nháy mắt liền biểu lộ thái độ của mình. Rất lâu đều không có cùng cường giả đối chiến qua, trong tim ta còn loáng thoáng có chút chờ mong đâu, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Vô Gian La Sát khí tức trên thân đã khóa chặt Đạn Dỗ. Vừa mới ta đã cùng Thiết Cuồng Đồ đánh qua một trận, ngươi dạng này rõ ràng chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đạn Dỗ trong giọng nói đã có ý lùi bước, hắn cũng không phải hết sức e ngại Vô Gian La Sát. Dù sao bây giờ không phải là tại La Sát Hải tinh vực, mà là tại Phong tinh hệ. Thực lực của hắn cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Chỉ là hiện tại đánh nhau đối với hắn cực kỳ bất lợi, thứ nhất trên người hắn nguyên tố chi lực đã tổn hao không ít. Thứ hai, chủ yếu là hiện tại ở vào Phong tinh hệ bên dưới, một khi động thủ, chung quanh Phong tinh hệ tinh vực nhất định sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Thậm chí rất có thể lại bởi vậy biến thành một mảnh rộng lớn không người tinh vực, tổn thất như vậy hắn không chịu được nổi. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì sao? Nếu như ngươi không dám động thủ, sớm làm chạy trở về Phong tinh hệ. Thiết Cuồng Đồ ở một bên chậm rãi mở miệng, trên thực tế hắn còn không có đánh tan hưng, chỉ là rõ ràng chính mình đánh xuống cũng không phải Đạn Dỗ đối thủ, cho nên mới dừng tay. Hiện tại hắn sau lưng đã có Vô Gian La Sát làm hậu thuẫn, tự nhiên muốn đem vừa mới không có đánh xong chiến đấu hoàn thành. Lão Thiết, ngươi thật giống như có một chút nói không đúng, nơi này chính là phong hành ngược lại. Ú Nhược ở một bên tức thời mở miệng. Nàng cung Thiết Cuồng Đồ ở giữa phi thường có ăn ý, kẻ sướng người họa chính là vì để đạn dỗ vứt bỏ mặt mũi. Ngươi nói sai, địa phương này đã không thuộc về phong tình một lại, chẳng mấy chốc sẽ thuộc về chúng ta. Thiết quần đồ cũng minh bạch U Nhược ý tứ. Một phen xuống tới, lập tức để đạn dỗ mặt trướng thành màu gan heo. Dù sao chung quanh thế nhưng là có nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn xem. Tốt, rất tốt. Đạn dỗ cắn răng nói ra câu nói này, không còn có mặt mũi tại mảnh này tinh vũ phía trên. Hắn không nói hai lời, trực tiếp mang theo Cửu Phong rời khỏi nơi này. Tô Vân nhìn xem đạn dỗ rời đi, trong lòng cũng vi vi dâng lên một tia thần sắc kinh ngạc. Dù sao nơi này chính là phong tinh hệ tinh vực, cứ như vậy vứt bỏ, khó tránh khỏi có chút quá không nói được. Hắc La Sát tựa hồ là xem thấu Tô Vân tâm tư, ở một bên chậm rãi mở miệng nói ra, nơi này đã bị thiết cuồng đồ cùng đạn dỗ ở giữa chiến đấu phá hủy đại bộ phận, lưu lại cũng không có tác dụng gì. Cùng nó lưu tại nơi này cùng chúng ta tiến hành nguy hiểm chiến đấu, hắn chẳng bằng trực tiếp rời đi, dù sao phong tinh hệ cũng không phải một mình hắn nói tính toán. Hắn giải thích một chút đạn dỗ vì cái gì đột nhiên rời đi. Dù sao tại phong tinh hệ, muốn hắn biến mất người cũng không ít. Vậy chúng ta cũng không cần thất thần, tranh thủ thời gian tiếp nhận phiến tình vực này. Tô Vân khẽ gật đầu mở miệng, dạng này vừa vặn phù hợp mục đích của bọn hắn. Dù sao lần này tới gây sự với Cửu Phong, chính là vì tiếp quản phiến tình vực này, cho nham tức cùng U Nhược một mảnh có thể tăng thực lực lên địa phương. Chương 1768, hấp thu lỗ đen nguyên tố. Chương 1768, hấp thu lỗ đen nguyên tố. Hiện tại muốn làm, vẫn là nhanh lên đem nơi này khôi phục. Thiết Cùng Đồ ở một bên mở miệng nói ra. Vừa mới hắn cùng đạn dỗ đại chiến, cơ hồ đem mảnh không gian này đánh nát, đã tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Cái này to lớn lỗ đen, nếu như trễ xử lý lời nói, sẽ đem chung quanh tất cả nguyên tố chi lực hấp thu đi vào. Chờ đến trình độ nhất định, cho dù là bọn hắn cũng vô pháp đem nơi này khôi phục. Dù sao ngoại trừ Thiết Cùng Đồ bên ngoài, những người khác đối nguyên tố chi lực trưởng khống cũng không có cường đại như vậy, cũng vô pháp làm được phân giải nguyên tố chi lực. Nếu như có thể mà nói các ngươi tới giúp ta đi, các ngươi đã lĩnh ngộ nguyên tố chi lực chân lý. Thiết Cùng Đồ đối Tô Vân còn có ưu nhược nói, hoàn toàn có thể đem chung quanh nguyên tố chi lực hóa giải, đối với các ngươi như vậy thực lực tăng lên cũng có trợ giúp. Hắn kỳ thật cũng hoàn toàn có thể đem nơi này nguyên tố chi lực toàn bộ đều hấp thu, nhưng là thực lực của hắn khôi phục cực kỳ chậm chạp, mà lại cũng không cần những nguyên tố này chi lực, tương phản Tô Vân cùng U Nhược càng cần hơn nơi này nguyên tố chi lực đến mau chóng tăng lên. Không có vấn đề. Tô Vân lúc này thể nội nguyên tố chi lực đã tổn thất hơn phân nửa, cho nên đối với đề nghị này cũng không có cự tuyệt. Hắn cùng Thiết Cuồng Đồ cùng đi đến bên trên bầu trời. Ngay sau đó Thiết Cuồng Đồ chậm rãi làm trong cơ thể mình đủ mọi màu sắc nguyên tố chi lực xuất hiện. Một đầu dây nhỏ, đem chung quanh nguyên tố chi lực toàn bộ đều hấp thu đến trong cơ thể của hắn. Một bên Tô Vân cũng không có nhàn rỗi, hiện tại hắn thể nội tinh thần lực đã khôi phục. Thậm chí có thể nói, hiện tại hắn đối nguyên tố chi lực trưởng khống đã không thua Thiết Cùng Đồ. Một đầu nguyên tố chi lực hình thành dây nhỏ, cũng từ trong thân thể hắn đi ra. Theo nguyên tố chi lực không ngừng thôi động, những dây nhỏ này đem chung quanh nguyên tố, đại bộ phận đều hấp thu đến Tô Vân thể nội. Bất quá hình thành lỗ đen thật sự là quá lớn, chính nguyên không ngừng đem chung quanh tất cả nguyên tố chi lực hấp thu đến bên trong. Cho dù là hai người điên cuồng hấp thu nguyên tố chi lực, vẫn không có giảm bất dấu hiệu. U Nhược cũng ở một bên học hai người dáng vẻ, đem thể nội đủ mọi màu sắc nguyên tố chi lực hình thành một đầu dây nhỏ. Nàng tốc độ hấp thu muốn so Tô Vân còn có Thiết Cuồng Đồ chậm rất nhiều, nhưng cho dù dạng này cũng có thể để thực lực của hắn bước tăng lên. Theo khí tức không ngừng cường đại, thực lực của nàng vậy mà chậm rãi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hết thể trước mắt, để bên cạnh Nham Tước nhìn mười phần hâm mộ. Dù sao hắn cũng đã trở thành thân tự do, không có nắm giữ tinh vực, cho nên thực lực bây giờ mười phần nhỏ yếu. Ba người hợp lực phía dưới trước đó chiến đấu, hình thành lỗ đen càng ngày càng nhỏ, thẳng đến trong lỗ đen nguyên tố chi lực toàn bộ đều biến mất. Cả vùng không gian khôi phục yên tĩnh, chỉ là bị phá hủy tinh cầu đã không có biện pháp gì khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Không nghĩ tới lần này đại chiến vậy mà để cho ta khôi phục thực lực 6-7 thành, hiện tại nếu như lại để cho ta gặp được đạn dỗ, chỉ sợ thật có thể cùng hắn có lực đánh một trận. Thiết Cuồng Đồ lòng tràn đầy vui vẻ, hắn lúc này cũng biết tự mình lựa chọn đúng rồi. Cùng Tô Vân tại một khối tuyệt đối có thể thu được không tưởng tượng được thu hoạch. Nguyên bản hắn muốn khôi phục thực lực của mình, chỉ ít cần mấy ngàn ước năm, nhưng bây giờ chỉ dùng không đến thời gian một năm, vậy mà khôi phục 6-7 thành. Cái này đặt ở trước kia là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô Vân cũng từ từ mở mắt, hắn cảm giác thực lực của mình lại một lần nữa đột phá. Trải qua lần này đại chiến, hắn đối với mình thực lực cũng có rõ ràng nhận biết, ước chừng tại 3 sao bên trên bậc chủ khoảng trường. Bất quá 3 sao cùng tứ tinh là lấy một đạo phi thường khó mà vượt qua hơn câu. Thậm chí tựa như là trung bậc chủ hòa bên trên bậc chủ ở giữa chênh lệch như vậy lớn. Hắn hiểu được lấy mình bây giờ thực lực, chỉ sợ ngay cả Cửu Phong cũng không là đối thủ. Bất quá cũng may tinh thần lực của hắn đã khôi phục, lực lượng linh hồn cũng đang chậm rãi chữa trị. Các loại lực lượng tinh thần cùng lực lượng linh hồn hoàn toàn chữa trị thời điểm, hắn liền có thể lần nữa thể hiện ra hợp ban thực lực tốc độ tăng lên. Bất quá chuyện này với hắn tới nói còn có một đoạn phi thường dài đường muốn đi, dù sao hiện tại lực lượng linh hồn chữa trị 10 phần chậm chạp. Tựa hồ cùng tinh thần lực khôi phục không có bất kỳ cái gì quan hệ. U Nhược vi vi phun ra một hơi, hiện tại thực lực của nàng đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí so với nàng trở thành thân tự do trước đó còn cường đại hơn. Không nghĩ tới vẹn vẹn hấp thu những nguyên tố này chi lực, liền để thực lực của ta đạt tới loại này kinh khủng tình trạng. Chính nàng đều có chút không hiểu, dù sao hiện tại biểu hiện ra thực lực tốc độ tiến bộ thật sự là quá nhanh. Chờ về sau thực lực của ngươi tăng lên sẽ càng lúc càng nhanh, dù sao liền lĩnh ngộ nguyên tố chi lực áo nghĩa thì tương đương với là thiên nhân hợp nhất, nguyên tố chi lực cùng ngươi đã không phân ngươi ta. Thiết Cuồng Đồ trên mặt mang theo tươi cười đắc ý, dù sao cái này lĩnh ngộ nguyên tố áo nghĩa chân lý phương pháp là hắn phát triển ra tới. chỉ sợ không cần tới mấy năm, ngươi liền sẽ trở thành một tên tứ tinh bên trên một chủ. Hắn dùng nhẹ tay nhẹ phất một cái, không gian bên trong cuối cùng một tia nguyên tố chi lực bị hắn hấp thu, sau đó cả vùng không gian phát ra dễ nghe thanh âm. Làm sao lại xuất hiện như thế thanh âm kỳ quái? Tô Vân ngay đầu tiên nghe được âm thanh này, thế là không hiểu nhìn về phía Thiết Cùng Đồ. Hắn cảm giác linh hồn của mình tựa hồ nhận lấy một loại nào đó xúc động, phản phất cùng vừa mới âm thanh kia có thiên ti vạn lũ liên hệ đồng dạng. Đây cũng là trong vũ trụ một loại khác huyền bí. Thiết Cùng Đồ ở một bên nhẹ nhàng mở miệng. Bình thường người đều sẽ không nghe được loại thanh âm này, có thể nghe được loại thanh âm này người, đại khái chính là lực lượng linh hồn tương đối cường đại. Mà ta đem nó xưng là đến từ sâu trong linh hồn thanh âm. Bất quá bây giờ ngươi còn chưa có tư cách tiếp xúc đạo thanh âm này, cho nên cũng không cần nghĩ nhiều nữa hắn, nghĩ quá nhiều ngược lại sẽ để ngươi cảnh giới nhận tổn hại. Thiết Cùng Đồ nói xong, Tô Vân cũng chăm chú nhẹ gật đầu. Bất quá bây giờ chủ yếu nhất vẫn là nhanh lên đem chúng quanh tinh vực hoàn toàn nắm giữ. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía một bên nham tước. Ngươi cùng U Nhược đã từng đều nắm giữ qua một tinh vực, cho nên làm như thế nào cũng không cần ta nhắc nhở, các ngươi tranh thủ thời gian hoàn toàn nắm giữ phiến tinh vực này, làm cho cả tinh vực tại các ngươi trong lòng bàn tay, dạng này thực lực của các ngươi lại có thể khôi phục cùng tăng lên. Thiết Cùng Đồ thoại âm rơi xuống, nham tước lập tức hưng phấn địa đi tới bên trên bầu trời, nàng đợi chính là giờ khắc này. Mà lại trọng yếu hơn là, hiện tại nàng nắm giữ mảnh tinh vực này, trở thành bên trên vực chủ đồng thời, cũng sẽ không mất đi thân tự do. Cứ như vậy, vô luận là hắn tại khi nào chỗ nào, thực lực của hắn cũng sẽ không nhận quá lớn suy yếu. Tô Bân, ngươi cũng thừa cơ hội này luyện hóa một phương tinh vực đi, mặc dù ngươi đi con đường cùng ta giống nhau, nhưng là lại hoàn toàn khác biệt. Thiết Cùng Đồ cũng ở một bên nhẹ nhàng nhắc nhở lấy Tô Bân nói, ta cũng muốn trưởng khống tinh vực sao? Tô Bân lúc này cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tự mình vậy mà cũng cần trưởng khống tinh vực. Dù sao hắn không có tinh vực, thực lực đã đến mức kinh khủng như thế. Chương 1769, trưởng khống tinh vực, thực lực tăng vọt. Chương 1769, trưởng khống tinh vực, thực lực tăng vọt. Đương nhiên, đây cũng là tăng thực lực lên một loại phương thức. Thiết Cùng Đồ ở bên cạnh lặng lặng nhẹ gật đầu. Dù sao đối với hiện tại ngươi tới nói, tăng thực lực lên là quan trọng nhất, nhất là tại loại này hỗn loạn thời đại phía dưới. Hắn mang theo Tô Vân trực tiếp về tới La Sát Hải tinh vực. Về phần những người khác có riêng phần mình sự tình phải bận rộn cũng liền tản ra. Đông Vân cùng Tô Vân một khối trở lại La Sát Hải tinh vực. Hắn cũng muốn nhìn xem tại Thiết Cùng Đồ giáo dục phía dưới có cái gì có thể chỗ học tập. Thực lực của hắn bây giờ cũng đã đến bình cảnh, không có lĩnh ngộ nguyên tố áo nghĩa chân lý, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù phương pháp tu luyện, để tốc độ tu luyện của hắn đã kịch liệt biến chậm. Nếu như không nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, chỉ sợ hắn sẽ bị người khác xa xa để qua sau lưng, đương nhiên trong đó chủ yếu nhất chính là bị Tô Vân một mực dứt bỏ. Hắn hiện tại đã bước lên Tô Vân đầu này thời lớn, đương nhiên không có khả năng cùng Tô Vân kéo ra chênh lệch. Một khi có không cách nào bù đắp chênh lệch, vậy hắn cùng Tô Vân đem càng ngày càng xa. Hiện tại La Sát Hải tinh vực chỉ có Hắc La Sát tự mình một người trưởng khống, cho nên ngươi hoàn toàn có thể trưởng khống một phần trong đó. Thiết Cùng Đồ mang theo Tô Vân đi tới trên trời cao. Hiện tại Hắc La Sát đã bung ra, đối mảnh tinh vực này không chế, ngươi hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực của mình đến cảm thụ một chút. Hắn lúc trước phân biệt lúc đã đem chuyện này nói cho Hắc La Sát, Hắc La Sát cũng biểu thị đồng ý hiện tại toàn bộ La Sát Hải tinh vực, ước chừng chỉ có một nửa tinh vực khống chế tại Hắc La Sát trong tay. Ngươi trước thử đem tinh thần lực hoàn toàn bao trùm tại cái phạm vi này. Thiết Cùng Đồ biết Tô Vân đây là thứ nhất lần trưởng khống một tinh vực, cho nên không để lại dư lực dẫn dắt đến. Lúc trước hắn cũng không có trải qua chuyện như vậy, bất quá bởi vì tiếp xúc bên trên vực chủ rất nhiều, cho nên hắn đối với mấy cái này đã hết sức quen thuộc. Tô Vân dựa theo Thiết Cùng Đồ thuyết pháp, đem tinh thần lực của mình hoàn toàn bao phủ tại toàn bộ tinh vực trên không. Nộ tính của hắn phi thường tiên, không cần Thiết Cùng Đồ chỉ dẫn tự mình một người cũng đã bắt đầu thăm dò lên mảnh tinh vực này. Trong tinh vực tất cả lực lượng cơ hồ tất cả hắn trưởng khống phạm vi bên trong, mà lúc trước hắn phương pháp tu luyện cũng là bên trên vực chủ phương pháp tu luyện. Tất cả nguyên tố chi lực có thể tự mình sắp xếp tổ hợp. Cái này để hắn trưởng khống tinh vực thời điểm, trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trên người hắn nguyên tố chi lực xuất hiện, đem trung quanh nguyên tố chi lực toàn bộ đều huấn luyện thành bộ hạ của mình. Mỗi một cái nguyên tố chi lực tựa như là đạt được ước lệnh, ở nơi đó sắp xếp tổ hợp. Chỉ cần Tô Vân ra lệnh một tiếng, liền có thể trong thời gian cực ngắn tập kết mà tới. Hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch tới, vì cái gì nắm trong tay tinh vực bên trên vũ trụ, thực lực sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nguyên lai là hắn vị trí cái kia một mảnh tinh không, tất cả nguyên tố chi lực đều trở thành bên trên vũ trụ bộ hạ, dạng này liền có thể không có sợ hãi. Tùy thời tùy chỗ đều có thể bổ sung nguyên tố chi lực, để bọn hắn sức chiến đấu một mực ở vào trạng thái đỉnh phong, dạng này chí ít có thể tăng lên bọn hắn 3-4 thành thực lực. Nguyên lai là dạng này. Tô Vân tự lẩm bẩm, hắn yên lặng mở mắt, tay phải nhẹ nhàng một nắm. Ngay sau đó đại lượng nguyên tố chi lực toàn bộ đều hội tụ đến hắn trong lòng bàn tay. Trong lúc này không chỉ có ngũ đại nguyên tố chi lực, thậm chí ngay cả tinh không chi lực đều đã xuất hiện. Ngân sắc quang mang ở trong tay của hắn chợt tận chợt diệt. Một bên Thiết Cùng Đồ đều nhìn ngây người, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, có người ngộ tính vậy mà có thể cường đại như vậy. Vẹn vẹn dùng thời gian mấy hơi thở, liền đã hoàn toàn lĩnh ngộ trong đó chân lý. Nếu là chuyến đi, chỉ sợ mỗi người đều sẽ đi cuồng. Ai cũng sẽ không tin tưởng. Có người có thể nhanh như vậy nắm giữ một tinh vực. Trên tay ngươi là tinh không chi lực. Thiết Cùng Đồ lúc này cũng kinh ngạc phát hiện, Tô Vân trong tay vậy mà xuất hiện tinh không chi lực. Làm một từ La Sát Hải tinh vực đi ra cương giả, liền ngay cả hắn đều không có lĩnh ngộ tinh không chi lực. Vậy mà xuất hiện ở Tô Vân trong tay. Hẳn là tinh không chi lực, bất quá ta cảm giác cái này tinh không chi lực tựa hồ cùng ta tưởng tượng bên trong không hoàn toàn giống nhau. Tô Vân hơi nhíu lên lông mày, tinh không chi lực khống chế tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như tinh thần lực của hắn không có khôi phục lời nói, chỉ sợ bèn bèn trong tay cái này một đoàn tinh không chi lực, hắn đều không có cách nào hoàn toàn nắm giữ. Bất quá cũng chính vì vậy, tinh không chi lực uy lực cũng phi thường cường đại, cũng không phải là nguyên tố khác chi lực có thể so sánh được. Dùng một điểm càng thích hợp ví von tới nói, chính là trừng hạt gạo tinh không chi lực có khả năng tạo thành tổn thương, liền có thể so ra mà vượt một đồ dưa hấu như vậy lớn nguyên tố chi lực. Xem ra lần này lựa chọn thật đúng, nếu như không phải để ngươi trở về nắm giữ cái này một mảnh tinh không chi lực, chỉ sợ đều không có cách nào phát hiện ảo diệu bên trong. Thiết Cuồng Đồ cũng ở một bên kinh ngạc mở miệng. Hiện tại ngươi cảm giác thực lực của mình tăng lên tới loại nào cảnh giới? Hắn cũng không có trở thành bên trên bộ chủ, cho nên chỉ có thể cảm giác được Tô Vân thực lực tăng lên, nhưng hoàn toàn cảm giác không thấy Tô Vân chân thực cảnh giới. Nếu như dựa theo cảnh giới tới phân chia lời nói, hiện tại ta cũng đã đạt đến tứ tinh. Tô Vân tinh tế cảm ứng một chút, hắn cũng không có đem hết thể nói thẳng ra. Hiện tại hắn chân thực sức chiến đấu, muốn vượt xa tứ tinh bên trên bộ chủ. Hắn nói tới vẹn vẹn cảnh giới mà thôi. Thật sự là quá kinh khủng, vậy mà trực tiếp vượt qua sơ cấp bên trên bộ chủ cảnh giới. Đông Vân ở một bên chậm rãi mở miệng, vừa rồi hắn đã bị khiếp sợ nói không ra lời. Hiện tại hắn thực lực cũng vừa tới đạt nhất tinh bên trên vực chủ đỉnh phong mà thôi. Phải biết hai người thực lực trước đó thế nhưng là sánh vai cùng. Bất quá ngươi cũng không cần quá kiêu ngạo tự mãn, hết thảy còn cần từ từ tích lũy. Thiết Cuồng Đồ hiện tại cũng không dám tự xưng là thiên tài, dù sao có Tô Vân ở chỗ này làm sự so sánh. Hắn cùng Tô Vân so sánh, chỉ có thể coi là một cái bình thường thiên tài. Không có việc gì lời nói, ta liền tạm thời về trước hỏa tinh một lại, ta phải nhanh tăng lên một chút thực lực của mình, cũng không thể bị ngươi vượt qua quá nhiều. Đông Vân đã không kịp chờ đợi muốn trở về tu hành. Trải qua trước đó chiến đấu, hắn đối thực lực cảnh giới cũng có cảm ngộ mới. Hiện tại vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, toàn bộ tinh không người đều biết thực lực của chúng ta, hẳn tạm thời không có vấn đề gì phát sinh. Tô Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, hiện tại bọn hắn cũng cần tu chỉnh một chút. Đông Vân không có nhiều lời trực tiếp về tới hỏa tinh hệ. Tô Vân thì là thừa cơ hội này, bắt đầu cảm thụ của mình hoàn toàn mới cảnh giới. Thiết Cuồng Đồ cũng cùng Tô Vân tạm thời cáo tử, hắn cũng phải tìm cái địa phương khôi phục một chút thực lực của mình, vì tiếp xuống hỗn loạn thời đại làm chuẩn bị. Tu luyện không tuyến nguyệt, không biết qua bao lâu, Tô Vân rốt cục hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình. Hắn chậm rãi mở to mắt, tựa hồ toàn bộ La Sát Hải tinh vực đều trưởng khống ở trong tay của hắn đồng dạng. Cho dù là Hắc La Sát trưởng khống một mảnh khác La Sát Hải tinh vực, cũng nhận hắn tác động đến.